Chương một thiếu gia. Dạng này thật sẽ có bệnh nhân tới sao? Y dì quán đều khai trương 3 ngày, một bệnh nhân đều không có nhìn thấy, còn như vậy chúng ta ngay cả tiền cơm đều không trả nổi. Một vị dáng người nhỏ nhắn xinh xắn, màu da hơi đen, tuổi chừng 15-16 tuổi thiếu nữ, nhìn qua y quán trước cửa mới dán câu đối, bĩu môi nói ra. Tang Tang đừng nóng nổi, hôm nay tất có bệnh nhân tới cửa. Ôn hòa trong tiếng nói, một vị thần thái phiêu giật, khí độ bất phàm công tử áo trắng, chậm rãi từ y quán bên trong đi ra. Hừ, thiếu gia lời này, 3 ngày trước ngài hay nói qua rồi. Bị gọi là Tang Tang thiếu nữ, nhẹ nhàng bĩu môi đáp lại. Cái này yên tâm, có đôi câu đối này, hôm nay nhất định có người đi cầu y đi. Dạ Sấn hơi bỗng nhiên, lập tức chỉ hướng sau lưng cầu đối, ngữ khí chắc chắn. Diệu thủ hồi xuân, huyền phương tốt thuật xưng y đi thánh, linh đan tế thế, người sống cứu bệnh tụng dược thần. Tang Tang nhìn xem câu đối đọc lên âm thanh đến, thiếu gia, câu đối này trừ khẩu khí không nhỏ, tựa hồ cũng không có gì đặc biệt nha. Dạ Sấn khỏe miệng khẽ nhếch, thong dong nói ra, mấu chốt không tại câu đối, mà tại Hoành Phi. Thuận Dạ Sấn chỉ phương hướng nhìn lại, Hoành Phi bên trên thình lình viết 6 cái bắt mắt chữ lớn, chỉ không hết, không cần tiền. Dạ Sấn giờ phút này cảm thấy bất đắc dĩ. Hắn không nghĩ tới, những người của thế giới này lại cũng như vậy thuần phát coi trọng như thế tư lịch cùng danh khí. Nguyên lai, Dạ Sấn nhưng thật ra là một tên người xuyên biệt, cũng không phải là giới này người, mà là đến từ một viên tinh cầu màu xanh lam. Nửa tháng trước, hắn mới đi đến bây giờ chỗ thế giới này. Biết được nơi đây tên là Tuyết Nguyệt Thành lúc, Dạ Sấn một lần cho là mình là xuyên qua đến thiếu niên ca hành trong thế giới. Nhưng rất nhanh hắn là xong giải được, thế giới này cũng không đơn giản, đông đảo hoàng triều cùng tồn tại, khó phân phức tạp. Bắc Ly hoàng triều chỉ là một trong số đó, mà Tuyết Nguyệt Thành chính lệ thuộc vào nó. Trừ cái đó ra, còn có Đại Tần, Đại Hán, Đại Tùy, Đại Đường, Đại Tống, Đại Minh, Ly Dương các loại đông đảo hoàng triều, cộng đồng chiếm cư trung nguyên chi địa. Trong thế giới này, càng có thật nhiều Dạ Sấn kiếp trước liền đã nghe nhiều nên thuộc nhân vật. Tỷ như Đại Tần hoàng triều tung hoành song kiệt, cái nhiếp cùng vệ trang, Đại Hán hoàng triều kiếm thánh độc cô kiếm, Đại Đường hoàng triều không tốt đẹp trai viên tiên cương, Đại Tống hoàng triều Bắc Tiểu Phong, Nam Mộ Dung, Đại Minh hoàng triều kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết, Ly Dương hoàng triều võ đế Thành Vương Tiên Tri, đương nhiên, cũng bao quát Tuyết Nguyệt Thành 3 vị thành chủ, Tiểu Tiên Bách Lý Đông Quân, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý Điệ, cùng Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Thật ở nguy hiểm như thế thế giới, giống Dạ Sấn dạng này đã không biết võ công, lại vô cùng gì chỗ dựa người, lúc nào cũng có thể mất mạng. Nói không chừng lúc nào gặp gỡ người trong võ lâm tranh đấu, liền sẽ vô tội gặp nạn, loại tình tiết này, ở kiếp trước võ hiệp trong kịch nhiều vô số kể. May mà, Dạ Sấn đã thức tỉnh tối cường thần y hệ thống bắt đầu liền nhận lấy thần cấp y thuật. Chỉ cần hắn làm người xem bệnh, trị bệnh cứu người, liền có thể thu hoạch được hệ thống ban thưởng thần y giá trị. Thần y giá trị nhưng tại hệ thống cho hối đoái các loại vật phẩm, Dạ Sấn đại khái xem qua, trên cơ bản thế giới này có, hệ thống đều có thể hối đoái. Trị liệu chứng bệnh càng nghiêm trọng hơn, lấy được thần y giá trị liền càng nhiều, thậm chí còn có tỷ lệ phát động khen thưởng thêm. Dạ Sấn đối với cái này đầy cõi lòng chờ mong, bởi vì sớm tại nửa tháng trước, hắn liền đã từng thu được một lần khen thưởng thêm. Khi đó, hắn dựa vào hệ thống đưa tặng ban đầu tiền 4 quận xuống căn này y quán, làm nơi sống yên ổn. So sánh 4 chỗ phiêu bạt đi chân chân đại phu, có ở giữa y quán hiển nhiên càng lộ vẻ thể diện. Càng quan trọng hơn là, thế giới này thực sự quá mức nguy hiểm. Hệ thống đem Tuyết Nguyệt Thành làm thành Dạ Sấn sơ thủy địa điểm, cũng ở đây cho hắn vô địch giá trị, cho dù là Hạo Thiên cùng phu tử đích thân đến, Dạ Sấn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Bởi vậy, vốn có năng lực tự vệ trước đó, hắn không có ý định rời đi Tuyết Nguyệt Thành. Huống chi Tuyết Nguyệt Thành 3 vị thành chủ, cũng là hắn kiếp trước cho yêu thích nhân vật, nếu đến chỗ này, tự nhiên hy vọng có cơ hội thấy một lần. Ngay tại y quán khai trương ngày thứ 2, Dạ Sấn tại cửa ra vào phát hiện một vị thế xỉu thiếu nữ gầy yếu, Tang Tang. Bằng vào thần cấp y thuật, hắn một chút nhìn ra Tang Tang thể nội chiếm cứ một cỗ khí âm hàn. Nàng chính là bởi vì thể nội hàn khí bộc phát, thể lực chống đỡ hết nội mà ngất. Dạ Sấn xuất phát từ thầy thuốc nhân tâm, đem Tang Tang mang về y quán, cùng sử dụng châm cứu tạm thời ngăn chặn trong cơ thể nàng khí âm hàn kia. Tang Tang sau khi tỉnh lại, nói cho Dạ Sấn chính mình gọi Tang Tang, hắn nghe lập tức giật mình, tên là Tang Tang, thể nội lại có không hiểu hàn khí, cái này không giống như vị đại nhân vật kia sao? Theo Tang Tang nói, nàng từ nhỏ bị một đôi nông hộ thu dưỡng, không biết cha mẹ ruột là ai. Bọn hắn là từ đại đường hoàng triều chạy nạn tới, trên đường nhặt được nàng, gặp nàng trên chân có phiến lá dâu hình mớt, liền vì nàng lấy tên Tang Tang. 10 tuổi lúc cha mẹ nuôi chết bệnh, nàng liền một mình tại Tuyết Nguyệt Thành dựa vào làm việc vật và hảo tâm người tiếp tế sống tiếp được. Dạ Sấn nghe xong càng thêm vững tin thân phận của nàng, bởi vì Hạo Thiên ở nhân gian chính là lấy lá dâu bất là ở ký. Hắn liền chứa chấp Tang Tang. Cho dù nàng chỉ là người bình thường, Dạ Sấn đồng dạng sẽ làm như vậy, dù sao hắn ở trên đời này cũng cô đơn, có cái bạn cũng tốt, y quán khai trường cũng cần giúp đỡ. Cảm nhận được Dạ Sấn ấm áp, Tang Tang vui vẻ lưu lại, tự nguyện làm thị nữ của hắn, gọi hắn là thiếu gia. Dạ Sấn không lay chuyển được nàng, đành phải đáp ứng. Về phần Dạ Sấn lấy được khen thưởng thêm, chính là tới từ Tang Tang. Không biết là bởi vì nàng là Dạ Sấn cái thứ nhất bệnh nhân, hay là thân phận nàng đặc thù, vẹn vẹn áp chế trong cơ thể nàng hàn khí, hệ thống ban thưởng liền dị thường phong phú, 10.000 điểm thần y giá trị, cộng thêm y lý thánh tâm kinh. Cái này 10.000 thần y giá trị nghe không nhiều, nhưng Dạ Sấn nhìn qua hệ thống thương thành sau, phát hiện nó tương đương đáng tiền. Tỷ như có thể tăng trong một giáp lực đại hoàn đan, cũng chỉ cần 1.000 điểm. Có lẽ bởi vì đan dược là tiêu hao phẩm, cho nên giá cả thấp một chút, cùng cấp bậc bí tịch võ công hoặc thần binh thì mắc hơn mấy lần. Y dị thánh tâm kinh càng là thần kỳ, tu luyện ra chân khí vô sắc vô tướng, có thể cùng bất luận cái gì nội lực dung hợp mà không xung đột, đối với Dạ Sấn lại thích hợp cực kỳ. Hắn hoài nghi, đây là hệ thống cho hắn chế tạo riêng tân thủ lễ, mà lại y thì thánh tâm kinh có thể dung hợp mặt khác tăng lên phẩm cấp, cũng giữ lại bị dung hợp đặc tính. Tỷ như như lúc dung hợp cửu dương chân kinh cùng cửu âm chân kinh, chân khí của hắn liền có thể tại trí dương trí cương cùng trí âm trí nhu ở giữa tự do chuyển đổi, còn có thể có được cửu dương bách độc bất xâm, nội lực không thôi hiệu quả. Mang kiếp trước liền có giấc mộng võ hiệp, Dạ Sấn đạt được tâm kinh sau, tu luyện được đặc biệt dụng tâm. Nửa tháng thoáng qua tức thì, Dạ Sấn bây giờ đã là một vị võ phu tam phẩm tiểu cao thủ. Phương thế giới này võ đạo chia làm nhất phẩm tứ cảnh, có thể tu luyện đến nhất phẩm người, vạn người không được một. Liền ngay cả Ly Dương người hoàng triều Đồ Bắc Lương Vương Tử Kiêu, tung hoành xa trường, đánh đâu thắng đó, tu vi cũng bất quá võ phu nhị phẩm. Bởi vậy, Dạ Sấn có thực lực này, cho dù rời đi Tuyết Nguyệt Thành, cũng đủ để tự vệ. Lấy Dạ Sấn nguyên bản tư chất, muốn tại trong vòng nửa tháng đột phá đến võ phu tam phẩm, tuyệt đối không thể. Tâm hắn biết rõ ràng, chính mình đến từ xã hội hiện đại, thể chất chịu đủ ô nhiễm, tư chất thường thường. Tu luyện trước đó, Dạ Sấn liền dùng thần y giá trị đổi một viên thông thiên hoàn. Thuốc này diệu dụng vô tận, đã có thể chữa thương, cũng có thể tăng lên tư chất. Nguyên tắc bên trong chữ quyết chính là phục dụng thông thiên hoàn, mới lấy đả thông khí hải, bước vào võ đạo. Trần Bì Bì cũng bằng thuốc này, thiên tư có 102 cùng thế hệ. Dạ Sấn xem trọng, chính là thông thiên hoàn phạt gần tẩy thủy, khai khiếu minh thần công hiệu. Mượn nhờ thông thiên hoàn đổi tư chất, lại thêm mặt khác phụ trợ tu hành đan dược, Dạ Sấn mới tại ngắn ngủi nửa tháng ở giữa đột phá tới võ phu tam phẩm. Kinh người như vậy tốc độ tu luyện như lan truyền ra ngoài, chắc chắn chấn động giang hồ. Trong nửa tháng này, Dạ Sấn trừ tu luyện, còn lại ban đầu tiền vốn là y quán mua thêm cơ sở công trình cùng thường dùng dược liệu. Thân là y quán, cũng không thể ngay cả thuốc đều không có. Thẳng đến 3 ngày trước hết thảy đầy đủ, y quán chính thức khai trương. Ai ngờ khai trương 3 ngày, không gây một bệnh nhân đến nhà. Chính như Tăng Tăng nói tới, tiếp tục như vậy nữa, sợ là ngay cả cơm đều không kịp ăn. Hệ thống tặng cho ban đầu tiền vốn, tại chuyển nhượng cửa hiệu đặt mua sau đã còn thừa không có mấy. Thế này người cùng kiếp trước ý nghĩ tương tự, tầm y vẫn dược tổng tiên vị lớn tuổi, nhìn như kinh nghiệm phong phú đại phu. Gặp Dạ Sấn trẻ tuổi như vậy, đám người liền cảm giác không đáng tin cậy. Dạ Sấn cũng không thể tránh được, cũng không thể ra đường kéo người xem bệnh. Thế là, hắn mới nghĩ ra bây giờ biện pháp này đến hấp dẫn bệnh nhân. Ngay tại Dạ Sấn cùng Tang Tang nói giỡn đấu võ mồm thời khắc, một tên tráng hán bước vào y quán. Ai là nơi này đại phu? Hắn vừa vào cửa liền cao giọng hỏi. Tại hạ Dạ Sấn, chính là bản quán tọa đường đại phu. Dạ Sấn nghiêm mặt, lạnh nhạt đáp. Ngươi trên cửa biết trị không hết, không cần tiền thế nhưng là thật. Đại hán nhìn chằm chằm Dạ Sấn hỏi. Không sai, trị không hết, không lấy một xu. Dạ Sấn mỉm cười gật đầu, thần sắc tự tin. Tốt. Vậy ngươi cho ta nhìn một cái. Đại hán đi thẳng tới Dạ Sấn trước mặt tòa hạ. Lúc này y quán cửa ra vào đã tụ mãn người vây quanh. Một phần là bị câu đối hai bên cửa hấp dẫn, một bộ phận khác thì là theo cái này đại hán mà đến. Người phụ cận đều biết, Dạ Sấn khai trương đến nay còn vô bệnh người tới cửa, bây giờ rốt cục có người cầu y, đám người tự nhiên muốn nhìn cái náo nhiệt. Các ngươi nói, vị này Dạ công tử thực sẽ xem bệnh sao? Ta nhìn treo, niên kỷ nhẹ như vậy, sợ là còn không có xuất sư đi. Thầy thuốc chi đạo, chăm sóc người bị thương, tuyệt không cho phép nửa điểm sơ sẩy. Một khi có sai, có lẽ phản hại tính mệnh. Hán tử kia khí thế hung hăng, đêm tiểu đại phu hôm nay sợ là khó ứng phó. Cửa ra vào nghị luận ầm ĩ, Dạ Sấn không chỉ có không buồn, ngược lại mừng thầm trong lòng. Chỉ cần chữa cho tốt trước mắt cái này đại hán, những người này chính là chứng kiến, y quán lo gì không có người bệnh tới cửa. Khôi Ngô đại hán nghe ngoài cửa nghị luận, trong lòng đối với Dạ Sấn ý thuật lo nghĩ lại thêm mấy phần. Đề cử chuyến hot, ta, Lang gia các chủ, phát hiện lao bà là nữ đế hoàn thành Lý Thanh Huyền đi vào thế giới huyền huyễn, được một nữ tử đeo mặt nạ cứu, hai người sống nương tựa lẫn nhau, kết làm phu thê. Nàng chưa bao giờ để lộ chân dung, nhưng hai người ân ái không rời. Thẳng đến một ngày, thê tử thần bí mất tích, từ đó bạt vô âm tín. 3 năm về sau, một đội thiết kỵ võ trang đầy đủ bao vây nhà tranh. Dẫn đầu là tuyệt thế nữ vũ thần, dung nhan chim sa cá lặn, khí thế bức người. Nàng bước vào phòng, nhìn chằm chằm bức họa Lý Thanh Huyền vẽ cho ái thê, ánh mắt phức tạp, lâm vào thật lâu trầm mặc. Ngươi một mình ở nơi này sao? Thê tử của ngươi đâu? Ngươi đợi nàng trọn vẹn 3 năm thật sự đáng giá không? Chương 2 hắn thực sự bất đắc dĩ. Tuyết Nguyệt Thành ở vào trung nguyên mấy đại hoàng triều giao giới, phồn hoa từ không cần phải nói, lại vẫn cứ thiếu lương y lìa giang hồ đều biết. Tuyết Nguyệt Thành 3 thành chủ tư Không Trường Phong là Bắc Cách Dược Vương Cốc thần y Tân Bách Thảo đệ tử, y thuật có 102 giang hồ. Bởi vậy, y thuật cao minh đại phu phần lớn không đến Tuyết Nguyệt Thành. Trong thành đại phu tuy nhiều, lại chỉ có thể trị chút đau đầu nhức óc bệnh nhẹ. Đối với đại hán bệnh này, thực sự thuốc thủ vô sách. Dạ Sấn nơi này, Khôi Ngô đại hán kỳ thật không có ôm hy vọng quá lớn, nhưng hắn thương không thể kéo dài được nữa. Tuyết Nguyệt Thành bên trong, bây giờ có thể trị hết hắn, chỉ có 3 thành chủ tư Không Trường Phong. Nhưng hắn nào có bản sự mời được thương tiên xuất thủ. Nhìn thấy Dạ Sấn y quán trên cửa chữ, liền muốn tiến đến thử thời vận. Nhưng mà Dạ Sấn trẻ tuổi như vậy, tăng thêm ngoài cửa nghị luận, đại hán đã lòng sinh hối hận. Đang muốn mở miệng, lại nghe Dạ Sấn đánh giá hắn, chậm rãi nói ra, các hạ thể nội khí tức hỗn loạn, đi lại phù phiếm, xác nhận cùng người giao thủ bị nội thương. Nói chuyện mang theo thanh âm rung động, là thương tới phế phủ. Đại hạ sắc lập khắc nuốt cái lại bên cạnh lời nói, liên tục gật đầu, đại phu nói đến không sai. Ta ở ngoài thành bị cửu nhân đánh lén, ngực trái trúng một trường. Gặp Dạ Sấn một chút nhìn ra hắn là nội thương, đại hán trong lòng lại dấy lên một tia hy vọng. Ngoài cửa đám người cũng nhao nhao kinh ngạc. Xem ra Dạ công tử thật là có bản lĩnh, không phải lang băng a. Đúng vậy à, liếc mắt liền nhìn ra nội thương vị trí, rất nhiều lão đại phu đều chưa hẳn có thể làm được. Chẳng lẽ Dạ công tử cũng là người trong giang hồ? nhưng nhìn đứng lên không quá giống không qua đêm công tử tướng mạo này, thật sự là không có chọn. Ta tại Tuyết Nguyệt Thành những năm này, còn không có gặp qua so Dạ công tử càng tuấn, so ba thành chủ còn ra chúng. Có thể trị. Dạ Sấn bắt mạch rồi nói ra. Coi là thật. Câu đại phu chữa thương cho ta. Nếu có thể chữa cho tốt, ngày sau sẽ làm báo đáp. Khôi Ngô đại hán kích động nói ra. Thương thế của hắn nếu không thể kịp thời trị liệu, ngày sau tất nhiên sẽ lưu lại vĩnh cửu thai hoàng ẩm, thậm chí ảnh hưởng võ đạo tiền đồ. Vốn chỉ là nếm thử, không nghĩ tới Dạ Sấn thật có thể trị, quả thực là tuyệt sử phùng sinh. Không cần đàm luận báo đáp, Dạ Sấn nhẹ nhàng khoát tay, ta là y sư, ngươi là bệnh nhân, chữa bệnh là của ta bản phận. Xem ở ngươi là ta vị thứ nhất bệnh nhân, thu ngươi 100 lượng tiền xem bệnh. Đa tạ đại phu. Đây là 100 lượng, mời làm ta trị liệu. 100 lượng đối với người bình thường tới nói không ít, nhưng đối với người giang hồ cũng không tính nhiều. Chỉ cần có thể chữa cho tốt nội thương, đừng nói 100 lượng bạc ngân, ngàn lượng hoàng kim hắn cũng nguyện ý tang tang, cầm cái chậu đến. Dạ Sấn đối với bên cạnh còn tại tang tang nói ra. A, tốt. Thiếu gia, ta cái này đi. Tang tang lấy lại tinh thần, hương phấn mà chạy trước mang tới buồn. Buồn cất kỹ sau, Dạ Sấn tay phải dương lên, ba cây ngân châm đâm vào đại hán trước ngực huyệt vị. Đại hán biến sắc, đối với buồn phun ra một ngụm sền sệt máu tụ, máu rơi vào trong chậu phát ra xoẹt xẹt một tiếng, hiển nhiên chứa hỏa độc. Máu tụ phun ra, đại hán khí sắc rõ ràng chuyển biến tốt đẹp. Dạ Sấn thu hồi ngân châm, lạnh nhạt nói, máu độc đã rõ ràng, còn lại chính ngươi vận công điều trị liền có thể. Đại hán sờ xoa miệng, hơi vận nội tức, phát hiện không hề bị ngăn, lập tức đại hỉ, hùng đại lực bái tạ thần ý ân cứu mạng. Hắn quỳ xuống đất hành lễ, cảm kích không thôi. Không cần như vậy, thu tiền xem bệnh, chữa bệnh là hẳn là. Dạ Sấn nhẹ nhàng nâng tay, đem hùng đại lực hư không đỡ dậy. Hùng đại lực nội tâm rung động, hắn đã là nhị phẩm võ phu, Dạ Sấn lại có thể nhẹ nhõm như vậy đem hắn đỡ dậy, thực lực sẽ đến nhất phẩm. Nhìn Dạ Sấn tuổi trẻ tuấn dật, y thuật chắc tuyệt, võ đạo lại như thế cao thâm, thiên phú này tại các đại hoàng triều cũng thuộc về hiếm thấy. Hắn may mắn thái độ mình cung kính, chưa đắc tội Dạ Sấn, nếu không hậu quả khó mà lường được. Thân y tri ân, hùng đại lực vĩnh nhớ tại tâm, ngày sau nếu có cần, tất toàn lực ứng phó. Tại hạ cáo tử. Hùng đại lực lần nữa sau khi hành lễ rời đi. Lúc này, Dạ Sấn vang lên bên tai hệ thống nhắc nhở, đốt. Chúc mừng ký chủ trị liệu một vị bệnh nhân nội thương, thu hoạch được thần y giá trị điểm. Đây là Dạ Sấn lần thứ hai nghe được nhắc nhở, lần này thần y giá trị cũng không khen thưởng thêm. Hắn đối với ban thưởng tiêu chuẩn đã có một chút suy đoán, còn cần ngày sau nghiệm chứng. Ngoài cửa đám người vây xem nhau nhau nghị luận lên, tê. Dạ công tử y thuật càng như thế cao minh. Chơi ạ. Nặng như vậy nội thương, vài châm xuống dưới liền khỏi hẳn. Ai nha? Chúng ta trước đó thật sự là nhìn lầm, đánh giá thấp Dạ công tử a. Đều tại các ngươi nói Dạ công tử tuổi trẻ, y thuật khẳng định cũng được, làm hại ta không có sớm một chút tới tìm hắn trị vết thương ở eo. Chớ đẩy a, ta cũng là tìm đến Dạ công tử xem bệnh. Ta tới trước, ngươi nên xếp tại ta phía sau. Ta rõ ràng so người tới được sớm. Mắt thấy Dạ Sấn y thuật cao siêu như vậy, trong khoảnh khắc liền chữa khỏi hùng đại lực nội thương, vây xem trong đám người thân thể khó chịu nhau nhau tràn vào y quán. Tới tới tới, mọi người không nên trẻ lớn, xin mời xếp thành hàng. Hôm nay đều có thể đến thiên. Sau một lúc lâu, tại tang tang duy trì bên dưới, mọi người mới ngoan ngoan xếp thành hàng ngũ. A, có ý tứ. Mọi người ở đây xếp hàng đợi khám bệnh lúc, y quán đối diện trong tử quán, một vị khí chất thoải mái bên trong mang theo u buồn, hai tóc mai bung thong tóc trắng nam tử trung niên trong mắt tinh quang lóe lên, đặt chén rượu xuống nói nhỏ. Ngồi đối diện một vị khác khí độ tiêu sái nam tử trung niên, chính là Tuyết Nguyệt Thành ba thành chủ, Thương Tiên Tư Không Trường Phong. Làm sao? Cái này Tuyết Nguyệt Thành bên trong trừ rượu ngon, còn có thể gây nên ngươi rượu này tiên hứng thú sự tình. Tư Không Trường Phong cười hỏi. Được xưng là tiểu tiên nam tử tóc trắng, tự nhiên là Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân. Ngươi nhìn người kia. Bách Lý Đông Quân chỉ hướng mới từ Dạ Sấn y quán đi ra hùng đại lực. Ân, khí tức có chút bất ổn, phổi hơi có vết thương nhỏ, nhưng không có gì đáng ngại. Tư Không Trường Phong quan sát rồi nói ra. Một chén trà trước đó, hắn tiến y quán lúc còn thân chúng hòa động, phế phủ bị thương nghiêm trọng. Bách Lý Đông Quân nhấp miệng rượu, từ tốn nói: "A, Tuyết Nguyệt Thành khi nào tới dạng này một vị thần y liễu?" Tư Không Trường Phong lập tức kinh ngạc. Hắn vừa tới quán rượu, không có gặp hùng đại lực lúc trước tình hình. Nếu thật như Bách Lý Đông Quân lời nói, sự tình liền không đơn giản. Tư Không Trường Phong mặc dù không khả năng đặc biệt y liễu đạo, nhưng y thuật tại Bắc Ly hoàng triều cũng thuộc về đỉnh tiêm. Cho dù là hắn, như đối mặt Bách Lý Đông Quân nói tới trọng thương, cũng tuyệt đối không thể tại một chén trà công phu bên trong đem nhân trị đến trình độ như vậy. Cái này khiến tâm hắn sinh hiếu kỳ, chẳng lẽ là vị nào ý địa đạo đại tông sư đi tới Tuyết Nguyệt Thành? Diệu thuật vô biên, huyền luận tốt phương xưng ý địa thánh. Linh đan có tượng, thế thế người sống tụng dược thần. Ý địa thánh dược thần. Người này khẩu khí cũng không nhỏ. Bất quá nếu thật có bản lãnh như vậy, cũng là xứng đáng xưng hào này. Tư Không Trường Phong nhìn qua Dạ Sấn y quán trước cửa cầu đối, nhẹ nhàng nói ra. Đã có người trong đồng đạo đến đây, ta thân là chủ nhà, tự nhiên nên tới cửa bãi phòng. Lúc này, Tư Không Trường Phong đối với Dạ Sấn đã tràn ngập hứng thú, muốn cùng hắn luận bàn ý địa đạo. Có thể vừa nhìn thấy y quán cửa ra vào xếp thành hàng dài, hắn lại ngồi trở xuống. Thôi, hay là ngày mai lại đi đi. Thứ bốn tiết đúng rồi, ngày mai ngươi đi bái phòng lúc, đem Diệp cô nương cũng mang lên đi. Bách Ly Đông Quân đống nhiên mở miệng. Ân, cũng tốt. Nói ra thật xấu hổ, vừa vặn có thể thỉnh giáo vị cao nhân này, nhìn hắn phải chăng có biện pháp nào. Tư Không Trường Phong hơi giật mình đằng sau, gật đầu đáp ứng. Dạ Sấn bên này, bệnh nhân tuy nhiều, nhưng lấy y thuật của hắn, mỗi người bất quá hoa 3-5 phút đồng hồ, đến xuống buổi trưa liền toàn bộ xem hết. Thấy ngoài cửa đã mất bệnh nhân, Dạ Sấn dứt khoát đóng ý quán cửa lớn, mang theo Tang Tang trở lại hậu viện. Tang Tang kiểm kê xong hôm nay tiền xem bệnh, mặt mũi tràn đầy hưng phấn mài nhào về phía Dạ Sấn, giống gấu túi một dạng treo ở trên người hắn. "Thiếu gia, chúng ta phát tài rồi. Dòng giá 150 lượng bạc a. Đời ta lần thứ nhất nhìn thấy nhiều tiền như vậy." Tang Tang kích động đến thanh âm phát run. "Cái này 150 lượng bên trong, 100 lượng đến từ Hùng Đại Lực tiền xem bệnh, còn lại 50 lượng là những bệnh nhân khác phí xem bệnh, Dạ Sấn đối với dân chúng tầm thường cũng không nhiều thu." "Ta thật cao hứng." Ha ha ha, nàng cười cười, đống nhiên nghẹn nào. Tang Tang sinh hoạt luôn luôn khắc khổ, nhất là tại cha mẹ nuôi qua đời đằng sau, càng là gian nan. Đi theo Dạ Sấn nửa tháng này, là nàng vui sướng nhất thời gian. Dạ Sấn không chỉ có chữa cho tốt bệnh của nàng, thu lưu nàng, mua cho nàng ăn ngon, quần áo mới, càng từ trước tới giờ không xem nàng như thị nữ, mà lại như muội muội bình thường yêu thương. Trong ba ngày này, Tang Tang mặt ngoài bình tĩnh, nội tâm lại tràn ngập bất an. Nàng từ nhỏ không biết cha mẹ ruột là ai, thân mắc quái bệnh, cha mẹ nuôi lại bởi vì bệnh mất sớm, đây hết thảy để nàng sâu cảm giác chính mình là người chẳng lành, sẽ cho người bên ngoài mang đến bận rủi. Y dì quán khai trương 3 ngày không người tới cửa, nàng càng nhận định là nàng bận rủi dính líu Dạ Sấn. Thậm chí một lần muốn rời khỏi, không còn liên lụy hắn. Không nghĩ tới hôm nay lại tới nhiều như vậy bệnh nhân, còn kiếm được 150 lượng bạc. Tang Tang kích động đến cơ hồ nhảy dựng lên. "Ta không phải sao chổi, ta không có mang bận rủi." Nàng yên lặng ở trong lòng nhớ tới. "Thiếu gia, ngươi về sau có thể hay không không quan tâm ta?" Tang Tang ngẩng mặt lên, khẩn trương nhìn qua Dạ Sấn. "Sẽ không." Dạ Sấn một bàn tay vịn Tang Tang, một tay khác khẽ vuốt tóc của nàng, ôn nhu cười nói. "Kỳ hỉ, thiếu gia, hôm nay kiếm lời thật nhiều tiền, chúng ta đi mua ăn ngon đi." Tang Tang lập tức tươi cười rạng rỡ, từ Dạ Sấn trong ngực nhảy xuống, lôi kéo cánh tay của hắn nói. "Tốt, muốn ăn cái gì liền mua cái gì." Nhìn qua Tang Tang lê hoa đái vũ bộ dáng, Dạ Sấn trong lòng một mảnh mềm mại. "Thiếu gia, ta muốn ăn gà quay." "Mua." "Ta còn muốn cá nướng." "Mua." "Thiếu gia, mức quả nhìn cũng tốt ăn." Đề cử chuyên hot, từ thái giám đến hoàng đế hoàn thành họa long họa hổ, nhất bút đan thanh miêu quân cốt. Long thần xuyên về cổ đại, bắt đầu liền nằm tại Tịnh Tân phòng, mắt thấy sắp trở thành thái giám, may mắn đao tử tượng là người quen cũ, hắn tránh qua một kiếp. Từ đây, bằng vào trí tuệ yêu nghiệt, hắn từng bước đi tập, trở thành mạnh nhất hoàng đế. Thiên hạ tu vi chia làm 5 cấp độ, nhập môn, võ giả, tông sư, vương giả, vũ hoàng, đế tôn. Chương 3 mua. Dạ Sấn mang theo Tang Tang đi dạo hết Tuyết Nguyệt thành phố xá sâm ướt, mua một đống lớn ăn. Đối với đã từng chịu qua đói Tang Tang tới nói, đồ ăn chính là lễ vật tốt nhất. Hai người đi dạo đến trời tối mới trở lại y quán. Ăn xong Tang Tang làm một bàn phong phú bữa tối, Dạ Sấn trở lại gian phòng của mình. Hắn xem xét bảng hệ thống, phát hiện hôm nay tăng thêm Hùng Đại Lực thần y giá trị, tổng cộng thu được một chút điểm số. Hôm nay hắn trị liệu hơn 10 vị bệnh nhân, bình quân mỗi người cung cấp 1-200 thần y giá trị. Này cũng bình thường. Trừ Hùng Đại Lực bên ngoài, những người khác là bách tính bình thường, nhìn đều là bệnh nhẹ đau nhẹ, tự nhiên thu hoạch được không nhiều. Đổi một chút phụ trợ tu luyện đan dược sau, Dạ Sấn đóng lại bảng hệ thống. Hắn cũng không có hối đoái hệ thống trong thương thành những cái kia thần công bí tịch. Đến một lần thần y giá trị không đủ, ngay cả một bản đỉnh cấp đều đổi không dậy nổi, thứ hai những cái kia nhị tam lưu học được cũng không đại dụng. Càng quan trọng hơn là, nếu như không tất yếu, Dạ Sấn cũng không tính từ hệ thống hối đoái. Thế giới này mặc dù dung hợp rất nhiều võ hiệp nguyên tố, nhưng có một số việc cũng không cải biến. Tỷ như Cửu Dương chân kinh sát suất lớn còn tại Đại Minh hoàng triều Côn Luân bí cảnh bên trong. Theo hắn biết, Đại Minh võ đang trương tam phong cố sự cùng kiếp trước không kém nhiều. Đại Tống cổ mộ phái bên trong vẫn có Cửu Âm chân kinh tàng quyển, Lang Hoàng Ngọc động bên trong Bắc Minh thần công cùng Lang Ba vi bộ cũng chưa bị đoạn dự lấy đi. Bất quá Dạ Sấn tạm thời không có ý định đi tìm những này. Hắn có tốt hơn nơi phát ra, là người giang hồ chữa bệnh chữa thương. Những cái kia giang hồ cao thủ từng cái xuất thân giàu có cơ hội đương nhiên phải thật tốt kiếm lợi một bút. Hôm nay chỉ là khai trương thứ nhất đơn, tăng thêm Hùng Đại Lực hỗ trợ tuyên truyền, mới chỉ thu 100 lượng. Đây đều là nói sau. Đối với hiện tại Dạ Sấn tới nói, ý lý thánh tâm kinh trước mắt phẩm cấp đã đủ. Ăn vào đan dược, Dạ Sấn vận chuyển tâm pháp, tiến vào tu luyện. Thời gian cực nhanh, một đêm trôi qua. Nếm qua Tang Tang làm điểm tâm sau, hai người cùng nhau đi vào y quán. Kéo ra cửa lớn, bên ngoài đã có người chờ đợi. Trải qua hôm qua rộng khắp truyền bá, bây giờ Tuyết Nguyệt thành cơ hồ người người đều biết tới một vị tân thần y đi. Diệu thủ hồi xuân, châm đến bệnh trừ. Lúc này thời gian còn sớm, nếu là chậm thêm một chút, chỉ sợ lại phải giống như hôm qua xếp thành hàng dài. Dạ Sấn vừa chữa cho tốt mấy vị bệnh nhân, y quán bên ngoài lại dần dần náo nhiệt lên. Có người là nghe nói Dạ Sấn y thuật đến đây cầu y y, càng nhiều người thì là thuần túy đến xem náo nhiệt. Tất cả mọi người muốn nhìn một chút, Dạ Sấn hôm nay là không còn có thể tái hiện hôm qua ngay cả xem bệnh mấy chục người tràn diện. Đúng lúc này, hai vị nam tử trung niên mang theo một vị dung mạo cực đẹp tiểu nữ, hướng y quán đi tới. Hai vị kia nam tử trung niên chính là Bách Ly Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong. Bên cạnh bọn họ thiếu nữ chính là hôm qua nâng lên Diệp Cô Đường, đương triều kim giáp đại tướng quân Diệp Khiếu Ưng Chí nữ, Diệp Lực Y quán cửa ra vào có người nhận ra Tư Không Trường Phong, vị này tại Tuyết Nguyệt thành lộ diện nhiều nhất thành chủ, mọi người cũng không lạ lẫm. Đây không phải bà thành chủ sao? Hắn làm sao cũng tới Dạ công tử y quán? Chẳng lẽ là đến khám bệnh? Làm sao có thể? Ba thành chủ sư theo thần y Tân Bách Ảo, y thuật cao siêu, cái nào cần tìm người khác xem bệnh. Nói không chừng ba thành chủ đã sớm nhận biết Dạ công tử, hôm nay là đến ôn chuyện. Có đạo lý. Dạ công tử y thuật cao minh như vậy, nói không chừng cùng ba thành chủ hay là đồng môn đâu. Bất quá ba thành chủ bên người hai vị kia là ai? Vị cô nương kia là Nhược Y Liễu cô nương, một mực ở tại phủ thành chủ, hôm nay thế mà có thể nhìn thấy nàng, thật sự là may mắn. Một vị khác không phải đối diện quán rượu lao bản sao? Nguyên lai hắn cùng ba thành chủ là bằng hữu, khó trách quán rượu vị trí tốt như vậy. Nghe chung quanh nghị luận, Tư Không Trường Phong cùng Diệp Nhược Ý Liễu cũng nhịn không được cười. Bách Lý Đông Quân trên mặt lộ ra mấy phần xấu hổ. Vị này đại thành chủ nên được thực sự không đủ xứng trước, Tuyết Nguyệt Thành bách tính lại không người biết hắn. Lại tiếp tục như thế, mọi người sợ là muốn quên Tuyết Nguyệt Thành còn có người như thế một vị đại thành chủ. Tư Không Trường Phong hạ giọng, trêu ghẹo nói. Diệp Nhược Ý Liễu lấy tay áo che miệng, nhịn được ý cười. Tại nàng trong ấn tượng, vị này đại thành chủ sát thực cực ít lộ diện, nàng tại phủ thành chủ ở nhiều năm như vậy, nhìn thấy hắn số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay. Đang khi nói chuyện, ba người đã đi vào y quán. Nhìn thấy bọn hắn, Dạ Sấn cảm thấy ngoài ý muốn. Đến Tuyết Nguyệt Thành hơn nửa tháng, Dạ Sấn gặp qua Tư Không Trường Phong vài lần, cùng Bách Ly Đông Quân chạm mặt số lần ngược lại càng nhiều. Dạ Sấn sở dĩ tuyển chỗ này cửa hàng, rất lớn nguyên nhân cũng là bởi vì Bách Ly Đông Quân quán rượu ở phía đối diện. Đối với vị này tự tiên, Dạ Sấn cảm thấy hứng thú, cũng nghĩ mượn cơ hội kết bạn, phát triển nhân mạch. Chỉ là không đợi Dạ Sấn chủ động kết giao, bọn hắn lại lên trước cửa. Về phần cùng đi vị kia khí chất nhỏ nhắn mềm mại thiếu nữ, Dạ Sấn là lần đầu tiên gặp. Có thể khẳng định, nàng không phải nhị thành chủ Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Yiye, dù sao nàng không có mang mặt nạ. Nhìn xem thiếu nữ yếu đuối bộ dáng, Dạ Sấn trong lòng đã lớn dồn đoán được thân phận của nàng. Cái này khiến Dạ Sấn trong lòng lập tức kích động lên. Không phải là bởi vì khác, chỉ là hắn cảm giác sắp có một số lớn thần y giá trị nhập trướng. Hoan nên hai vị thành chủ quang lâm ta y quán, Dạ Sấn cảm giác sâu sắc vinh hạnh. Dạ Sấn đứng người lên, đối với Bách Ly Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nói ra. Nhưng Dạ Sấn lời này vừa ra, chung quanh vây xem đám người lại một mảnh xôn xao. Hai vị thành chủ, không phải chỉ có ba thành chủ một người tới sao? Chẳng lẽ được ý gì cô nương thăng nhiệm thành chủ? Ngươi nhận ra ta? Bách Lý Đông Quân lúc này cũng có chút ngoài ý muốn. Hắn đảm nhiệm Tuyết Nguyệt Thành thành chủ đến nay, đa số thời gian đợi tại trong tử quán, cực ít lấy đại thành chủ thân phận lộ diện. Bây giờ có thể nhận ra thân phận của hắn, hơn phân nửa là hắn năm đó hành tẩu giang hồ lúc bằng hữu cũ. Không nghĩ tới hôm nay Dạ Sấn có thể một câu nói toạc ra thân phận của hắn. Gặp Bách Lý Đông Quân mặt lộ nghi ngờ, Dạ Sấn cười nhạt một tiếng, mở miệng nói ra, từng nghe nói đại thành chủ năm đó xông xáo giang hồ lúc, sơ nhập giang hồ liền tại Sài Tang Thành mở một gian Đông Về quán rượu. Bây giờ Tuyết Nguyệt Thành bên trong cũng có một nhà cùng tên Đông Về quán rượu, đại thành chủ có thể nói là không quên sơ tâm. Nghe Dạ Sấn nhắc lên Sài Tang Thành chuyện cũ, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong trên mặt đều là hiện vẻ cảm khái. Cái kia Sài Tang Thành tuy chỉ là biên thủy thành nhỏ, nhưng đối với hai người tới nói, lại ý nghĩa phi phàm. Đó là bọn họ quen biết chi địa, cũng là bọn hắn lần thứ nhất chân chính kiến thức giang hồ địa phương. Từ đó trở đi, hai người vận mệnh liền chăm chú tương liên, cho đến ngày nay vẫn là huynh đệ tốt nhất. Sài Tang Thành thật sự là tên quen thuộc. Đúng vậy a, đảo mắt đã gần đến 20 năm trôi qua, chuyện cũ lại phảng phất còn tại trước mắt. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong nhìn nhau cười một tiếng, phảng phất về tới cái kia tuổi trẻ khinh cuồng tuế nguyệt. Không biết đêm tiểu hữu sư theo người nào. Bách Lý Đông Quân thu liễm cảm xúc, hướng Dạ Sấn hỏi. Không môn không phái, bắt trước thiên địa. Dạ Sấn đáp. A. Nghe Dạ Sấn nói như thế, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong mặc dù cảm giác khó có thể tin, nhưng cũng từ trong giọng nói nghe ra hắn cũng không nói dối. Nói cách khác, Dạ Sấn xác thực không phải bọn hắn hậu nhân của cố nhân. Tư Không Trường Phong lúc này mở miệng nói ra thật xấu hổ. Tư Không Trường Phong chỉ vào bên cạnh Diệp Nhược Ý Liễu, đối với Dạ Sấn giới thiệu nói, vị cô nương này là ta một vị bạn cũ chi nữ, trời sinh hoạn có bệnh tật, bằng vào năng lực của ta chỉ có thể làm sơ làm dịu, không cách nào trị tận gốc. Hôm qua kiến thức đến đêm tiểu hữu y thuật cao minh, bởi vậy muốn mời ngươi xem một chút, phải chăng có cái gì biện pháp giải quyết. Dạ Sấn ra hiệu Diệp Nhược Ý Liễu, Diệp cô nương mời ngồi. Đợi Diệp Nhược Ý Liễu tọa hạ, Dạ Sấn ba ngón nhẹ khoác lên nàng trên cổ tay tuyết trắng, lặng im một lát sau, mở miệng nói, tiên thiên tâm mạch không được đầy đủ. Vốn là chết yểu chi tướng, may mà thể nội có một cố đạo môn tiên tiên chân khí bảo vệ tâm mạch, mới lấy tồn tại đến nay. Những năm gần đây, cũng nhờ có ba thành chủ điều trị, mới có thể duy trì. Nhưng nếu lại không cách khác, chỉ sợ sống không quá 10 tuổi. Diệp Nhược Y Lì nhàn nhạt cười một tiếng, nói khẽ, giả công tử trần bệnh không sai. Nếu không có sư phụ lấy chân khí tương hộ, Nhược Y Lì lúc sinh ra đời liền đã không tại nhân thế. Những năm này, cũng một mực làm phiền Tư Không thúc thúc hào tâm tổn trí. Tư Không Trường Phong khoát khoát tay, lời khách khí không cần nhiều lời. Chỉ đoán ta y thuật có hạn. Nhiều năm trước, ta cũng xin mời gia sư là Nhược Y đi trần trị qua, ngay cả hắn đồng dạng thúc thủ vô sách. Hôm nay xin mời đem tiểu hữu xem xét, cũng không phải là cưỡng cầu, ngươi cũng không cần khó xử có thể trị. Không đợi Tư Không Trường Phong nói xong, Dạ Sấn đã mở miệng. Coi là thật. Tư Không Trường Phong la thất thanh. Sư phụ hắn Tân Bách Thảo y thuật có 102 đương đại, có thể người siêu việt lắc đắc không có mấy. Ngay cả hắn đều không thể trị tận gốc tiên tiên chi tật, Tư Không Trường Phong vốn cho rằng trên đời lại không người có thể giải. Hắn nguyên bản không ôm hy vọng quá lớn, chỉ mong Dạ Sấn có lẽ có mặt khác làm dịu chi pháp, lại không nghĩ rằng Dạ Sấn lại thật có thể trị liệu. Cùng là thầy thuốc, Tư Không Trường Phong biết rõ, tại y thuật một chuyện bên trên tuyệt đối không thể nói bừa. Dạ Sấn nói có thể trị, tất nhiên là có nắm chắc. Diệp Nhược Y thì trong mắt lập tức hiện lên sợ hãi lẫn vui mừng. Tới đây trước, Tư Không Trường Phong đã nói rõ với nàng nguyên do, nhưng nàng kỳ thật cũng không ôm bao nhiêu chờ mong. Những năm gần đây, nàng đã thăm khắp chư quốc danh y, không chỉ có Tân Bách Ảo, còn có Đại Tống Địch Tiết Mộ Hoa, Đại Mĩ Nghệ Cốc Y Lý Tiên Hồ Thánh Như các loại thần y, kết quả đều là không công mà lui. Mà giờ khắc này, Dạ Sấn một câu có thể trị phảng phất một vệt ánh sáng, chiếu vào nàng yên lặng nhiều năm đáy lòng. Dạ công tử, ta Diệp Nhược Y thì há hốc mồm, nhất thời kích động khó tả, cũng không còn vừa rồi ôn nhã bình tĩnh. Bất quá pháp này có chút hao tâm tổn sức, cần tìm một chỗ an tĩnh chỗ. Còn xin Diệp cô nương chờ một chút, đợi chậm chút thời điểm, ta lại vì ngươi trị liệu. Dạ Sấn lại nói, không sao, ta có thể đợi, bao lâu đều nguyện ý. Diệp Nhược Y lìa đè xuống nỗi lòng, đội vàng đáp. Trong phủ thành chủ yên lặng sân nhỏ không ít, không bằng chậm chút thời điểm, đem tiểu hữu ngay tại trong phủ là Nhược Y trị liệu đi. Tư Không Trường Phong nói ra. Tư Không Trường Phong lúc này mở miệng, đồng thời đem một khối có khắc Tuyết Nguyệt hai chữ lệnh bài đưa cho Dạ Sấn, nói ra, đây là Tuyết Nguyệt thành thành chủ lệnh bài, có nó, ngươi có thể tùy ý ra vào trong thành các nơi. Đề cử chuyện hot, ta là trưởng giáo ẩn thế tông môn hoàn thành Viêu Cao hài hước nhẹ nhàng hố sư phụ hệ thống náo động xuyên việt giang bắc thần xuyên việt tới huyền huyễn thế giới, ngẫu nhiên đạt được hệ thống mạnh nhất trưởng giáo, thành lập tiên đạo môn. Tông môn mới lập, hắn đành phải dựa vào lừa gạt khí vận chi tử đến thăng cấp tông môn. Mỗi ngày đều muốn giả cao nhân phong phạm, hù lừa gạt một đám ngưỡng mộ chính mình tiên kiêu đệ tử. Chậm rãi, giang bắc thần phát hiện, chính mình môn phái nhỏ, thật đúng trở thành đứng đầu nhất ẩn thế tông môn. Chương 4 chương 4 chương 4 chương 4 Dạ Sấn thản nhiên tiếp nhận lệnh bài, đắc, tốt, cái kia sau đó ta đi phụ thành chủ là Diệp cô nương trị liệu. Ngay tại Tư Không Trường Phong ba người chuẩn bị cáo từ lúc, Dạ Sấn đông nhiên nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, hỏi, không biết đại thành chủ phải chăng cần nhìn xem bệnh. Lời vừa nói ra, mọi người đều kinh. Chẳng lẽ Bách Lý Đông Quân trên thân cũng có bệnh việc gì? Tư Không Trường Phong cẩn thận chu đáo Bách Lý Đông Quân, lại nhìn không ra bất kỳ khác thường gì, trong lòng sinh nghi. Bách Lý Đông Quân cũng cảm giác không hiểu, hắn tu vi cao thầm, đối tự thân khống chế nhập vi, vương tin chính mình cũng không tật bệnh. Liên hỏi, đêm tiểu hữu lời ấy ý gì? Nói là ta có bệnh. Dạ Sấn cười nhạt một tiếng, chậm rãi nói ra, đại thành chủ thân thể không được gì, nhưng có tâm bệnh. Ta nhìn mặt ngươi mang u buồn, xác nhận nhiều năm bị tình ý hối hận mấy khốn, tích tụ thành tận. Nếu không có như vậy, lấy thiên tư của ngươi, như thế nào tại Tiêu Giao Thiên cảnh ngưng lại mười mấy năm, chậm chạp không cách nào đột phá thần du huyền cảnh. Nghe được tâm bệnh hai chữ, Bách Ly Đông Quân lập tức sử sốt. Hắn không nghĩ tới Dạ Sấn có thể một chút xem thấu trong lòng của hắn mấu chốt, còn tưởng phá hắn tu vi đỉnh trệ nguyên nhân. Xác thực, từ chuyện này đằng sau, hắn võ đạo chi tâm liền đã khô kiệt, tu vi tự nhiên không tiến thêm tốc nào nữa. Thần sắc hắn ảm đạm, hỏi, đã như vậy, đêm tiểu hữu có thể có phương pháp giải ta bệnh tim? Dạ Sấn lắc đầu, lục thể chi bệnh dễ trị, nội tâm tổn thương khó lành. Thời chung phải do người buộc chung, đại thành chủ cần dựa vào chính mình. Tư nhân đã qua đời, sống người khi nắm chắc ngay sau đó. Xa vào qua lại, là chuyện vô bổ. Bách Lý Đông Quân cười khổ, ngươi là khuyên ta buông xuống. Không, đại thành chủ hiểu lầm Dạ Sấn đông nhiên cất cao giọng, đối với chuyện này, ngươi so Mạc Y Điệp kém xa. Mạc Y Điệp? Bách Lý Đông Quân kinh hãi, ngươi nói Mạc Y Điệp, chẳng lẽ là vị kia Dạ Sấn gật đầu, chính là đại thành chủ từng gặp đồng lai tiên nhân Mạc Y Điệp liên quan tới hắn sự tình, ta biết đến so người rõ ràng hơn. Mạc Y Điệp nhưng thật ra là Bắc Ly hoàng triều người. Hắn từ nhỏ mất đi song thân, cùng muội muội sống nương tựa lẫn nhau. Muội muội vì để cho hắn sống sót, lừa hắn ăn chỉ có một khối bánh, chính mình lại chết đói. Về sau, Mạc Y Điệp bái nhập Hoàng Long Sơn Thanh Phong đạo nhân môn hạ, bắt đầu tập võ. Hắn thiên phú dị bẩm, mới tập võ 3 năm, 9 tuổi lúc liền đã bước vào Tiêu Giao Thiên cảnh. Đến 24 tuổi, Mạc Y Điệp tu vi đã đạt thần du huyền cảnh, trở thành lục địa thần tiên. Một mực treo chống hắn không ngừng đột phá, là muốn phục sinh muội muội chấp niệm. Bước vào thần du huyền cảnh sau, hắn đi khắp thiên hạ, tìm kiếm phục sinh muội muội phương pháp. Đằng sau, Mạc Y Điệp tại Đồng Lai Tiên Đảo đạt được tiền nhân lưu lại bí tịch. Hắn ẩn cư Đồng Lai, toàn tâm nghiên cứu, mặc dù không thể ngộ ra phục sinh muội muội phương pháp, ngược lại ngộ nhập quỷ đạo, nhưng hắn chưa bao giờ từ bỏ. Cho tới hôm nay, hắn như cũ tại hướng phía mục tiêu cố gắng. Mà so sánh dưới, đại thành chủ những năm gần đây lại một mực sống ngủng thời gian. Võ đạo đỉnh, đủ để cải thiên hoán địa. Nếu như đại thành chủ chưa từng trắng trường, có lẽ sớm đã tìm tới phục sinh chỗ yêu người phương pháp. Dù sao, trên đời này cũng không phải là không có khởi tử hồi sinh chi thuật. Tỷ như tại Đại Hán Hoàng Triều, liền có một bộ tên là Thánh Tâm Quyết Khoáng Thế Kỳ Công, tu tập người như nguyện ý hao phí sinh mệnh tinh khí, có thể để chết đi trong vòng 3 ngày người phục sinh. Thứ bảy tiết Dạ Sấn vừa mới nói xong, y quán bên ngoài xem đám người trong nháy mắt xôn xao. Lời nói này lượng tin tức quá lớn. Nghe tới Bồng Lai Tiên Nhân Mạc Y Lìa lúc, mọi người đã động, không nghĩ tới trong truyền thuyết Bồng Lai Tiên Đạo thật tồn tại, mà lại phía trên còn ở người. Nhưng nghe xong Dạ Sấn đến tiếp sau giảng thuật, mọi người mới minh bạch, Mạc Y Lìa cũng không phải là chân tiên, chỉ là một vị ẩn cư Bồng Lai cao thâm võ giả. Mà khi nghe nói Mạc Y Lìa khổ tu võ đạo, đúng là vì phục sinh muội muội, hiện trường lại là một mảnh xôn xao. Người chết không có khả năng phục sinh, là thế nhân đều biết đạo lý. Mạc Y Lìa cử động lần này, cùng cấp nghịch thiên mà đi, càng làm cho tất cả mọi người khiếp sợ là, Dạ Sấn lại nói trên đời này thật có thể làm người phục sinh phương pháp. Cái kia bộ Thánh Tâm Quyết tu thành sau có thể để cho người ta khởi tử hồi sinh. Mặc dù đại giới thảm trọng, cần lấy tự thân tuổi thọ trao đổi, cơ hội là một mạng đổi một mạng, nhưng mọi người vẫn đối với Thánh Tâm Quyết tràn ngập chờ mong. Trên đời này lại có thần kỳ như thế, không biết là vị nào cao nhân sáng tạo. Đúng vậy a, khởi tử hồi sinh, đây quả thực là tiên gia thủ đoạn. Bất quá chúng ta cũng chỉ có thể ngẫm lại, loại này võ công tuyệt thế, cái nào đến phiên chúng ta. Nói đến tiên nhân, ta mới vừa rồi còn thật sự cho rằng Mạc Y chính là Bồng Lai tiên nhân. Bất quá Mạc Y Lìa đã tới thần du huyền cảnh, dạng này lục địa thần tiên, xưng là tiên nhân cũng không đủ đi. Ai nói không phải đâu. Tại chúng ta trong mắt người bình thường, thần du huyền cảnh vậy cũng không chính là thần tiên. Mạc Y Lìa thiên phú này cũng quá dọa người đi. 9 tuổi Tiêu Giao thiên cảnh, 24 tuổi thần du huyền cảnh, đơn giản không phải người a. Trung quanh tiếng nghị luận không dứt, Bách Lý Đông Quân lại không lên tiếng phát, lâm vào trầm mặc. Trên mặt hắn thần sắc biến ảo, hối hận, thống khổ, mê mang từng cái lướt qua, cuối cùng ngưng là kiên định. Nguyệt Giao, ta chắc chắn tìm tới phục sinh phương pháp của ngươi. Hắn đông nhiên ngửa mặt lên trời thét dài, quanh thân chân khí khuấy động, oanh. Một cô bá đạo khí thế phóng lên tận trời, bao phủ cả tòa Tuyết Nguyệt Thành. Ngoài cửa đám người bị ép tới quỳ xuống đất khó lên, ngay cả Tư Không Trường Phong cũng bị đẩy lui mấy bước. Chỉ có Dạ Sấn trước người ba thước, gió êm sóng lặng. Tang Tang cùng Diệp Nhược Y Nhi lặng lẽ lướt nhau, đều là nhìn thấy lẫn nhau trong mắt kinh dị. Ầm ầm, kinh lôi nổ vang thương khung. Thương Sơn phía trên, Lý Hàn Y cầm kiếm ngẩng đầu, thanh lãnh đôi mắt nổi lên bận sóng. Thư không sinh lôi, có người nhập thần ơi. Khí tức này, là hắn. Bóng trắng lóe lên, nàng đã hướng trong thành lao đi. Nửa ngày, khí thế dần dần thu. Bách Lý Đông Quân khí tức bình ổn, hướng Dạ Sấn trịnh trọng thi lễ, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Lần này hắn liên xưng hô đều đã cải biến. Lập tức hắn lại hướng ngoài cửa đám người tạ lỗi, vừa rồi đột phá đột nhiên, quấy nhiễu các vị. Đại thành chủ nói quá lời. Chúc mừng đại thành chủ thành tựu lục địa thần tiên. Trong tiếng hoan hô, người người trên mặt vui mừng, thành chủ phá cảnh, Tuyết Nguyệt Thành sẽ càng thêm cường thịnh. Mà lúc này, Dạ Sấn chính tâm niệm bị động, xem xét hệ thống tin tức, đốt. Chữa trị Bách Lý Đông Quân bệnh tim, ban thưởng thần y giá trị điểm. Ban thưởng quỷ đạo bí thuật hoán hồn bí điện một bộ. Dạ Sấn đáy mắt nổi lên ý cười. Vừa rồi hắn cố ý gọi ở Bách Lý Đông Quân, nói ra lời nói kia, vốn là vì nghiệm chứng một chuyện, tâm bệnh cũng là bệnh. Cho nên Dạ Sấn muốn nếm thử một chút, nếu như có thể chữa trị tâm bệnh, phải chăng cũng có thể thu đến hệ thống ban thưởng. Không nghĩ tới vậy mà thật thành công. Cái này mang ý nghĩa Dạ Sấn nghiệp vụ phạm vi có thể tiến một bước mở rộng. Đồng thời, lần kinh lịch này cũng nghiệm chứng trong lòng của hắn một suy đoán khác, liên quan tới hệ thống đặc thù ban thưởng cấp cho. Trước mắt đến xem, Dạ Sấn từ Tang Tang cùng Bách Lý Đông Quân nơi đó đều thu được đặc thù ban thưởng, mà đồng dạng là võ giả hùng đại lực nhưng không có phát động hệ thống cho ra đặc thù ban thưởng. Nhìn như vậy đến, hệ thống đặc thù ban thưởng rất có thể chỉ nhắm vào những cái kia kiếp trước trong tác phẩm nhân vật chính hoặc nặng phải phối sừng. Suy đoán này đến cùng đúng hay không? Đợi đến chữa cho tốt Diệp Nhược Y Liễu đằng sau, hẳn là có thể xác định. Lần này đặc thù ban thưởng, Dạ Sấn vừa nghe được danh tự lúc cảm giác có chút lạ lẫm, nhưng chợt nhớ tới, cái kia tựa hồ là kiếp trước một bộ kinh điển tác phẩm bên trong đặc thù nào đó bí pháp. Bất quá bây giờ Dạ Sấn không để ý tới nhìn kỹ, chỉ có thể tạm thời gác lại. Nếu Dạ tiên sinh chữa khỏi tâm ta tật, vậy ta tự nhiên muốn thanh toán tiền xem bệnh. Bách Lý Đông Quân mở miệng nói ra, không biết Dạ tiên sinh có gì nhu cầu. Bách Lý Đông Quân ổn thỏa hết sức thỏa mãn. Đại thành chủ khách khí. Dạ Sấn có chút đưa tay, lạnh nhạt cười nói, ta tại cái này Tuyết Nguyệt Thành mở y quán, sau này còn cần mấy vị thành chủ chiếu cố nhiều hơn, lần này phí xem bệnh thì miễn đi. Lần này vốn là vì thí nghiệm, bây giờ cái gì cũng không làm liền thu được hệ thống ban thưởng phong phú, Dạ Sấn đã hết sức hài lòng, đâu còn có ý tốt thu Bách Lý Đông Quân phí xem bệnh. Mà lại hắn nói cũng đúng lời nói thật, sau này xác thực cần Bách Lý Đông Quân bọn hắn chiếu cố nhiều hơn, không phải bảo hộ an toàn của hắn, dù sao Dạ Sấn tại Tuyết Nguyệt Thành bên trong đã là vô địch, cho dù bây giờ đột phá đến thần du huyền cảnh Bách Lý Đông Quân, hắn cũng có thể nhẹ nhõm ứng đối. Cái gọi là chiếu cố là chỉ đa số hắn giới thiệu một chút thân hoạn nghi nan tạm chứng giang hồ danh nhân, chiếu cố việc buôn bán của hắn. Không không không. Bách Lý Đông Quân vội vàng khoát tay, Dạ tiên sinh có thể đến Tuyết Nguyệt Thành mở y quán, là ta Tuyết Nguyệt Thành vinh hạnh, sao là dựa vào nói chuyện. Dạ tiên sinh giải ta bệnh tim, giúp ta đột phá tới thần du huyền cảnh, đại ân như vậy có thể nào tùy ý bỏ qua. Như truyền đi, ta Bách Lý Đông Quân còn có hà nhan diện hành tẩu giang hồ. Như vậy đi, hắn suy nghĩ một chút, từ trong ngực lấy ra hai quyển bí tịch, đưa tới Dạ Sấn trước mặt, cái này hai quyển bí tịch là năm đó ta tự sáng tạo nội công cùng quyền pháp, coi như làm tiền xem bệnh đi. Gặp Bách Lý Đông Quân thái độ kiên quyết, Dạ Sấn cũng không chối từ nữa, tiếp nhận hai quyển bí tịch. Thủy Thiên Tâm Pháp, Hải Vận Quyền Pháp, hai bộ này đều là vật phi phàm, đều là đỉnh tiêm võ học tuyệt kỹ, như lưu lạc giang hồ, chắc chắn sẽ dẫn tới vô số người tranh đoạt. Với bạn, Dạ Sấn có thể đến thử đem Ý Lý Thánh Tâm Kinh cùng với những cái khác từng dùng, nhìn xem sẽ có gì biến hóa, mà hắn đến nay chưa tu luyện qua đối địch chiêu thức, bản này Hải Vận Quyền Pháp chính là phù hợp. Đã như vậy, chúng ta sẽ không quấy rầy Dạ tiên sinh trần bệnh, xin cáo từ trước. Gặp Dạ Sấn đem bí tịch cất kỹ, Bách Lý Đông Quân liền chắp tay cáo từ. Diệp Nhược Y Nhi cũng đứng dậy, ôn nhu đối với Dạ Sấn nói, Dạ công tử, Nhược Y Nhi cũng cáo từ trước. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca trường từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, côn luân thai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 5 giờ phút này, nàng nhìn về phía Dạ Sấn ánh mắt đã cùng lúc trước hoàn toàn khác biệt. Nhiều năm bệnh tật cuối cùng gặp chữa trị chi vọng, tăng thêm vừa rồi liên tiếp rung động gặp phải, đưa nàng phủ đuổi thật lâu nội tâm phá tan một vết nứt, yên lặng nội tâm nổi lên từng cơn sóng gợn. Dạ Sấn khẽ bước cằm, "Tốt, chậm chút thời điểm, ta tự sẽ đi phủ thành chủ bái phòng Diệp cô nương." "Ân." Nghe ra hắn trong lời nói như có như không đồng ý, Diệp Nhược Y lìa gò má bên cạnh đường đỏ, hạ thấp người thi lễ, theo Bách Ly Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong rời đi. Ba người vừa đi, chờ đợi xem bệnh đám người lần lượt tiến vào y quán, càng nhiều người vẫn tụ tại nguyên chỗ, nghị luận ầm ĩ vô luận là tiểu tiên Bách Lý Đông Quân đột phá thần du huyền cảnh, hay là Đồng Lai tiên đảo Mạc Ý Điệp, hay là đại hán hoàng triều cái kia có thể cải tử hồi sinh thánh tâm quyết, bất luận cái gì một chuyện truyền ra, đều đủ để tại giang hồ nhấc lên sóng to. Lúc này Tuyết Nguyệt Thành các nơi bí ẩn nơi hẻo lánh, vô số bổ câu đưa tin mang theo tin tức bay vút lên trời, phát tán tứ phương. Tuyết Nguyệt Thành chỗ chư hướng giao giới, có thể xưng tình báo tụ tập chi địa, các đại hoàng triều thế lực đỉnh tiêm cơ hồ đều ở đây có bảy mật thám. Đối với cái này tình hình, Tư Không Trường Phong đám người cũng không phải không biết, chỉ cần không nguy hiểm cho trong thành an bình, cũng liền buông xuôi bỏ mặc. Về phần có thể hay không dò hạch tâm bí mật, vậy liền nhìn riêng phần mình bản sự. Bởi vì hôm qua tuyên truyền thấy hiệu quả, hôm nay đến đây y quán người so hôm qua càng nhiều. Bận điệu đến trạm vào tối, Dạ Sấn mới đưa đi vị cuối cùng bệnh nhân. Đóng lại y quán cửa lớn, cùng Tang Tang cùng nhau dùng qua ấm áp cơm tối, hắn liền dẫn nàng hướng phủ thành chủ đi đến. Dọc đường đăng thiên các lúc, Tang Tang ôm Dạ Sấn cánh tay, nhẹ cấp chỉ vào cao ngất lầu cát, thiếu ra, ngươi nhìn cái này đăng thiên các thật cao nha. Thật muốn đi tới nhìn xem. Dạ Sấn khẽ vuốt tóc của nàng, mỉm cười đáp ứng, hôm nay còn có việc muốn làm, ngày mai ta lại mang ngươi trèo lên cát, vừa xem tuyết nguyệt thành phong quang. Thật sao? Quá tốt rồi. Tang Tang nhãn tỉnh sáng lên, vui vẻ nhảy dựng lên, tại Dạ Sấn trên mặt hôn một cái. Thân hoàn mới phát giác cử động lớn mật, lập tức hai tay che lại mặt đỏ bừng, xấu hổ không dám ngẩng đầu, phản phất đỉnh đầu đều muốn toát ra nhiệt khí đến. Dạ Sấn cười khẽ, vuốt vuốt tóc của nàng, nắm nàng tiếp tục hướng phủ thành chủ đi đến. Đến trước cửa phủ, Tư Không Trường Phong cùng Diệp Nhược Y sớm đã chờ đợi đã lâu. Tư Không Trường Phong bên cạnh còn đứng lấy một tên dí dỏm linh động thiếu nữ, đúng là hắn nữ nhi, Tư Không Thiên Lạc. Cha, hắn chính là ngươi nói vị thần ý kia sao? Tư Không Thiên Lạc nhìn qua trước mắt niên kỷ nhìn như không lớn Dạ Sấn, trong mắt tràn đầy hiếu kỳ. Nàng biết rõ phụ thân y thuật trên giang hồ đã là đỉnh tiêm, có thể được hắn như vậy tôn sùng người, tự nhiên đưa tới hứng thú của nàng. Nhìn thấy Dạ Sấn tuấn lãng dung mạo lúc, Tư Không Thiên Lạc không khỏi hai mắt tỏa sáng. Nàng tại Tuyết Nguyệt Thành sinh hoạt nhiều năm, gặp qua không ít trên giang hồ thanh niên tài tuấn, nhưng từ tướng mạo đi lên nói, không ai có thể so sánh được Dạ Sấn. Thiên Lạc, không được đối với Dạ tiên sinh vô lễ. Tư Không Trường Phong nhẹ giọng quát lớn. Tư Không Thiên Lạc dí dỏm thẻ lưỡi. Dạ tiên sinh thứ lỗi, đây là tiểu nữ Thiên Lạc, từ nhỏ bị ta làm hư. Tư Không Trường Phong hướng Dạ Sấn giới thiệu nói. Cha nào có ngươi nói như vậy nữ nhi của mình. Tư Không Thiên Lạc lôi kéo Tư Không Trường Phong tay áo đúng liệu, nàng cũng không muốn lần thứ nhất gặp mặt liền cho Dạ Sấn lưu lại ấn tượng xấu. Không sao, lệnh tiên kim hoạt bát đáng yêu, rất là làm người khác ưa thích. Dạ Sấn khách khí nói ra. Nghe được ưa thích hai chữ, chưa bao giờ bước chân tình yêu nam nữ Tư Không Thiên Lạc trong lòng đống nhiên nhảy một cái. Nàng nhìn về phía Dạ Sấn trong ánh mắt, trừ ban sơ yêu kỷ, tựa hồ lại nhiều một tia khác tình cảm. Tư Không Trường Phong đống nhiên cảm thấy phần gáy mát lạnh, phảng phất có cái gì không ổn sự tình sắp phát sinh. Mấy người lại hàn huyên vài câu sau. Diệp Nhược Y liền mang theo Dạ Sấn đám người đi tới nàng tại phủ thành chủ trụ sở, một chỗ yên lặng tiểu viện. Bởi vì nàng người yếu tốt tính, nơi này liền trở thành trong phủ thành chủ địa phương an tĩnh nhất. Ở chỗ này, Dạ Sấn rốt cục gặp được Tuyết Nguyệt thành chủ Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong bên ngoài vị thứ ba thành chủ, Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu bất quá Lý Hàn Y Liễu nguyên mang theo mặt nạ, Dạ Sấn không cách nào thấy rõ hình dáng của nàng. Đồng thời, hắn còn gặp được trong phủ thành chủ một vị khác mỹ nhân, Lạc Hà tiên tử Doãn Lạc Hà. Nhìn thấy Doãn Lạc Hà phía sau cái kia bắt mắt cực chữ, Dạ Sấn không khỏi cảm khái, nguyên lai nguyên tắc bên trong miêu tả tuyệt đối không phải nói ngoa. Dạ tiên sinh, trị liệu còn cần chuẩn bị thứ gì? Tư Không Trường Phong dò hỏi. Không cần Dạ Sấn lạnh nhạt trả lời, bất quá cần hai người vị Diệp cô nương. Lần này trị liệu cần nàng đứng đấy tiến hành, nhưng bắt đầu sau nàng sẽ toàn thân vô lực, không cách nào tự hành đứng thẳng. Ta đến đỡ Diệp tỷ tỷ. Tư Không Thiên Lạc lập tức chủ động đứng ở Diệp Nhược Y Lý bên người. Ta cũng tới hỗ trợ đi. Doãn Lạc Hà sảng khoái đáp ứng, đi đến Diệp Nhược Y Lý khác một bên, cùng Tư Không Thiên Lạc cùng nhau nâng lên nàng. Nhìn xem Diệp Nhược Y Lý hơi có vẻ khẩn trương thần sắc, Dạ Sấn ôn hòa cười nói, Diệp cô nương xin yên tâm, lần này trị liệu tuyệt đối vạn vô nhất thất. Ta tin tưởng Dạ công tử. Diệp Nhược Y Lý kiên định gật đầu. Nàng khẩn trương cũng không phải là không tín nhiệm Dạ Sấn y thuật, mặc dù mới lần thứ hai gặp mặt, nhưng nàng trong lòng đối với Dạ Sấn đã tràn đầy tín nhiệm. Thời khắc này khẩn trương, càng nhiều là bởi vì khoảng cách gần như vậy mà đối diện Dạ Sấn tuấn lãng khuôn mặt, không để cho nàng cấm lòng sinh ngượng ngùng. Nhìn qua Dạ Sấn ấm áp cùng húc dáng tươi cười, Diệp Nhược Y Lý tâm dần dần bình tĩnh trở lại, tâm tình khẩn trương cũng chậm chậm tiêu tán. Ngay một khắc này, Dạ Sấn trong lòng bàn tay ngân châm đột nhiên bay ra, trong nháy mắt vào Diệp Nhược Y trên thân 12 chỗ trọng yếu huyệt vị, trong đó còn bao hàm mấy chỗ chí mạng tử huyệt. Ngân châm tại Dạ Sấn điều khiển bên dưới cấp tốc rung động, Diệp Nhược Y thân thể lập tức sinh ra kịch liệt phản ứng. Nàng nguyên bản hơi có vẻ khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt đỏ bừng lên, từ cái cổ cùng chỗ cổ tay màu da đó có thể thấy được, toàn thân đều đã nổi lên xích hồng sắc, phản phất bị liệt diễm thiêu đốt giống như. Mồ hôi mịn từ trên mặt nàng cùng trên thân không ngừng chảy ra, đỉnh đầu thậm chí bốc hơi lên từng sợi hơi trắng. Nếu không phải Doãn Lạc Hà cùng Tư Không Thiên Lạc từ bên cạnh nâng, Diệp Nhược Y sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Thật nóng, trên người nàng thật nóng. Vị Diệp Nhược Y và Doãn Lạc Hà cùng Tư Không Thiên Lạc đồng thời kinh hô. Tiểu Quy Thiên châm pháp. Tư Không Trường Phong thoát ra, gặp Bách Ly Đông Quân cùng Lý Hàn Y quăng tới ánh mắt hỏi thăm, hắn giải thích nói, cái này Tiểu Quy Thiên châm pháp nguyên danh Tiểu Chu Thiên châm pháp là bị cốc nhất mạch độc truyền bí kỹ. Thông qua kích thích tử huyệt kích phát nhân thể tiềm năng, trong thời gian ngắn tăng lên trên diện rộng thân thể cơ năng cùng tu vi. Nhưng pháp này cực kỳ hung hiểm, như tiếp tục thời gian quá dài, liền sẽ tinh huyết khô kiệt mà chết, bởi vậy gọi tên nhỏ Quy Thiên. Nghe nói quỷ cốc trong truyền thừa còn có lợi hại hơn đại Quy Thiên châm pháp, có thể trong nháy mắt kích phát toàn bộ tiềm lực, bộc phát ra lực lượng kinh người. Nghe đồn từng có một vị quỷ cốc đệ tử tại trong tuyệt cảnh sử dụng thuật này, lấy tự tại địa cảnh tu vi cùng thần du huyền cảnh cường địch đồng quy vô tận. Bất quá một khi thi triển đại Quy Thiên châm pháp hẳn phải chết không nghi ngờ. Bách Lý Đông Quân cùng Lý Hàn Ý Liễu nghe vậy phải sợ hãi. Đã nhập thần du huyền cảnh Bách Lý Đông Quân biết rõ trên lệch cảnh giới như hôm sau hố, lại có châm pháp có thể làm cho tự tại địa cảnh cùng thần du huyền cảnh đồng quy vô tận, thực sự doan người. Nhưng nếu theo cô nương vốn là người yếu, giờ phút này lại dùng tiểu quy tiên châm pháp kích phát tiềm năng, chỉ sợ trèo trống không được bao lâu. Từ Không Trường Phong nhìn qua toàn thân bốc hơi nhiệt khí Diệp Nhược Y, không hiểu nói nhỏ. Lúc này Dạ Sấn lại lần nữa ra tay, mấy cây ngân châm ứng thanh bay ra, đâm vào Diệp Nhược Y mới về đạo. Ngay sau đó, Dạ Sấn đầu ngón tay gảy nhẹ, cái này mấy cái ngân châm cũng đống nhiên rung động, chỉ là chấn động phương thức cùng vừa rồi cái kia 12 cây hoàn toàn khác biệt. Ngân châm nhập thể sau, Diệp Nhược Y trên thân mảnh kia đỏ bừng cấp tốc rút đi. Lúc này trong phòng trừ Tang Tang bên ngoài, đều là tu vi thâm hậu người, thiên địa nguyên khí bỗng nhiên ba động, bọn hắn tự nhiên lập tức phát giác. Dạ Sấn cái này vài châm xuất thủ sau, bốn phía nguyên khí nhao nhao hướng này hội tụ, lượn lờ tại Diệp Nhược Y quanh thân, thuận ngân châm chui vào trong cơ thể nàng. Bởi vì nguyên khí tụ tập mật thiết, trong phòng thậm chí phật lên gió nhẹ. Mà ngân châm cuối cùng, bởi vì nguyên khí cực độ ngưng tụ, đã ngưng ra một giọt màu ngà sữa dịch châu. Cái này, đây chẳng lẽ là thất truyền đã lâu thái ớt sinh tức châm? Gặp Dạ Sấn châm pháp đưa tới dị tượng, Tư Không Trường Phong kích động đến đôi môi khẽ run lên. Không đợi Bách Ly Đông Quân bọn người hỏi thăm, hắn đã chủ động giải thích, thái ớt sinh tức châm chính là xuân thu thần y biện thức sáng tạo, có thể dẫn thiên địa nguyên khí tẩm bổ nhục thân, là thân thể tiếp tục bổ sung năng lượng. Không chỉ có thể liệu tật trị thương, đối với võ giả mà nói, càng là tăng cao tu vi huyền diệu pháp môn. Chỉ tiếc biện thức tiên trôi qua sau, châm pháp này liền đã thất truyền. Ta gần như chỉ ở mấy bộ ý thư bên trong gặp qua tương quan ghi chép, không ngờ Dạ tiên sinh lại thông hiểu thuật này. Chẳng lẽ Dạ tiên sinh là biện thức truyền nhân của thần Ilya? Nghe Tư Không Trường Phong nói xong, Bách Lý Đông Quân cùng Lý Hàn Ilya nhìn về phía Dạ Sơn ánh mắt đều trở nên nóng rực. Lý Hàn Ilya vốn là võ sĩ, đối với có thể gia tốc tu hành bí pháp tự nhiên cực cảm thấy hứng thú. Mà Bách Lý Đông Quân từ bị Dạ Sơn đánh thức sau, một lòng hăng hái, chuyên cần không ngừng, hắn lập thể muốn tìm đến phục sinh nguyệt giao chi pháp, ngay cả Mạc Ilya nhiều năm đều không thể toại nguyện, hắn như muốn thành công, tu vi nhất định phải siêu việt Mạc Ilya mới được. Không cần Tư Không Trường Phong nhiều lời, chỉ nhìn Diệp Nhược Y quanh thân cơ hồ ngưng là thật chất nguyên khí, liền biết thái ớt sinh tức châm cỡ nào thần hiệu. Như đến châm pháp này, hai người tốc độ tu luyện chắc chắn đột nhiên tăng mạnh. Hay lắm, cái này hai bộ châm pháp quả thực là ông trời tác hợp cho. Thái ớt sinh tức châm liên tục không ngừng bổ sung thể năng tiêu hao, nhỏ quy thiên châm thì tiếp tục tăng lên thân thể cơ năng. Có này hai pháp cùng thi, bất luận Dạ tiên sinh đến tiếp sau phải chăng có thủ đoạn khác, như theo cô nương sau này đều có thể như người thường bình thường sinh hoạt, lại không lo lắng tính mạng. Tư Không Trường Phong xem Diệp Nhược Y lúc này trạng thái, liên tục tán thưởng. Lý Hàn Y lìa mặt nạ che đậy cho, nhìn không ra thần sắc, nhưng nhìn về phía Dạ Sấn trong mắt, lại lặng yên hiện lên một tia hy vọng. Một lát sau, nàng đưa mắt nhìn sang Tư Không Trường Phong. Cộng sự nhiều năm hình thành ăn ý để Lý Hàn Y thì không cần ngôn ngữ, Tư Không Trường Phong đã xem hiểu nàng ánh mắt. Lý Hàn Y thì tối nay xuất hiện ở đây, quan sát Dạ Sấn là Diệp Nhược Y lìa trị liệu, là bởi vì một người, mẹ của nàng, năm đó Thiên Khải tứ thủ hộ bên trong Thanh Long Lý Tâm Nguyện. Đề cử chuyện hot, thần hào chi bắt đầu phẫn nộ bạn gái trước hoàn thành bắt đầu hám làm giàu bạn gái cũ trước mặt mọi người khóc lóc cầu hợp lại. Bên cạnh quần chúng vây xem còn giúp nàng nói chuyện. Có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Đinh. Kích hoạt người sống một đời chỉ cầu thoải mái lựa chọn hệ thống. Lựa chọn chửi mắng một trận ạn gái cũ, thu hoạch được siêu xe phe ra gì là phở dạ gì một cỗ. Thuận tiện hung hăng giáo huấn đám của chúng, khen thưởng thêm một thước tiền mặt. Từ đó, Diệp Thừa chính thức mở ra thần hào cả đời. Chương 6 trước Lang Gia Vương án bên trong, Tư Không Trường Phong bởi vì Tuân Lang Gia Vương chi mệnh trấn thủ Tuyết Nguyệt Thành, không thể đi Thiên Khải Hoàng Thành cứu viện, cuối cùng chỉ có Lý Tâm Nguyệt một người tiến đến cấp pháp trưởng. Nàng không địch lại ngũ đại giám cùng triều đình các cao thủ, thân phụ trọng thương, mạng sống như treo trên sợi tóc. Thời khắc nguy cấp, Lý Hàn Y liền ngự kiếm nhập hoàn thành, bước hoàng đế nhượng bộ, cứu mẫu thân, sau đó đưa nàng mang về kiếm tâm trùng. Tư Không Trường Phong nghe hỏi lập tức tiến về cứu chữa, mặc dù giữ được tính mạng, nhưng Lý Tâm Nguyệt thương thế quá nặng, không chỉ có rơi xuống nhất phẩm cảnh giới, càng bởi vì kinh mạch tạng phủ bị hao tổn mà nhiều năm hôn mê. Việc này trở thành Lý Hàn Y cùng Tư Không Trường Phong trong lòng cộng đồng kết. Bây giờ mắt thấy Dạ Sấn y thuật, Tư Không Trường Phong vững tin, hắn nhất định có thể chữa cho tốt Lý Tâm Nguyệt. Thương thế của nàng mặc dù khó giải quyết, lại so Diệp Nhược Y tiên tiên chi thiếu dễ dàng không ít, chỉ bằng vào cái kia hai bộ châm pháp, liền đủ để khôi phục bệ thành. Tư Không Trường Phong hướng Lý Hàn Y khẳng định gật đầu, trong mắt nàng lập tức hiện lên mừng rỡ, quyết định đợi Dạ Sấn kết thúc trị liệu sau liền hướng hắn cầu trợ. Mà giờ khắc này, Dạ Sấn đột nhiên có động tác mới. Luôn luôn phong khinh vân đạm thần sắc hắn hơi có vẻ trịnh trọng, chậm rãi đến gần Diệp Nhược Y, tay phải hai ngón như điện điểm hướng nàng tim. Chỉ một thoáng, Tuyết Nguyệt Thành thiên địa nguyên khí mãnh liệt hội tụ, tại đầu ngón tay hắn ngưng tụ thành chói mắt bạch quang, theo một chỉ kia rót vào Diệp Nhược Y thể nội. Bạch quang lưu chuyển quân thân, nổi bật lên nàng như trong trăng tiên tử. Một lát sau, Dạ Sấn thu chỉ rút lui trầm, lạnh nhạt nói, "Tốt, dịu nàng đi nghỉ ngơi đi." Tư Không Trường Phong lại trợn to hai mắt, đội bước lên trước hỏi, "Dạ tiên sinh vừa rồi sử dụng, chẳng lẽ là trong truyền thuyết thần linh tạo hóa chỉ?" Dạ Sấn hơi ngạc nhiên, ba thành chủ cũng nhận biết chỉ pháp này. Không dám Tư Không Trường Phong đội nói, năm đó tại Dược Vương cốc một bản cổ lao trong tàn quyển gặp qua ghi chép, nói thần linh tạo hóa chỉ có thể hấp thu thiên địa bản nguyên năng lượng, cô vô thượng tạo hóa chi công. Tư Không Trường Phong lấy gần như thành tín ánh mắt nhìn chăm chú lên Dạ Sấn, thanh âm nghiêm trọng, tương truyền có một chỉ pháp, không chỉ có thể tu bổ thân người hết thể khuyết điểm, liền ngay cả người mất cũng có thể chỉ điểm một chút sống, giống như thần tích. Ta vốn cho rằng chỉ là truyền thuyết, không nghĩ tới thế gian thật có nghịch thiên như vậy chi thuật. Bách Lý Đông Quân, Lý Hàn Y cùng Tư Không Thiên Lạc nghe vậy phải sợ hãi. Bọn hắn tuy biết Dạ Sấn vừa rồi một chỉ kia không tầm thường, lại không ngờ đến đúng là như vậy kinh thế hai tục bí pháp, có thể làm cho người chết phục sinh. Bách Lý Đông Quân trong lòng càng là chấn động. Ba ngày mới nghe Dạ Sấn đề cập Đại Hán Hoàng Triều có cải tử hồi sinh thánh tâm quyết, tối nay liền tận mắt chứng kiến hắn thi triển ngang nhau thần kỹ. Cái này khiến hắn không khỏi suy nghĩ, trừ thần linh tạo hóa chỉ Dạ Sấn phải chăng còn nắm giữ lấy mặt khác địch chuyển sinh tử pháp môn. Từ Không Trường Phong đống nhiên thần sắc biến đổi, nghe nói thần linh tạo hóa chỉ mặc dù công hiệu nghịch thiên, lại biết tổn thất cực kỳ lớn hao tổn thi thuật giả nguyên khí, càng bởi vì nghịch chuyển thiên địa pháp tắc mà thu nhận tiên phạt. Dạ tiên sinh hiện tại có thể cảm giác khó chịu. Vừa dứt lời, mọi người đều cảm nhận được một cỗ mênh mông thiên uy bao phủ Tuyết Nguyệt Thành. Ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp bầu trời đêm đã bị nồng đậm mây đen bao trùm, lôi quang tại trong tầng mây của quận, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Tang Tang nắm chặt thanh kia từ khi ra đời liền làm bạn hắc tán, lo lắng giữ chặt Dạ Sấn ống tay áo, thiếu gia, cái này cho ngài trong cõi u minh, nàng cảm thấy thanh dù này có thể giúp Dạ Sấn chống cự thiên phạt. Vừa khôi phục thể lực Diệp Nhược Y liền vội vàng xông ra phòng ở, ngăn ở Dạ Sấn trước người, công tử ân cứu mạng, Nhược Y liền nguyện thay mặt thụ thiên phạt. Bách Lý Đông Quân cười sang sảng một tiếng, đứng ra, tu hành nhiều năm, chưa thử qua cùng trời tranh chấp, hôm nay vừa vận lĩnh giáo thiên đạo chi uy. Từ Không Trường Phong trong tay Âu Nguyệt Thương Hàn mang chợt hiện, vừa vận nhìn xem sư huynh đệ chúng ta ba người, có thể hay không cùng thiên uy này phân cao thấp. Lý Hàn Y giữ im lặng nắm chặt ra khỏi vỏ thiết mã băng hà. Từ Không Thiên Lạc đang muốn tiến lên, lại bị Doãn Lạc Hà ngăn lại, coi bọn nàng tu vi, giờ phút này nhúng tay phản thành liên lụy. Nhưng vào lúc này, trên bầu trời tích xúc đã lâu mây đen đột nhiên đánh xuống một đạo thô như thân cây lôi quang, hóa thành một đầu dương nhanh múa vút lôi long, bay thẳng Dạ Sấn vị trí. A. Khi Bách Ly Đông Quân ba người trận địa sẵn sàng đón quân địch, chuẩn bị đối mặt thiên phạt lúc, Dạ Sấn lại khẽ cười một tiếng, phá vỡ cẩn trường không khí. Chỉ là thiên phạt, trong nháy mắt có thể phá. Chỉ gặp hắn tiện tay vung lên, một đạo thấu xương hàn quang phóng lên tận trời, chính diện đón lấy lôi long. Hai cỗ lực lượng va chạm, nhưng không có trong tưởng tượng bị liệt. Dạ Sấn vung ra đạo hàn quang kia lại trực tiếp đem lôi long nuốt hết, lập tức quang mang tăng gọn, xông thẳng lên trời, trong nháy mắt đem đẩy trời mây đen chém thành hai khúc. Mây đen tan đi, đặt ở trong lòng mọi người thiên uy lập tức biến mất. Bầu trời đêm tái hiện, tinh quang lại đến. Trong viện hoàn toàn yên tĩnh. Tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm mà nhìn qua Dạ Sấn. Ầm. Một tiếng vang giòn đánh thức đám người. Từ Không Thiên Lạc đội vàng nhặt lên rơi trên mặt đất ngân nguyệt thương. Nguyên lai nàng nhìn nhập thần, ngay cả thương từ trong tay trượt xuống cũng không phát giác. Ánh mắt của nàng cơ hồ dính tại Dạ Sấn trên thân. Cái này cùng nàng niên kỷ tương tự thiếu niên, ý thuật lại viễn siêu phụ thân nàng, nắm giữ lấy khởi tử hồi sinh chi thuật, bây giờ lại trong nháy mắt bài trừ thiên phạt, hiện ra thực lực sâu không lường được. Càng khó hơn chính là, hắn còn có được như vậy tuấn lãng. Trên đời còn có so Dạ Sấn càng hoàn mỹ hơn người sao? Doãn Lạc Hà nhìn về phía Dạ Sấn ánh mắt cũng đầy là si mê. Nàng dạng này ngay thẳng nữ tử, kén vợ kén chồng tiêu chuẩn từ trước đến nay đơn giản, anh tuấn cùng cường đại. Mà Dạ Sấn tại hai phương diện này đều đạt đến cực hạn, để nàng có thể nào không tâm động. Liền ngay cả Lý Hàn Y Lìa nhìn về phía Dạ Sấn lúc, trong mắt cũng lưu chuyển lên dị sắc. Nàng luôn luôn đem nội tâm của mình bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ, như là từ đầu đến cuối đeo mặt nạ. Nhưng vừa rồi, khi nàng quyết định xin mời Dạ Sấn cứu chữa mâu thân lúc, liền đã chuẩn bị ở trước mặt hắn hiện ra mềm mại một mặt. Chính là cái này tâm phòng thư giãn sát na, Dạ Sấn trong nháy mắt phá kinh lôi ảnh từ, tại nàng thuần túy băng lãnh trong lòng, in dấu xuống một vòng hoa mỹ ân ký. Như vậy kinh thiên động địa độc tĩnh, tự nhiên kinh động đến cả tòa Tuyết Nguyệt Thành. Đăng thiên các tầng thứ 36. Cái này, đây là thiên phạt. Khuôn mặt hơi có vẻ chán trường Lôi Vân Hạc nhìn qua ngoài cửa sổ thiết tượng, mặt mũi tràn đầy chấn kinh. Người bên ngoài có lẽ khó mà phân biệt phổ thông thiên lôi cùng thiên phạt, nhưng Lôi Vân Hạc một chút liền nhận ra Hắc Vân Trung Thai nén tuyệt không phải bình thường lôi điện, chính là trong truyền thuyết thiên phạt. Hắn sở tu kinh thần chỉ nghe đồn luyện tới đỉnh phong lúc, liền có thể dẫn động thiên phạt giáng lâm. Đáng tiếc hắn hôm nay khoảng cách cảnh này rất xa, chỉ có thể dẫn động phổ thông lôi đỉnh mà thôi. Đến tột cùng là người phương nào đi chuyện người tiên, lại dẫn động thiên phạt giáng lâm. Nhìn phương bị, tựa hồ là phủ thành chủ phương hướng, chẳng lẽ là đại thành chủ. Lôi Vân Hạc phi thân nhảy lên đăng thiên các đỉnh, nhìn về phía thiên phạt khí tức vọt tới phương hướng. Ba ngày Bách Ly Đông Quân phá vỡ mà vào thần du huyền cảnh, dẫn động thiên lôi dị tượng, Lôi Vân Hạc sớm đã biết được. Giờ phút này tiên tượng tái sinh biến hóa, hắn tự nhiên lại liên tưởng đến Bách Lý Đông Quân. Nhưng vào lúc này, hắn nhìn thấy đầu kia từ thương khung rơi xuống vạn trượng lôi long. Lôi Vân Hạc đang muốn chạy tới phủ thành chủ tìm tòi hư thực, đã thấy một đạo hàn quang thôn vệ lôi long, chém rách mây đen, thiên địa đột nhiên minh. Hắn lúc này dừng bước. Nếu nguy cơ đã giải, phủ thành chủ bình an vô sự, hắn lại đi cũng là dư thừa. Chỉ là Lôi Vân Hạc trong lòng không hiểu, phủ thành chủ khi nào ẩn giấu dạng này một vị cao nhân. Đạo hàn quang kia khí tức lạ lẫm, tuyệt không phải xuất từ Tuyết Nguyệt Thành ba vị thành chủ bên trong bất kỳ một người nào. Càng làm hắn hơn kinh dị là, đạo hàn mang kia chi uy, chỉ sợ ngay cả đã nhập thần du huyền cảnh Bách Lý Đông Quân cũng khó có thể với tới. Trong phủ thành chủ, năm tên nữ tử ánh mắt không hẹn mà cùng rơi vào Dạ Sấn trên thân. Bách Lý Đông Quân thảnh thơi uống một hớp rượu, một mặt xem trò vui thần sắc. Từ Không Trường Phong lại không như vậy thong dong, dù sao một người trong đó đúng là hắn nữ nhi bà bối. Hắn ho nhẹ một tiếng, đánh vỡ yên tĩnh nói ra, nếu sự tình đã xong, không bằng mọi người vào nhà ngồi xuống nói chuyện. Nam nữ nhao nhao thu hồi ánh mắt, lẫn nhau ánh mắt giao thoa, phản phất đều đã nhận ra đối phương đối với Dạ Sấn tâm tư. Đám người theo Từ Không Trường Phong đi vào đại sảnh. Nhược ý địa sự tình, thực sự cảm kích Dạ tiên sinh. Phí xem bệnh phương diện, Dạ tiên sinh nếu có bất kỳ yêu cầu gì, Tuyết Nguyệt Thành sẽ làm toàn lực thỏa mãn. Từ Không Trường Phong trịnh trọng chắp tay. Diệp Nhược Y thì tại Tuyết Nguyệt Thành ở lại nhiều năm, hắn sớm đã xem nàng như thân nữ, gặp nàng lành bệnh, tất nhiên là thực tình vui vẻ. không có khả năng lại làm phiền Tư Không Thúc Thúc. Những năm này ngài đối với Nhược Y Dì chiếu cố có thừa, ân tình đã nặng. Dạ công tử ân cứu mạng, xin cho Nhược Y Dì tự mình báo đáp. Diệp Nhược Y Dì trước hướng Tư Không Trường Phong hành lễ, lại chuyển hướng Dạ Sấn nói ra. Không sai. Diệp Khiếu Ưng đem nữ nhi ném ở Tuyết Nguyệt Thành nhiều năm như vậy chẳng quan tâm, lần này phí xem bệnh liền nên để chính hắn ra. Hắn nhưng là triều đình kim giáp đại tướng quân của cải thâm hậu, Dạ tiên sinh cứ mở miệng. Bách Lý Đông Quân ở một bên treo gẹo nói. Dạ Sấn cảm thấy khó xử. Tiền tài với hắn cũng không đại dụng, võ học bí tịch Diệp gia chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi cái gì tuyệt thế chi tác. Ánh mắt của hắn lướt qua Diệp Nhược Y Dì, trầm ngâm một lát, mở miệng nói, nghe nói Diệp cô nương múa kiếm có thể xưng nhất tuyệt, không bằng xin mời Diệp cô nương vì ta múa một khúc, quyển tác phí xem bệnh đi. Dạ Sấn đưa ra muốn nhìn múa kiếm, Diệp Nhược Y Dì nhẹ giọng đáp, Dạ công tử muốn nhìn, Nhược Y Dì nguyện ý lên múa. Bất quá ân cứu mạng, vẹn vẹn một trận múa kiếm còn thiếu rất nhiều báo đáp. Nàng dừng một chút, gương mặt từng đỏ, tiếp tục nói, ta nhìn công tử y quán tựa hồ còn thiếu giúp đỡ, nếu không chê, Nhược Y Dì nguyện ý tiến đến hỗ trợ. Nói xong, nàng cúi đầu xuống, trên mặt có chút nóng lên. Bên ngoài nhu nhược Diệp Nhược Y Dì, nội tâm lại hết sức kiên định. Nếu không phải vừa rồi kinh lịch hết thảy để nàng ý thức được, nếu không chủ động chút, về sau sợ rằng sẽ hối hận, nàng có lẽ còn không dám to gan như vậy. Dạ Sấn nghe vậy nao nao, hắn không nghĩ tới Diệp Nhược Y Dì sẽ đưa ra dạng này báo đáp phương thức. Bất quá nghĩ lại, y quán sắc thực thiếu nhân thủ, có nàng dạng này một vị giai nhân đang bên cạnh tương trợ, tự nhiên không thể tốt hơn. Cũng tốt Dạ Sấn trầm ngâm sau mở miệng, vậy làm phiền Diệp cô nương. Diệp Nhược Y Dì trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ, lập tức lấy ra trường kiếm, tại trong sảnh nhảy múa. Đề cử chuyện hot, ta vật hiệu cầm đồ, chỉ lấy hung vật đang ra hơn một ca chương từ thời cổ lên, liền tồn tại dạng này lấy một nhà thần bí hiệu cầm đồ, không thu vàng bạc châu báu những thứ này phổ thông tài vật, chỉ lấy có đặc thù giá trị âm tà chi vật. Một khi đêm khuya, nhà này hiệu cầm đồ liền có thật nhiều cổ quái khách hàng chiếu cố. Người chết trong miệng đẻ thuế người, đao phủ đao, mộ phân mộ, nhục linh chi, ôn luân hai. Tà vật có thể hại người, cũng có thể giúp người. Sự vật không có tốt xấu chi phần, vĩnh viễn không thỏa mãn chỉ có nhân tâm. Chương 8 như vậy chữa cho tốt nàng đằng sau, xác suất lớn có thể lần nữa thu hoạch được hệ thống khen thưởng thêm. Tốt. Lý Hàn Y Lìa lúc này ứng thanh. Gặp chuyện đã định, Tư Không Trường Phong cũng âm thầm nhẹ nhàng thở ra. Hắn cảm thấy Dạ Sấn xuất hiện thật sự quá tốt rồi, Diệp Nhược Y Lìa tâm mạch chứng bệnh, Lý Tâm Nguyện tương thế, một mực là trong lòng hắn gánh nặng. Mà Dạ Sấn đến một lần, liền cùng lúc giải quyết hai cái này nan đề. Đã như vậy, chúng ta xin cáo từ trước. Mấy người lại hàn huyên vài câu, Dạ Sấn liền đứng dậy chuẩn bị rời đi. Chờ chút. Dạ tiên sinh xin dừng bước. Ngay tại Dạ Sấn nắm Tang Tang sắp đi ra đại sảnh lúc, một bên trầm mặc thật lâu Bách Lý Đông Quân bỗng nhiên mở miệng gọi hắn lại. Bách Lý Đông Quân dị dạng, làm vài chục năm huynh đệ Tư Không Trường Phong sớm đã phát giác. Hắn phát hiện, từ khi nhìn thấy Dạ Sấn thi triển thần linh tạo hóa chỉ sau, Bách Lý Đông Quân vẫn không quan tâm, mấy lần nhìn về phía Dạ Sấn, muốn nói lại thôi. Thẳng đến Dạ Sấn muốn đi, Bách Lý Đông Quân rốt cục nhịn không được. Dạ tiên sinh, xin ngài chi tiết nói cho ta biết, trên đời này thật có phục sinh nguyệt giao phương pháp sao? Bách Lý Đông Quân trịnh trọng hướng Dạ Sấn không người hỏi thăm. Vấn đề này, kỳ thật từ sáng sớm rời đi y quán lúc, hắn liền muốn hỏi. Sở dĩ do dự đến bây giờ, là sợ sệt từ Dạ Sấn trong miệng nghe được không muốn tiếp nhận đáp án. Nếu thật như vậy, hắn thật không biết nên làm thế nào cho phải. Cứ việc sáng sớm Dạ Sấn cho hắn hy vọng, còn cử ra thánh tâm quyết ví dụ, nhưng sau khi lấy lại tinh thần, Bách Lý Đông Quân cũng minh bạch, cái kia có lẽ chỉ là vì khích lệ hắn đi ra bóng ma mới nói. Tại Bách Lý Đông Quân xem ra, trên đời này có lẽ thật tồn tại có thể làm người cải tử hồi sinh phương pháp, thì như thánh tâm quyết có thể là Dạ Sấn lúc trước sử dụng thần linh tạo hóa chỉ. Nhưng những phương pháp này tất nhiên đều có điều kiện hạn chế, tỉ như mẹ thích hợp với vừa rời thế không lâu người. Mà Bách Lý Đông Quân muốn phục sinh Nguyệt Giao, đã qua đời vài chục năm, thật còn có hy vọng sao? Nghe được Bách Lý Đông Quân thanh âm, Dạ Sấn dừng bước lại, nhìn xem hắn thời khắc này thần sắc, cũng không khỏi đến than nhẹ một tiếng. Không sai, sáng sớm Dạ Sấn mấy câu nói kia, bản ý là muốn khích lệ Bách Lý Đông Quân một lần nữa tỉnh lại. Về phần phục sinh Nguyệt Giao một chuyện, Dạ Sấn rất rõ ràng, vô luận là thánh tâm quyết hay là mặt khác trùng sinh chi pháp, tại trong phương thiên địa này, đều chỉ thích hợp với vừa mới chết người. Hắn nắm giữ thần cấp y thuật bên trong, trừ thần linh tạo hóa chỉ còn có mặt khác có thể làm người chết phục sinh thủ đoạn, nhưng tối đa cũng chỉ có thể phục sinh tử vong không cao hơn 3 ngày người, lại điều kiện hà khắc, đại giới cực lớn. Giống Nguyệt Giao dạng này đã qua đời vài chục năm người, Dạ Sấn cũng bất lực. Bất quá hắn sáng sớm lời nói kia, cũng không phải là hoàn toàn là lừa gạt. Nếu Bách Ly Đông Quân thực lực có thể siêu việt phương thế giới này hạn chế, có lẽ nghịch chuyển thời gian, phục sinh Nguyệt Giao cũng không phải không có khả năng. Chỉ là cái này nghe, dù sao quá mức xa vời. Ai? Dạ Sấn than nhẹ một tiếng, chậm rãi mở miệng, nếu đại thành chủ hỏi, ta liền nói lời nói thật đi. Nếu là vừa mới chết không lâu người, tốn hao một chút thủ đoạn, ta có lẽ quả thật có thể phục sinh. Nhưng giống đại thành chủ tình huống như vậy, Bách Lý Đông Quân ánh mắt lập tức cảm đạm xuống. Đáp án này, hắn kỳ thật đã sớm dự liệu được, chỉ là trong lòng còn tồn lấy một điểm cuối cùng huyễn tưởng. Nhưng vào lúc này, Dạ Sấn chợt nhớ tới một chuyện, lại mở miệng nói, bất quá, nếu là nhục thân hoàn hảo, thần hồn chưa chuyển thế, cho dù là chết đi thật lâu người, có lẽ cũng còn có một tia phục sinh khả năng. Dạ Sấn sở dĩ nói như vậy, là bởi vì nhớ tới sáng sớm từ Bách Lý Đông Quân nơi đó lấy được hệ thống khen thưởng thêm. Cái kia bộ Hoán Hồn Bí Điển hắn đã tra xét, vật phẩm, Hoán Hồn Bí Điển phẩm cấp, Quỷ Tiên cấp giới thiệu, đến từ Chu Tiên Đại Thế Giới Quỷ Đạo Bí Thuật. Tu luyện sau có thể tăng lên lực lượng thần hồn, cũng có thể giúp người chết phục sinh. Đây chính là Chu Tiên trong thế giới Chu Tiểu Hoàn đoạt được cái kia bộ Quỷ Đạo Bí Điển. Nguyên tắc bên trong, nàng từng bằng này phục sinh qua mà cùng dã cầu đạo nhân. Mà hệ thống chỗ ban thưởng bộ này đã qua cải tiến, không còn cần tiêu hao dạ sấn tuổi thọ, mà là có thể do bất kỳ một cái nào cam tâm tình nguyện người bỏ ra tuổi thọ làm đại giới. Bất quá dạ sấn cũng phát giác được một vấn đề khác. Tại nguyên tắc bên trong, hoán hồn bí điện trừ tiêu hao tuổi thọ bên ngoài cũng không những hạn chế khác, nhưng ở phương thế giới này lại khác, bởi vì nơi này tồn tại chân chính thiên đạo. Giống như vậy nghịch loạn sinh tử, nhiễu loạn luân hồi trật tự hành vi, tất nhiên dẫn tới thiên phạt, giống như lúc trước bổ về phía dạ sấn thiên lôi bình thường, thậm chí khả năng càng thêm nghiêm trọng. Sau khi nói xong, dạ sấn cảm thấy mình lời này sợ là nói cũng tương đương không nói. Nguyệt Giao đã chết đi hơn 10 năm, theo lý thuyết sớm đã hóa thành xương khô, sao có thể chả có hoàn chỉnh nhục thân. Nhưng mà Bách Lý Đông Quân nghe được dạ sấn lời nói sau, phản ứng lại kích động dị thường. Không chỉ là hắn, ngay cả Tư Không Trường Phong cũng lộ ra đặc biệt phấn khởi. Hai người trong nháy mắt vọt tới dạ sấn trước mặt, cầm chặt lấy cánh tay của hắn, liên thanh truy vấn, chuyện này là thật? Dạ tiên sinh nói thế nhưng là thật. Gặp bọn họ phản ứng kịch liệt như thế, dạ sấn trong lòng không khỏi suy đoán, chẳng lẽ Nguyệt Giao nhục thân thật còn hoàn hảo không chút tổn hại? Có thể Bách Ly Đông Quân kích động thì cũng thôi đi, Tư Không Trường Phong vì sao cũng dạng này? Huynh đệ bọn họ tình cảm đã tốt đến loại trình độ này sao? Rất nhanh, hắn nghi hoặc liền giải khai. Tư Không Thiên Lạc cũng kích động chạy lên đến đây, một đôi mắt to nhìn chằm chằm dạ sấn, run giọng hỏi, ngươi nói là sự thật sao? Mẫu thân của ta cùng Nguyệt Giao A Di đều mai táng tại Côn Luân Sơn bên trên, nơi đó có vạn năm hàn băng bảo hộ, thân thể của hai người đến nay đều bảo tồn được 10 phần hoàn hảo. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong giống gà con mổ thóc giống như liên tục gật đầu, con mắt chăm chú khóa tại dạ sấn trên mặt, chờ mong câu trả lời của hắn. Cái này dạ sấn nhất thời ngơ ngẩn. Hắn không nghĩ tới chuyện này cũng cùng nguyên tắc có chỗ khác biệt. Đương nhiên, cũng có thể là nguyên tắc bên trong Nguyệt Giao cùng Lạc Thanh vốn là mai táng tại Côn Luân Sơn, chỉ là chưa từng để cập thôi. Dù sao Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đưa các nàng an táng ở nơi đó, đã có thể bảo trì nhục thân bất hủ, lại có sư tôn sư tổ ẩn cư thủ hộ, an toàn không lo. Cùng loại bảo tồn vong thê tình tiết, tại võ hiệp trong cố sự cũng không hiếm thấy. Nếu Nguyệt Giao cùng Lạc Thanh nhục thân còn hoàn hảo, dạ sấn lấy hoán hồn bí thuật đưa các nàng phục sinh, cũng không phải không có khả năng. Hệ thống cải tiến sau bí thuật, cũng không cần tiêu hao tuổi thọ của hắn. Bất quá dù vậy, phục sinh hai người cũng không phải chuyện dễ. Ta xác thực nắm giữ một loại bí thuật, có thể đưa các nàng phục sinh. Dạ sấn chậm rãi nói, nhưng phục sinh điều kiện cực kỳ hà khắc. Dạ tiên sinh mời nói, vô luận cần bỏ ra cái giá gì, chúng ta đều nhất định toàn lực ứng phó. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong chăm miệng một lời, ngữ khí kiên định. Đối bọn hắn mà nói, nguyên bản không có chút nào hy vọng sự tình, bây giờ xuất hiện một tia chuyển cơ, bọn hắn vô luận như thế nào cũng phải bắt cho được. Dạ sấn liền mở miệng nói, này phục sinh bí thuật vi phạm sinh tử luân hồi thiên đạo pháp tắc. Bởi vậy, phục sinh người chết nhất định phải có người hiến tế 20 năm tuổi thọ. Ta đến. Dạ sấn lời còn chưa dứt, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong liền đã vội vàng lên tiếng đánh gãy. Chỉ cần có thể cứu trở về thế tử, đừng nói 20 năm thọ nguyên, coi như bỏ ra lại nhiều, bọn hắn cũng không chút do dự. Cha, ta trẻ tuổi, số tuổi thọ còn rất dài, để cho ta vi nương thân hiến tế đi. Tư Không Thiên Lạc nhìn về phía phụ thân, ngữ khí kiên quyết. Tại nàng đáy lòng, từ đầu đến cuối chôn lấy đối với mẫu thân thật sâu ấy nấy, mẫu thân là bởi vì sinh nàng khó sinh mà qua. Bởi vậy, vừa nghe nói phục sinh cần lấy thọ nguyên làm đế, Tư Không Thiên Lạc liền cảm giác, đây là chính mình hồi báo mẫu thân cơ hội. Hồ náo, loại sự tình này đến phiên ngươi a? Tư Không Trường Phong sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đến, nếu là mẹ ngươi biết dùng mệnh của ngươi, nàng phục sinh sau cái thứ nhất chặt chính là ta. Lời này vừa ra, ngược lại là hóa tan mấy phần ngưng trọng, ngay cả Bách Ly Đông Quân cũng không nhịn được cười lên, Trường Phong a Trường Phong, đệ muội đi những năm này, ngươi ngược lại là một chút không thay đổi, hay là như thế sợ nàng? Nói thật giống như ngươi không sợ giống như. Tư Không Trường Phong bĩu môi hỏi lại. Sợ, đương nhiên sợ. Bách Ly Đông Quân thản nhiên gật đầu. Hai người phen này cãi nhau, cuối cùng để Tư Không Thiên Lạc tạm thời buông xuống hiến tế suy nghĩ. Sau đó bọn hắn lại lần nữa nhìn về phía Dạ Sấn, hỏi, trừ cái đó ra, nhưng còn có những điều kiện khác. Dạ Sấn nhẹ nhàng lắc đầu, điều kiện chỉ lần này một cái. Nhưng phục sinh đằng sau, người chết đem bị thiên phạt. Như chống đỡ không nổi, chính là hình thần câu diện, vĩnh thế không được siêu sinh. Lại kiếp này chỉ có thể do người thân nhất thay nàng tiếp nhận, ngoại nhân không cách nào nhúng tay. Nghe được thiên phạt hai chữ, Bách Lý Đông Quân cùng Từ Không Trường Phong biến sắc. Vừa rồi bọn hắn đã tận mắt chứng kiến hôn khắc phạt chi uy, cho dù Dạ Sấn phất tay tức phá, bọn hắn cũng không dám có nửa phần kinh thị. Huống chi, Dạ Sấn nói do ngoại nhân không được nhúng tay, bọn hắn nhất định phải dựa vào chính mình. Ngày đó phạt chi uy, cùng lúc trước so sánh như thế nào? Hai người trầm giọng hỏi. Mạnh lên mấy lần, lại không dừng một đạo. Dạ Sấn ngữ khí bình tĩnh, tuy là thần du huyền cảnh đỉnh phong, cũng có ngăn cản. Thần du huyền cảnh, không phải võ đạo cực a? Tư Không Trường Phong nướng ác. Dạ Sấn cười nhạt một tiếng, thật là võ đạo đỉnh. Mà ở võ đạo đỉnh phong phía trên, còn có thiên đạo tam trọng cảnh giới, phân biệt là lục địa thiên nhân đại trưởng sinh, cùng phiêu miểu khó tìm chân tiên chi cảnh. Quả là thế. Thần du huyền cảnh phía trên, quả nhiên có thế giới khác. Bách Lý Đông Quân đám ba người đều là giật mình gật đầu. Ngày xưa theo sư học nghệ lúc, bọn hắn liền từng nghe sư tôn đề cập thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân, thần du huyền cảnh cũng không phải là điểm cuối cùng, ngược lại là võ đạo sơ giai. Khi đó bọn hắn chỉ coi sư tôn ra vẻ cao thầm. Dù sao trong lòng bọn họ, sư tôn từ trước đến nay không câu nệ tiểu tiết, khó gặp đứng đắn. Cho đến hôm nay chính thai nghe đêm nói toạc ra huyền cơ, mới biết thần du phía trên lại có như thế đa trọng cảnh giới. Khó trách sư tôn năm đó nói, thần du bất quá là điểm xuất phát. Kỳ thật thiên đạo tam cảnh đối với các ngươi mà nói, cũng không phải là xa không thể chạm. Ba người các ngươi sư tôn, bây giờ chính là một vị lục địa thiên nhân. Tu vi đến tận đây cảnh người, đã không phải phàm tục võ giả nhưng so sánh, bọn hắn đã chạm đến tiên đạo môn đỉnh, số tuổi thọ kéo dài, tại thường nhân trong mắt, vai cùng tiên nhân không khác. Đề cử chuyến hot, Tam Quốc, bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạng niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương chi dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy mã cung thủ quan vũ híp lại mắt phượng, lập hạ quân lệnh trạm, mộ ra nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 9 dạ sấn tiếng nói vừa dứt, trừ Bách Ly Đông quân thần sắc như thường, những người còn lại đều là ngạc nhiên tại chỗ. Cái gì? Sư tôn hắn? Đúng là lục địa thiên nhân. Tư Không Trường Phong đầy mặt kinh ngạc. Liên quan tới sư tôn cảnh giới, Tư Không Trường Phong từ trước đến nay không hiểu rõ lắm. Mặc dù từ hắn ngày xưa hiện ra tu vi phỏng đoán, Tư Không Trường Phong cũng chỉ phỏng đoán sư tôn xác nhận thần du huyền cảnh. Nào có thể đoán được sư tôn không ngờ đạt đến lục địa thiên nhân chi cảnh. Lúc này Tư Không Trường Phong mới phát giác Bách Lý Đông quân dị dạng. Kinh ngợi như thế tin tức, Bách Lý Đông quân dường như không ngạc nhiên chút nào. Đông quân, ngươi hẳn là đã sớm biết. Tư Không Trường Phong lúc này hỏi. Ách, ha ha. Cái này thấy mọi người ánh mắt tụ tập đầy đủ tại bản thân, Bách Lý Đông quân mặt lộ quất bách, gượng cười không thôi. Giảng. Lý Hàn Y Lìa đối với Bách Lý Đông quân lạnh quát một tiếng. Đối với vị sư tôn này, Lý Hàn Y Lìa biết có hạn. Nguyên lai tưởng rằng sư huynh đệ ba người đối với sư tôn hiểu rõ không khác nhau là mấy. Không ngờ Bách Lý Đông quân lại tàng tư nhiều năm, từ đầu đến cuối chưa hướng bọn hắn thổ lộ nửa phần. Bách Lý Đông quân tuy là đại sư mình, lại xưa nay kiêng kỵ vị sư muội này. Nghe được Lý Hàn Y Lìa hàm nội ý quá lớn, lúc này ủy khuất nói, liên quan tới sư tôn sự tình, ta biết xác thực không nhiều. Vốn muốn qua loa tắc trách một câu Bách Lý Đông quân, liếc thấy Lý Hàn Y Lìa dần dần lạnh ánh mắt, lập tức thành thật khai báo, các ngươi còn nhớ phải học đường Lý tiên sinh. Nghe vấn đề này, Tư Không Trường Phong bọn người nhao nhao gật đầu. Lý Trường Sinh tên, bọn hắn há có thể quên. 20 năm trước, Lý Trường Sinh có thể xưng đương đại vô địch. Từng ba bại Nam Quyết kiếm đạo khôi thủ Vũ Sinh Ma, cũng từng một kiếm thất bại Nam Quyết thập đại đỉnh tiêm kiếm khách, làm cho Nam Quyết võ giả từ đó quăng kiếm tập đao. Bắc Ly hoàng triều cùng xung quanh chư quốc, nghe học đường Lý tiên sinh tên, đều nổi lòng tôn kính. Ta nhớ được năm đó Lý tiên sinh đột nhiên quyết định rời đi Thiên Khải hoàng thành, lúc đó hắn chính là mang theo người cùng đi a. Tư Không Trường Phong hồi ức đạo. Bách Lý Đông quân gật gật đầu, kỳ thật chúng ta chân chính sư tôn chính là Lý tiên sinh, Nam Cung Xuân chỉ là hắn một cái dùng tên giả. Cái gì? Cái này sao có thể? Tư Không Trường Phong lập tức phản bác, học đường Lý tiên sinh ta gặp qua, sư tôn cùng hắn làm sao có thể là cùng một người? Danh tự có thể đổi, dung mạo làm sao lại cũng không giống mới. Thì ra là thế, Lý Hàn Ý liền lẩm bẩm nói. Giờ khắc này ở trận chỉ có nàng cùng Tư Không Trường Phong đồng thời gặp qua Lý Trường Sinh cùng Nam Cung Xuân. Mặc dù gặp Lý Trường Sinh lúc nàng hay là cái tiểu nữ hài, nhưng nàng rõ ràng nhớ kỹ đối phương nói qua muốn thu nàng làm đồ đệ. Về sau mẫu thân lại làm cho nàng bái Nam Cung Xuân vi sư. Giờ phút này nghe được trận tướng, nàng mới bừng tỉnh đại ngộ. Về phần Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Được Y gì tuổi còn nhỏ, Doãn Lạc Hà mặc dù gặp qua Lý Trường Sinh, nhưng đến Tuyết Nguyệt Thành lúc thành chủ đã thay người, tự nhiên chưa thấy qua Nam Cung Xuân. Nàng một mực nghi hoặc Bách Lý Đông Quân đã bái đệ nhất thiên hạ Lý Trường Sinh vi sư, vì sao lại chuyển đầu môn hạ người khác, nguyên lai đúng là cùng một người. Bách Lý Đông Quân giải thích nói, chi tiết cụ thể cũng không hoàn toàn rõ ràng. Chỉ biết sư tôn tu luyện tên là Đại Xuân Công Trường Sinh Bí Pháp, mỗi 30 năm có thể phản lão hoàn đồng một lần. Ngươi cảm thấy tướng mạo khác biệt, là bởi vì chưa thấy qua Lý tiên sinh lúc tuổi còn trẻ bộ dáng. Theo sư tôn nói, hắn đã sống 100-200 năm, mỗi lần phản lão hoàn đồng sau đều sẽ thay cái danh tự lại bắt đầu lại từ đầu. Ban sơ hắn gọi Cơ Hổ Tiết, Bách Hiểu Đường chính là hắn tại đời thứ nhất sáng lập. Về sau sư tôn dùng qua rất nhiều dùng tên giả, thì như hơn 100 năm trước ngăn chặn Tây Trinh Lý Bố Ý Điệ, còn có áo lệnh trong tay Thiết Mã Băng Hà Nguyên Chủ, 10 năm trước Côn Luân Kiếm Tiên, đều là sư tôn dùng tên giả. Những này ta chỉ nghe sư tôn đề cập qua một lần, hắn dặn dò ta không muốn nói cho bất luận kẻ nào. Về phần sư tôn tu vi cảnh giới, ta cũng không rõ ràng, chỉ biết hắn rời đi Tuyết Nguyệt Thành sau liền ẩn cư Côn Luân Sơn, tựa hồ còn có mục đích khác. Nghe Bách Lý Đông Quân giảng thuật, Tư Không Trường Phong bọn người không khỏi há to mồm. Sư tôn của bọn hắn đúng là sống hơn 200 năm trường sinh giả. Khó trách năm đó có thể trở thành Bắc Ly hoàng triều thiên hạ đệ nhất, đó căn bản là tu luyện 200 năm lão tiền bối, đương đại võ giả làm sao có thể địch. Lý Hàn Ý Liễu cũng choáng. Nàng không nghĩ tới uy trấn thiên hạ Côn Luân kiếm tiên đúng là sư tôn của mình, khó trách lúc trước đi Côn Luân Sơn lấy Thiết Mã Băng Hà lúc thuận lợi như vậy, nguyên lai đây vốn là sư tôn bội kiếm. Chập chập Tư Không Trường Phong cười nói như vậy, Cơ Nhược Phong lão gia hỏa kiếp nhưng thật ra là sư tôn hậu nhân. Theo bối phận tính, hắn chẳng phải là nên gọi ta bọn họ một tiếng sư thúc tổ. Giờ phút này hắn đã ở trong lòng tính toán, các loại Cơ Nhược Phong lần sau lộ diện lúc, nhất định phải lấy chuyện này hảo hảo giễu cợt hắn một phen. Hừ, đây coi là cái gì? Áo lạnh sư muội không phải cũng cùng nàng phụ thân thành đồng môn sư minh muội sao? Tư Không Trường Phong vừa dứt lời, Bách Lý Đông Quân liền theo sát lấy tiếp lời đầu. Lời vừa ra miệng, Bách Lý Đông Quân liền cảm giác dùng cả mình đập vào mặt. Quay đầu nhìn lại, Lý Hàn Y đi trên khuôn mặt tuyệt mỹ kia đã ngưng đầy băng sương, Thiết Mã Băng Hà một nửa thân kiếm đã ra khỏi vỏ. Áo lạnh, tỉnh táo a. Ta sai rồi. Dạ tiên sinh còn tại bên cạnh đâu, có việc dễ thương lượng. Bách Lý Đông Quân vội vàng ăn nói khép nép chịu tội. Gặp Bách Lý Đông Quân đề cập Dạ Sấn, Lý Hàn Y lúc này mới thu kiếm vào vỏ, còn không được tự nhiên quay đầu lườm Dạ Sấn một chút. phát hiện thần sắc hắn như thường, cảm thấy an tâm một chút. Dạ tiên sinh, không biết Bắc Ly hoàng triều có thể có người tu thành thiên nhân đại trưởng sinh, thậm chí trong truyền thuyết chân tiên cảnh giới, là làm dịu bầu không khí. Bách Lý Đông Quân tranh thủ thời gian nói sang chuyện khác. Dạ Sấn mỉm cười đáp, chân tiên chưa từng nhìn thấy, nhưng thiên nhân đại trưởng sinh cảnh hoàn toàn chính xác có một vị, mà lại người này cùng các ngươi nguồn gốc rất sâu. Nguồn gốc? Bách Lý Đông Quân hơi thêm suy tư, trong mắt đông nhiên hiện lên minh ngộ, chẳng lẽ là Dạ Sấn khẽ bước cảm, chính là vị này Bắc Cách duy nhất đạt tới thiên nhân đại trưởng sinh chi cảnh cao nhân, chính là sư tổ của các ngươi Tô Bạch Tỷ Điệp. Các ngươi vị sư tổ này năm đó ở trên giang hồ lưu lại vô số truyền kỳ. Trôi này Thiết Mã Băng Hà nguyên là hắn tùy thân bội kiếm, về sau chuyển cho các ngươi sư tôn. Còn có Vô Song Thành Vô Song kiếm hạc, đã từng là các ngươi sư tổ bình khí. Sư tổ? Nguyên lai người kia quả thật là sư tổ. Bách Lý Đông Quân tự lẩm bẩm, mặt lộ giận mình. "Ân, Bách Lý Đông Quân, ngươi lại gặp qua sư tổ. Tốt, những năm này ngươi lại giấu giếm chúng ta nhiều chuyện như vậy, còn biết cái gì?" Từ thực đưa tới. Gặp Bách Lý Đông Quân như vậy thần sắc, Tư Không Trường Phong lúc này truy vấn. Tức giận phía dưới, hắn ngay cả tên đầy đủ đều hô lên. Nguyên lai tưởng rằng hai người hiểu rõ, không ngờ Bách Lý Đông Quân lại tàng lấy cái này rất nhiều bí mật. Thật không có. Gặp Tư Không Trường Phong tức giận, Bách Lý Đông Quân vội vàng giải thích, năm đó ta đem Nguyệt Giao an táng tại Côn Lôn, vốn là bởi vì sư tôn ở nơi đó ẩn cư. Sư tôn từng dặn dò, như ngày sau không muốn ở lại Tuyết Nguyệt Thành, có thể đi Côn Luân Sơn tìm hắn. Cho nên ta mới trước đem Nguyệt Giao chôn ở kia chỗ. Về sau để cho ngươi đem đệ muội cũng an táng ở nơi đó, cũng là nghĩ lấy ngày sau chúng ta nhưng cùng đi Côn Lôn ẩn cư. Lần kia tại đỉnh Côn Lôn, ta ngộ nhập một chỗ bí cảnh. Tại trong bí cảnh, lại gặp xưa nay khinh thường vạn vật sư tôn, đang bị một vị áo trắng nhẹ nhàng thanh niên tuấn lãng gian dạy. Tại thanh niên áo trắng kia bên người, đứng thẳng một vị dung mạo cùng áo lạnh sư muội có thể so với nữ tử tuyệt sắc. Sư tôn đối đãi bọn hắn hai người đều lộ ra đặc biệt cung kính. Ta lúc đó nói thầm trong lòng, hai người này ai cũng chính là sư tôn sư phụ cùng sư nương. Còn không có cho ta nhìn kỹ, thanh niên áo trắng kia liền nhìn về phía ta một chút, sau đó ta liền đã mất đi ý thức. Khi tỉnh lại, sư tôn đã ở bên cạnh, khiển trách ta một trận, còn cảnh cáo ta không cho phép đem thấy sự tình lộ ra nửa phần. Bây giờ nghĩ đến, vị yêu thanh niên áo trắng nên chính là chúng ta sư tổ Tô Bạch Đi Lý. Nghe nói Bách Lý Đông Quân nói Côn Luân Sơn đỉnh lại tàng có một chỗ bí cảnh, lại sư tôn cùng sư tổ đều là ẩn cư ở kia, Tư Không Trường Phong bọn người đều là cảm giác kinh ngạc. Bọn hắn không khỏi đối với vị này thần bí sư tổ sinh ra nồng hậu dày đặc hứng thú. Dù sao sư tôn bây giờ đã qua tuổi 200, người sư tổ kia niên kỷ lại nên lớn bao nhiêu? Huống chi còn có một vị dung mạo tuyệt mỹ sư tổ mẫu, niên kỷ chắc hẳn cũng là không nhẹ. Bách Lý Đông Quân lại hỏi Dạ Sấn, Dạ tiên sinh, có biết sư tôn ta cùng sư tổ vì sao muốn ẩn cư ở Côn Luân Sơn đỉnh trong bí cảnh? Ta nhớ được sư tôn trước khi đi từng nói, tiến về Côn Luân Sơn là trách nhiệm của hắn. Dạ Sấn mắt nhìn bên cạnh Tang Tang, lạnh nhạt nói, bọn hắn ở lại nơi đó, đã làm thủ hộ một ít sự vật, cũng vì tránh né một ít sự vật. Cụ thể nguyên do, lấy các ngươi trước mắt tu vi, còn không đủ để biết được. Đối lại các ngươi đột phá tới lục địa thiên nhân cảnh giới, có lẽ liền có thể minh bạch. Gặp Dạ Sấn nói như thế, Bách Lý Đông Quân bọn người liền không hỏi tới nữa. Những sự tình này nguyên chỉ vì thỏa mãn hiếu kỳ, dưới mắt bọn hắn còn có càng khẩn yếu hơn sự tình cần hiểu rõ. Thế là Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong lại hỏi Dạ Sấn, Dạ tiên sinh, phải chăng chỉ cần đột phá tới lục địa thiên nhân chi cảnh, liền có thể ngăn cản ngày đó phạt? Dạ Sấn nhẹ nhàng lắc đầu, lục địa thiên nhân chỉ có 3/5 chắc vượt qua thiên phạt, cho dù là thiên nhân đại trưởng sinh, cũng bất quá 7 thành cơ hội. Chỉ có đạt tới trong truyền thuyết chân tiên cảnh giới, mới có thể bảo đảm bình yên vượt qua. Nghe Dạ Sấn nói như vậy, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong trong lòng lại là trầm xuống. Lục địa thiên nhân lại chỉ có 3 thành cơ hội vượt qua thiên phạt, xác suất này thực sự quá thấp. Nếu là chỉ liên quan đến bọn hắn tự thân, cho dù 3 thành 5 chắc, bọn hắn cũng nguyện đánh cược một lần. Có thể việc này còn liên lụy Nguyệt Giao cùng là Thanh, liền làm bọn hắn khó mà lựa chọn. Một khi thất bại, hậu quả khó mà lường được. Huống hồ lấy tình hình dưới mắt nhìn, bọn hắn muốn đột phá tới lục địa thiên nhân đều cực kỳ gian nan. Bách Lý Đông Quân thiên tư chắc tuyệt, vẫn còn tồn tại một tia hy vọng. Tư Không Trường Phong thì bởi vì năm gần đây bệ bội nhiều việc Tuyết Nguyệt Thành sự vụ, tu luyện hoang phế, tu vi đã lộ ra không đủ. Hắn tự nghĩ đời này có thể vào thần du huyền cảnh đã thuộc không dễ, lục địa thiên nhân sợ là không có duyên với hắn. Về phần cao hơn tiên nhân đại trưởng sinh, Bách Lý Đông Quân cũng khó với tới. Tàn khốc như vậy hiện thực, để hai người không khỏi lâm vào thật sâu hể bại bên trong. Đề cử chuyển hót, quái thú, phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến, mặt thế hàng lâm. Vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo, điên cuồng tuôn ra. Từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế. Mà tại cự thú đỉnh đầu, thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh, khí tức trực trùng mất tiêu. Chính là Tô Bạch. Chương 10 bên Lý Hàn Y gì cùng Doãn Lạc Hà bọn người, cũng không biết nên như thế nào an ủi hai người bọn họ. Dù sao như vậy lựa chọn, thực sự quá mức gian nan. Bách Lý Đông Quân đỗng nhiên lại mở miệng hỏi, Dạ tiên sinh, lúc trước ngài đề cập phục sinh điều kiện, trừ lục thân hoàn hảo bên ngoài, còn nói cần thần hồn chưa chuyển thế, đây cũng là ý gì? Dạ Sấn chậm rãi giải thích, vùng thế giới này người trôi qua sau, thần hồn đem quy về thiên địa. Trong đó số rất ít thần hồn, có lẽ có cơ duyên chuyển thế chúng sinh. Như thần hồn đã vào luân hồi, đầu thai là người, chính là mở ra tân sinh, tự nhiên không cách nào lại đi phục sinh. Thần hồn chuyển thế, thế gian lại thật có luân hồi sự tình. Mấy người nghe vậy đều là mặt lộ kinh hãi. Bọn hắn đã từng nghe nói chuyển thế mà nói, như Nguyên Mông Mật Tông liền chuyển thừa lấy chuyển thế thuyết pháp. Đi qua bọn hắn cũng không tin tưởng, bây giờ nghe Dạ Sấn một lời, mới biết thế gian thật có luân hồi chuyển thế. Dạ Sấn tiếp tục nói, xác thực như vậy. Chính như ta sáng nay chỗ đề cập, Mạc Y Lệ muội muội liền đã chuyển thế làm người. Bởi vậy, vô luận Mạc Y Lệ cố gắng như thế nào, cũng vô pháp đưa nàng phục sinh. Đám người lại lần nữa chấn kinh. Diệp Lực Y Lệ do dự một lát, đi lên trước nhẹ giọng hỏi, Dạ công tử có biết Mạc Y Lệ muội muội chuyển thế đi nơi nào? Từ thần gian nghe nói Mạc Y Lệ cùng muội sự tình, trong nội tâm nàng liền có loại khó tả rung động. Lúc này càng cảm thấy nỗi lòng ba động, không nhịn được nghĩ hỏi một chút đến cuối cùng. Dạ Sấn khẽ bước cằm, việc này ta trùng hợp biết được. Người này xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt. Nhược Y Lệ cô đương, ngươi chính là Mạc Y Lệ chi muội thần hồn chuyển thế. Diệp Nhược Y Lệ giật mình tại nguyên chỗ, ta chính là muội muội của hắn. Nàng rốt cuộc minh bạch, vì sao nghe cố sự kia lúc cảm xúc khó bình. Nguyên lai mình, đúng là trong đó người. Bách Lý Đông Quân mấy người cũng chấn kinh khó tả, cái kia mở mịt luân hồi chuyển thế, lại ngay tại bên người. Diệp Nhược Y Lệ đúng là Mạc Y Lệ chi muội chuyển thế. Cái kia, Nguyệt Giao cùng Lạc Thanh các nàng Bách Lý Đông đặc lập khắc hiểu rõ ra, đội vàng truy vấn. Tư Không Trường Phong cũng thần sắc căng cứng nhìn chăm chú lên Dạ Sấn. Trong lòng bọn họ đều đội vàng muốn biết, thê tử của mình phải chăng đã luân hồi chuyển thế. Nếu như các nàng thật đã đầu thai làm người, vậy bọn hắn cũng không cần lại chấp nhất tại phục sinh sự tình. Dù cho chuyển thế sau không cách nào lại tục tiền duyên, chỉ cần biết rằng các nàng còn rất tốt còn sống, trong lòng liền lại không tiếc nuối. Không có. Dạ Sấn nhẹ nhàng lắc đầu, chậm rãi nói, thần hồn luân hồi chuyển thế vốn là cực kỳ tình cờ sự tình, tỷ lệ nhỏ bé đến không đủ 1/100.000. Chỉ có những cái kia chủ động lựa chọn binh giải chuyển thế võ đạo cao nhân, bởi vì có bí pháp bảo vệ, mới có thể bảo đảm chuyển thế thành công. Giống như các ngươi vừa rồi chỗ sách mật ông, chính là loại tình huống này. Nghe Dạ Sấn lời nói này, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đều đã minh bạch. Bây giờ lựa chọn quyền lực lần nữa về tới trong tay bọn họ. Cha, ta muốn, nếu là mẫu thân biết chuyện này, nhất định sẽ tin tưởng lựa chọn của ngươi. Tư Không Tiên Lạc đi đến Tư Không Trường Phong bên người, nhẹ nhàng nói ra. Nghe được nữ nhi lời nói, Tư Không Trường Phong từ trong trầm tư lấy lại tinh thần, trên mặt lộ ra một nụ cười khổ. Hắn như thế nào không rõ Tư Không Tiên Lạc ý tứ. Xác thực, Tư Không Trường Phong tin tưởng, như Lạc Thanh dưới suối vàng có biết, nhất định sẽ duy trì hắn đánh cược một lần, cùng lắm thì vợ chồng cùng xuống hoàng tuyển, vạn kiếp bất phục. Nhưng chân chính để hắn khổ sở chính là, bây giờ hắn ngay cả đánh cược tư cách đều không có. Lúc này, Tư Không Tiên Lạc cầm thật chặt cánh tay của hắn, giọng kiên định nói, "Cha, phục sinh mẫu thân không phải một mình ngươi sự tình. Ngươi nguyện ý vì mẫu thân dâng ra 20 năm tuổi thọ, ngày đó phạt liền do ta đến đương đối. Ta nhất định sẽ trở thành lục địa thiên nhân." "Tốt, đã như vậy, chúng ta cha con đồng tâm, nhất định khiến mẫu thân ngươi phục sinh." Nhìn qua trước mắt nữ nhi, Tư Không Trường Phong trên mặt hiện hiện nụ cười vui mừng. Từ Tư Không Thiên Lạc trên thân, hắn thấy được chính mình thở thiếu thời khí phách, cũng nhìn thấy Lạc Thanh năm đó cứng cỏi. "Ân." Cha con hai người ánh mắt giao hội, trong mắt đều là kiên quyết. "Ha ha ha ha, tốt, tốt một cái thiếu niên khí phách. Ta sống hơn 30 năm, ngược lại không bằng ngàn rơi chất nữ nhìn thấu qua. Đã như vậy, liền đụng một cái đi, dù chết không hối hận." Nguyên bản còn đang do dự Bách Lý Đông Quân, nghe được Tư Không Thiên Lạc cùng Tư Không Trường Phong đối thoại, lập tức sáng tỏ thông suốt. "Đúng vậy a, người sống một đời, sao có thể mọi chuyện như ý? Cùng lắm thì liền bạn kiếp bất phục." Tư Không Trường Phong tin tưởng là thành, vậy hắn đồng dạng tin tưởng, Nguyệt Giao cũng sẽ ủng hộ quyết định của hắn. Gặp hai người đều đã làm ra lựa chọn, một bên Lý Hàn Y cùng Doãn Lạc Hà mấy người cũng lộ ra nụ cười vui mừng. Làm bằng hữu, vô luận bọn hắn làm gì lựa chọn, các nàng đều sẽ toàn lực ủng hộ. Sự tình có một kết thúc, Dạ Sấn từ biệt đám người, mang theo Tang Tang trở về y quán. Cùng lúc đến vui sướng khác biệt, thời khắc này Tang Tang lại không lên tiếng phát, thần sắc xa xút. "Thế nào, Tang Tang?" Dạ Sấn nhẹ giọng hỏi. "A, ta không sao nha, thiếu gia." "Kỳ hỉ." Dạ Sấn thanh âm sắp xuất hiện thần Tang Tang giật nảy mình. Nhìn thấy Dạ Sấn ánh mắt ân cần, Tang Tang miễn cưỡng lộ ra dáng tươi cười. Dạ Sấn gặp nàng không muốn nhiều lời, liền cũng không truy vấn. Mỗi người đều nên có thuộc về mình tâm sự. Có hắn tại, Tang Tang không có việc gì. Nàng muốn nói lúc, tự nhiên sẽ nói. Hai người dọc theo ánh trăng vẩy xuống khu phố từ từ đi về phía trước. Tang Tang rất nhanh lại khôi phục nhảy nhảy nhót nhót bộ dáng, đem vừa rồi xa suốt không hề để tâm. Nhanh đến y quán lúc, Tang Tang đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía Dạ Sấn, nhỏ giọng hỏi, "Thiếu gia, áo lạnh tỉ tỉ và Nhược Y Lệ tỉ tỉ, có phải hay không đều rất đẹp?" Nói xong, nàng tự ti túi xuống cái đầu nhỏ. Tang Tang đối với mình tướng mạo không có chút nào lòng tin. Tại phủ thành chủ kinh lịch hết thảy, để nàng phát giác được Diệp Nhược Y Lệ mấy người đối với Dạ Sấn tình ý mặc dù không rõ ràng, nhưng nàng cảm giác được, các nàng cũng ưa thích thiếu gia. Cùng Lý Hàn Y Lệ, Diệp Nhược Y Lệ các nàng so sánh, nàng vừa đen vừa gầy, cái gì cũng sẽ không, không có chút nào sở trường. Dạ Sấn có các nàng, có thể hay không cũng đừng có nàng. Dạ Sấn nao nao, lập tức cười khẽ. Nguyên lai nàng trên đường đi không vui, là bởi vì gặp các nàng đằng sau, cảm thấy tự ti. Trong phủ thành chủ mấy nữ tử kia, từng cái dung nhan xuất chúng, nhất là Lý Hàn Y phong hoa tuyệt đại. Mà Tang Tang ngũ quan tuy tinh xảo, đen kịt màu da lại làm cho nàng cùng mỹ nhân hai chữ vô duyên. Dạ Sấn ôn nhu vuốt vuốt tóc của nàng, mỉm cười nói, "Yên tâm, ngươi về sau cũng sẽ cùng các nàng một dạng xinh đẹp." "Thật sao?" Tang Tang nhãn tỉnh sáng lên, "Ta thật sẽ biến trắng, biến đẹp không?" Nghe nàng đặc biệt nhấn mạnh trắng, Dạ Sấn không khỏi lại cười. Xem ra vô luận của kim, thẩm mỹ từ đầu đến cuối như một. Bất quá Tang Tang về sau, sắc thực sẽ trở nên lại trắng lại đẹp. Đạt được Dạ Sấn trả lời khẳng định, Tang Tang trên mặt phun ra nụ cười ngọt ngào. Nàng cho tới bây giờ đều tin tưởng thiếu gia lời nói. Hắn nói nàng sẽ biến đẹp mắt, vậy liền nhất định sẽ. Cái kia thiếu gia phải chờ ta biến đẹp mắt, không thể không quan tâm ta.
Tốt.
Vĩnh Viễn A.
Tốt.
Vậy chúng ta móc tay.
Tốt.
Hì hì hai người một đường cười đùa lấy trở lại y quán. Vào phòng, Dạ Sấn bắt đầu xem xét hôm nay thu hoạch. Tăng thêm sáng sớm từ Bách Lý Đông Quân trên thân lấy được thần y giá trị, cùng chữa trị Diệp được y đi sau mới lấy được điểm số. Hôm nay tổng cộng thu hoạch một số thần y giá trị. Tính cả hôm qua còn lại, bây giờ bảng hệ thống biểu hiện thần y giá trị đã đạt nhất định số lượng. Hơi chút suy nghĩ, Dạ Sấn mở ra hệ thống thương thành. Đọc qua một lát sau, hắn dùng bộ phận thần y giá trị đổi một bộ kiếm pháp. Nguyên bản Dạ Sấn cũng không tính từ hệ thống thương thành đổi lấy võ công, nhưng đã đáp ứng bồi Lý Hàn Y đi tiến về kiếm tâm trùng, liền không thể chỉ ý lại nội lực tăng lên, còn cần một chút chiêu thức phòng thân. Mặc dù hắn trong tay đã có Bách Lý Đông Quân tặng cho quyền phổ hải vẫn có thể nếu đi vào cái này thế giới võ hiệp, muốn tròn một tròn kiếp trước cầm kiếm thiên mai mộng. Cương bất cường ngược lại là thứ yếu, tiêu sái đẹp trai mới cần gấp nhất. Hồi nói đằng sau, Dạ Sấn mới phát hiện, hệ thống sẽ giống cấp cho khen thưởng thêm lúc như thế, trực tiếp đem võ công quán đỉnh cho hắn. Vừa mới đổi được bộ kiếm pháp kia không cần tu luyện, liền đã đạt đến đăng phong tạo cực chi cảnh. Như vậy xem ra, từ hệ thống thương thành hối đoái võ học, cũng tịnh không lỗ. Sau đó Dạ Sấn đóng lại bảng hệ thống. Có một đường kiếm pháp tạm thời đủ, tạm thời chưa có mặt khác đặc biệt muốn đổi đồ vật, còn thừa thần ý giá trị trước hết tổ lấy. Đang định bắt đầu lúc tu luyện, ngoài cửa phòng đông nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. Vào đi. Lúc này trong y quán chỉ có Dạ Sấn cùng Tang Tang hai người, sẽ ở lúc này gõ cửa, tự nhiên chỉ có Tang Tang. Thậm chí sớm tại Tang Tang gõ cửa trước đó, Dạ Sấn đã phát giác được nàng động tĩnh. Cửa kẹt kẹt một tiếng bị đẩy ra, Tang Tang đi tới, yên lặng tại Dạ Sấn đối diện trên ghế tòa hạng, lại một mực cúi đầu, không dám nhìn hắn. Dạ Sấn cảm thấy kỳ quái. Tang Tang bình thường rất ít tại trong đêm quấy rầy hắn, đến một lần biết hắn cần luyện công, thứ hai giữa hai người xưa nay đi thẳng về thẳng, ban ngày có chuyện gì cũng làm mà nói, không cần chờ đến tối. Từ phủ thành chủ sau khi trở về, Dạ Sấn liền mơ hồ phát giác Tang Tang cảm xúc khác thường, nguyên lai tưởng rằng trên đường đã nói ra, nhưng nhìn nàng giờ phút này bộ dáng, tựa hồ còn có lời chưa giảng. Tang Tang, Dạ Sấn cúi đầu nhìn lại, gặp nàng khuôn mặt nhỏ đỏ đến lợi hại, đen kịt da thịt cũng không thể che hết mảnh kia phi sắc. Nàng hai cái tay nhỏ không ngừng xoa nắn góc áo, lộ ra đặc biệt khẩn trương. Do dự chốc lát sau, Tang Tang đống nhiên đứng lên, bước nhanh đi đến Dạ Sấn trước mặt, nhắm chặt hai mắt, túi người hôn một cái đi. Lần này không còn là gương mặt. Đề cử chuyện hot, ngự thú tiến hóa thương đang già hơn 2K chương linh khí khôi phục 100 năm về sau. Thiên địa mở ra kỷ nguyên mới. Động thực vật giả tính phản tổ, linh tính biến dị, nhân loại thức tỉnh linh khí nghề nghiệp. Lâm Viễn phát hiện chính mình có thể khiến linh vật vô hạn tiến hóa, không ngừng chiết xuất huyết mạch. Từ đây trên mạng sao một nhà linh vật tiến hóa cửa hàng nhỏ vui vẻ sung sướng khai trương. Lâm Viễn mỉm cười, không có cái gì là ta cho ngươi nhập hàng không giải quyết được. Nếu có, vậy liền cho ngươi nhập nhiều một chút. Đây là một bản thuần túy sủng vật văn. Chương 11 cảm thụ được nàng bụng về lại quận cường hôn, Dạ Sấn ôn nhu ôm ở Tang Tang bay, nhẹ nhàng mang theo nàng, dẫn dắt nàng dần vào giai cảnh. Thật lâu, hai người tách ra, Tang Tang có chút thở dốc, khuôn mặt đỏ đến giống chín mùi trái cây. Nàng cố nén ý xấu hổ, ánh mắt kiên định nhìn qua Dạ Sấn, lấy hết dũng khí nói ra, thiếu gia, ta thích ngươi. Đến mấy chữ cuối cùng lúc, thanh âm nhỏ như một đều. Nếu không có Dạ Sấn nhĩ lực hơn người, cơ hồ không cách nào nghe rõ. Thân là người xuyên biệt, Dạ Sấn mặc dù không dám biện hộ cho trận lão thủ, nhưng cũng không đến chỉ đội. Lúc này hắn rốt cuộc minh bạch, từ phụ thành chủ sau khi ra ngoài Tang Tang tâm tình xa suốt chân chính nguyên do. Nguyên lai tiểu nha đầu này là ăn dấm. Trước đây Dạ Sấn chưa bao giờ hướng phương hướng này nghĩ tới, chủ yếu là bởi vì Tang Tang hiện tại hình dạng cùng thân hình, còn cùng 14-15 tuổi thiếu nữ bình thường. Dạ Sấn cùng nàng ở chung lúc, đương nhiên sẽ không hướng phương diện kia cân nhắc, càng nhiều là xem nàng như làm tiểu muội muội tới yêu. Nếu là Tang Tang lúc này đã có nguyên tắc hậu kỳ rõ ràng Tang Tang như thế thành thục phong thái, chỉ sợ Dạ Sấn đã sớm phát giác tâm ý của nàng. Kỳ thật giờ phút này Tang Tang tâm lý cũng 10 phần xoắn xuýt. Cái này xoắn xuýt cũng không phải là đối với Dạ Sấn tình cảm, trải qua những ngày này ở chung, trong nội tâm nàng sớm đã tràn đầy đều là Dạ Sấn thân ảnh. Nàng lo lắng là chính mình dạng này tùy tiện chủ động, có thể hay không gây nên Dạ Sấn phản cảm. Nguyên bản nàng cũng không dự định nhanh như vậy cho thấy cõi lòng, nhưng ở gặp qua Lý Hàn Y cùng Diệp Lực Y lìa đằng sau, Tang Tang trong lòng dâng lên cảm giác nguy cơ mãnh liệt. Dưới cái nhìn của nàng, lấy Dạ Sấn xuất chúng như vậy, tất nhiên sẽ hấp dẫn rất nhiều nữ tử. Bây giờ là Lý Hàn Y lìa các nàng, về sau có lẽ còn sẽ có càng nhiều người. Mà tướng mạo thường thường chính mình, tương lai còn có thể một mực làm bạn tại Dạ Sấn bên người sao? Mặc dù Dạ Sấn hứa hẹn qua sẽ không bức bỏ nàng, nhưng nếu bên cạnh hắn ưu tú nữ tử càng ngày càng nhiều, hắn đối với mình tình cảm có thể hay không dần dần nhạt đi. Suy đi nghĩ lại, Tang Tang hạ quyết tâm, nàng muốn trở thành Dạ Sấn một nữ nhân đầu tiên. Dạng này, hắn liền vĩnh viễn sẽ không bao giờ quên nàng. Mà lựa chọn đêm nay thì là bởi vì từ ngày mai trở đi, Diệp Nhược Y Lìa liền muốn chuyển đến y quán ở thiếu gia, ta nghĩ tới đây, Tang Tang ánh mắt lại kiên định mấy phần. Dạ Sấn tự nhiên minh bạch Tang Tang tâm ý, nhưng có hiện đại tư duy hắn, ý nguyên thủ đứng lấy nguyên tắc của mình. Tang Tang hắn nhẹ vỗ về Tang Tang tóc dài, ôn nhu nói, ngươi bây giờ còn quá nhỏ, những sự tình này chờ ngươi trưởng thành lại nói. Thiếu gia, ta không nhỏ. Tang Tang lập tức cong lên miệng phản bác, ta nghe hàng xóm a bà bọn họ nói qua, cô nương gia 14 tuổi liền có thể lập gia đình, ta đều 16, đã là người lớn. Đó là phía ngoài quy củ. Dạ Sấn nghiêm sắc mặt nghiêm nghị, vẻ mặt cứng rắn đạo, ở ta nơi này mà, nhất định phải đợi 20 tuổi mới tính lớn lên. Lúc gặp Dạ Sấn thần sắc chăm chú, Tang Tang nhỏ giọng đáp, nàng có thể nhìn ra, Dạ Sấn cũng không phải là bởi vì không thích nàng mới cự tuyệt, mà là thực tình muốn chờ nàng đầy 20 tuổi. Mặc dù không rõ thiếu gia vì cái gì dạng này quy định, nhưng Tang Tang từ trước đến nay nhất nghe hắn lời nói. "Tốt, trở về ngủ đi." Dạ Sấn nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. "Ân." Tang Tang khéo léo gật gật đầu. Từ Dạ Sấn trên đùi đứng dậy lúc, nàng cực nhanh tại trên mặt hắn hôn một cái, cười giả dối, dí dỏm thẻ lưỡi, liền chạy ra. Nha đầu này, lá gan ngược lại là càng lúc càng lớn, nhìn qua Tang Tang bóng lưng rời đi, Dạ Sấn cười khẽ tự nói. Nghĩ đến Tang Tang lúc mới tới, nói chuyện với mình đều lắp bắp, bây giờ dám nửa đêm chạy tới phòng của hắn, Dạ Sấn trong lòng không khỏi vui mừng, điều này nói rõ tại Tang Tang trong lòng, xác thực đã đem hắn coi là người thân cận nhất. Tang Tang sau khi rời đi, Dạ Sấn rốt cục bắt đầu hôm nay tu luyện. Dạ Sấn cũng không nuốt cửu khiếu kim đan, mà là trước đem Bách Lý Đông Quân Thủy Thiên dung nhập chính mình Y Lý Thánh Tâm Kinh. Dung hợp đằng sau, Dạ Sấn một chút trải nghiệm, phát hiện Y Lý Thánh Tâm Kinh đã có Thủy Thiên bao quát thiên địa đặc tính, đan điển chân khí số lượng dự trữ so sánh với trước mở rộng mấy lần không chỉ. Hết thể chuẩn bị sẵn sàng, hiện tại rốt cục có thể phục dụng cửu khiếu kim đan. Mượn nhờ hệ thống chi lực, Dạ Sấn không cần như Vĩnh Sinh Nguyên Tắc bên trong Phương Hàn như vậy ở trên trái tim mở động an trí kim đan, hệ thống có thể trực tiếp đem cửu khiếu kim đan đưa vào trong trái tim của hắn. Kim đan một cửa vào, bàng bạc năng lượng khoảnh khắc tự tâm bẩn tuôn ra, theo huyết dịch lưu chuyển toàn thân toàn thân. Tại nguồn lực lượng này rèn luyện bên dưới, Dạ Sấn nhục thân cấp tốc cứng cỏi vô địch. Mặc dù lúc trước ăn thông thiên hoàn đã bài trừ rất nhiều tạp chất, lúc này lại có ô trọc bài xuất, cốt tủy chỗ sâu thụ dược lực rèn luyện, phóng ánh sáng long lanh. Tiếp theo, Dạ Sấn tu vi cảnh giới cũng một đường phi thăng, võ phu tam phẩm, võ phu nhị phẩm, võ phu nhất phẩm kim cương phàm cảnh, võ phu nhất phẩm tự tại địa cảnh, võ phu nhất phẩm tiêu giao thiên cảnh. Thẳng đến tiêu giao thiên cảnh hậu kỳ, năng lượng mới dần dần lắng lại. Dạ Sấn nội quan bản thân, gặp lục thân óng ánh, cốt tủy như xương, huyết dịch như thủy ngân, hiện ra hào quang màu vàng nóng, đây chính là kim cương cảnh rèn luyện đến cực điểm vô lậu đại kim cương thể phách. Chỉ dựa vào nhục thân chi lực, Dạ Sấn đã có thể cùng thần du huyền cảnh cao thủ chống lại không rơi vào thế hạ phong. Dạ Sấn không khỏi sợ hãi thán phục, cửu khiếu kim đan không hổ là vĩnh sinh đại thế giới vô thượng thần đan, vừa mới phục dụng liền để hắn tu vi võ đạo thẳng vào tiêu giao thiên cảnh, nhục thể càng thành đại kim vật thể phách. Do xét phía dưới, kim đan phóng ra năng lượng còn không đủ một đến tiếp sau dược lực tiếp tục dung nhập, Dạ Sấn tu vi đem như gia tốc giống như không ngừng kéo lên. Tu luyện coi trọng căng chặt có độ, Dạ Sấn làm sơ điều tức sau, liền bình yên ngủ. Cùng lúc đó, ban ngày Dạ Sấn y quán phát sinh đủ loại, trải qua các phương mật thám truyền lại, sớm đã vang dền Bắc Ly hoàng triều các nơi. Thiên Khải hoàn thành, Bắc cách phồn hoa nhất chi địa. Theo hoàng đế Tiêu Nhược Cẩn long thể ngày càng suy yếu, trong thành quần quần sóng ngầm. Xích Vương trong phủ. Cái gì? Bách Lý Đông Quân đột phá tới thần du huyền cảnh. Tin tức này có thể xác thực, một thân xích hồng hoa phục, khuôn mặt u ám nam tử tuổi trẻ tức giận hỏi. Hắn chính là Bắc Ly hoàng triều hai vị phong vương hoàng tử một trong Xích Vương Tiêu Vũ. Hồi bẩm điện hạ, tin tức từ hoàng cung, Thiên Chân Vạn Sát thân tín hồi báo đạo. Đúng. Xích Vương Tiêu Vũ vẫn mà ném bụng chén trong tay chén, nghiến lợi nói, bố cục đã lâu, tại trong lúc mấu chốt này ra biến cố này. Mặc dù không giành báo đạo, Tiêu Vũ cũng biết rõ một vị thần du huyền cảnh ý vị như thế nào. Có Bách Lý Đông Quân tọa trấn, Tuyết Nguyệt thành liền vững như bàn thạch, lại lớn sóng gió cũng khó dung chuyện. Hắn tại trong sảnh đi qua đi lại mấy vòng, sắc mặt hung ác, trầm giọng nói, không lo được nhiều như vậy. Xích Vương trong phủ, Tiêu Vũ thần sắc trấn định, Bách Lý Đông Quân cùng Lôi Gia Bảo giao tình còn thấp, không cần lo lắng. Truyền tin cho Đường Môn cùng Ám Hạ, nhằm vào Lôi Gia Bảo kế hoạch như cũ tiến lên. Nói không chừng, chúng ta còn có thể nhờ vào đó đạt được niềm vui ngoài ý muốn. Tuân mệnh. Thân tín lĩnh mệnh, vội vàng tối lui. Bạch Vương trong phủ, một vị dâu quai nón phong khoáng nam tử nhanh chân đi vào phòng lớn, cười văn nói, sùng mà, tin tức vô cùng tốt. Bạch Vương Tiêu Sùng toàn thân áo trắng, nghe tiếng đứng dậy, cung kính hành lễ, lại sư phụ. Bên hông một vị thái giám ăn mặc trung niên nhân cũng chắp tay ân cần thăm hỏi, gặp qua Nộ Kiếm Tiên. Người này chính là Ngũ Đại Kiếm Tiên một trong Nhan Chiến Tiên. Hắn đỡ dậy Tiêu Sùng, đối với thái giám gật đầu, Cẩm Ngọc công công cũng tại. Lập tức chuyển hướng Tiêu Sùng, ngữ khí phấn chấn, sùng mà, vi sư hôm nay biết được một chuyện, cùng ngươi rất có quan hệ. Tiêu Sùng bình tĩnh đáp, đại sư phụ nói, thế nhưng là Tuyết Nguyệt thành Bách Lý Đông Quân nhập thần du huyền cảnh tin tức. Nhị sư phó đã nói cho ta biết. Nhan Chiến Tiên khoát tay, việc này cố nhiên kinh người, nhưng ta muốn nói là một chuyện khác. Nghe nói Tuyết Nguyệt thành gần đây có vị thần y liễu, tên là Dạ Sấn, ý thuật siêu phàm. Ngay cả Diệp Khiếu Ưng nữ nhi tiên tiên tâm mạch không được đầy đủ chứng bệnh, hắn đều có nắm chắc chữa trị. Thậm chí Bách Lý Đông Quân có thể đột phá cảnh giới, cũng cùng người này có quan hệ. Tiêu Sùng nghe vậy, khó nén kích động, đại sư phụ, chuyện này là thật. Nhiều năm qua, hắn bởi vì tật mắt bốn chỗ cầu y liễu, ngay cả Tư Không Trường Phong cũng thúc thủ vô sách. Bây giờ chợt nghe thần y tin tức, trong lòng lập tức dấy lên hy vọng. Nhan Chiến Thiên gật đầu, tin tức nên không sai. Sáng nay Bách Ly Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong tự mình mang Diệp Nhược Y Di tiến đến cầu y y, Dạ Sấn trước mặt mọi người hứa hẹn có thể trị. Ngày mai liền biết rốt cuộc. Nghe nói Bách Ly Đông Quân vẹn vẹn đạt được vị thần y kia vài câu chỉ điểm, liền nhất cử bước vào thần du huyền cảnh. Nộ Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên chi tiết bẩm báo. Nghe nói lời ấy, Bạch Vương Tiêu Sùng trong lòng lập tức dấy lên nóng bỏng hy vọng. Hắn biết rõ Diệp Nhược Y Di bệnh tật ngay cả Khâm Thiên giám chính Tề Thiên Trần đều thúc thủ vô sách, tại Tuyết Nguyệt thành điều dưỡng nhiều năm cũng không nghe thấy Tư Không Trường Phong đem nó chữa trị. Vị này hoành không xuất thế thần y đã có thể chữa trị Diệp Nhược Y Di, tật mắt của mình có lẽ thật có thể tái hiện qua mình. Rất tốt. Tiêu Sùng cưỡng chế kích động trầm giọng nói, lại đợi ngày mai tin tức. Bất luận thần y thật giả, cái này Tuyết Nguyệt thành ta đều nên tự mình đi một lần. Cẩm Ngọc công công gật đầu phụ họa, Bây giờ Bách Ly Đông Quân đột phá thần du huyền cảnh, như hắn cố ý tham gia hoàng quyền chi tranh, chắc chắn phá vỡ toàn cục. Điện hạ chuyến này nhưng cầu trong đó lập, đã thuộc vận hạnh. Ngoài ra còn có một vị khác thần du huyền cảnh tin tức. Cẩn Ngọc đống nhiên bổ sung. Nhan Chiến Thiệt sắc lập tức hiểu ý, công công chỉ thế nhưng là Đồng Lai Tiên Nhân Mạc Y Lệ. Chính là Mạc Y Lệ 24 tuổi liền nhập thần du huyền cảnh, bây giờ tu vi sợ đã sâu không lường được. Cẩn Ngọc trong ngôn ngữ tràn đầy cảm khái. Từ trước đến nay kiệt ngạo Nhan Chiến Thiên cũng không khỏi thở dài, cùng như thế kỳ tài ngút trời khách quan, chúng ta đúng là tầm thường. May mà Mạc Y Lệ xa ở Đồng Lai Tiên Đạo, không còn hỏi đến Hồng Trần sự tình. Cẩn Ngọc lời còn chưa dứt, ngoài cửa sổ hoàng hôn dần dần dày. Khâm Thiên Giám bên trong, Giám Chính Tề Thiên Trần nhìn qua tinh bản tự lẩm bẩm, Mạc Y Lệ sư đệ, nhìn ngươi sớm ngày lạc đường biết quay lại như thế, nhân biết được vị này Đồng Lai Tiên Nhân đúng là sư đệ của hắn, sợ là Khâm Thiên Giám sớm đã đông như chảy hội. Năm đó Mạc Y Lệ nhập môn 3 năm tức đạt tiêu giao thiên cảnh, về sau cùng sư tôn Hoàng Long đạo nhân Vân Du tứ hải lại chưa gặp nhau. Tề Thiên Trần chợt đưa mắt nhìn sang hư không, vị kia dạ sấn thần y lai lịch, tựa hồ càng thêm bất phàm. Hắn bấm ngón tay thôi diễn thiên cơ, đột nhiên phun ra máu tươi, khí tức trong nháy mắt bị bại. Đề cử chuyến hót, để cho ngươi xem xét vật phẩm, ngươi lựa chọn rút ra thần thông. Hoàn thành quỷ dị thế giới, chư thần biến mất, vương triều dung chuyển. Thẩm Bạch xuyên qua, mang theo xem xét chi thuật, từ bạn bật rút ra thần thông. Xem xét sĩ nữ đổ đến vũ kiếm thuật, xem xét nhiệm huyết Phật Châu được kim cương quyền. Nuốt máu tượng nạn, mượn thọ hoại thụ, báo ân hồ nữ đều là cơ duyên. Ngày đó, Thẩm Bạch mang theo ngàn vạn thần thông phủ xuống, phía sau là vô số quỷ dị hải cốt. Con ngón đúng ra, bạch khí hoa kiếm chém vạn trượng rừng đảo. Hắn nhìn đám người run rẩy, bất đắc dĩ hô to, chuyện gì xảy ra? Các ngươi làm sao coi ta là thành quỷ dị? Ta thật không phải quỷ dị a. Chương 12, chí cao vô thượng. Không nứt uy cũng khuất tại hạ. Lão nhân lao đi bên môi vết máu, đầy mặt kinh sợ, cái này một quẻ lại hao tổn 10 năm tuổi thọ, coi là thật kiếp số khó thoát, xem ra lão đạo ta cũng nên tự mình đi Tuyết Nguyệt Thành đi một chuyến. Vừa vặn đi xem một chút ta đồ đệ kia, có phải thật vậy hay không khỏi hẳn, phủ đại tướng quân. Chuyện này là thật. Tuyết Nguyệt Thành có vị thần y liễu, y tốt như theo bệnh. Tin tức có thể tin được không? Người mặc kim giáp Diệp Khiếu ứng tướng quân nghe được bẩm báo, đột nhiên theo trên ghế ngồi đứng lên. Là Tuyết Nguyệt Thành tư không thành chủ tự mình tin tức truyền đến. Một gã diệp tử doanh thân binh hồi đáp. Ha ha ha. Thật tốt. Nhanh cho ta chuẩn bị ngựa, ta phải lập tức khởi hành tiến về Tuyết Nguyệt Thành, ở trước mặt cảm tạ vị thần y kia. Diệp Khiếu ứng cất tiếng cười to, lập tức cao giọng hạ lệnh. Thế nào? Còn có việc? Thấy thân binh kia vẫn đứng tại chỗ, Diệp Khiếu ứng sắc mặt lập tức trầm xuống. Hắn giờ phút này lòng nóng như lửa đốt, chỉ muốn mau chóng đuổi tới Tuyết Nguyệt Thành nhìn xem nữ nhi tình trạng. Ách, cái này tư không thành chủ ở trong thư còn nâng lên, thân y là tiểu thư chữa bệnh hao hết tâm lực, mời tướng quân chuẩn bị một phần hậu lễ xem như tiền xem bệnh. Thân binh cúi đầu nhìn xem trên tờ giấy nội dung, nơm nớp lo sợ đáp lời. Tiền xem bệnh? Đối, là nên chuẩn bị một phần hậu lễ. Người tới cái nào, cho ta chuẩn bị bên trên hoàng kim 20 vạn. Chờ một chút, cái loại này thần y liễu, hẳn là thế ngoại cao nhân. Đưa vàng bạc quá tục khí, không ổn. Ân, đem hoàng thượng trước đó ban thưởng những cái kia chân quý dược liệu, toàn bộ đóng gói, mang đến đưa cho thần y liễu, xem như chữa khỏi như theo tạ lễ. Diệp Khiếu ưng lung lay đầu, hơi suy tư sau lập tức dặn dò nói: "Tuân mệnh, tướng quân." Thân binh nghe vậy, lập tức quay người chạy ra ngoài. Hắn sợ lại nhiều chờ một lát, Diệp Khiếu ưng liền phải bắt hắn hỏi tội. Thứ 21 tiết bách hiểu đường tổng đàn. Đường chủ, Tuyết Nguyệt Thành truyền đến khẩn cấp tình báo. Một gã mang mặt nạ người hướng một vị khác mang theo mặt nạ quỷ người bẩm báo. Được xưng là đường chủ người đeo mặt nạ nhìn lướt qua tình báo, lập tức mở miệng, đem tin tức này bằng nhanh nhất tốc độ đưa đến phụ thân ta nơi đó. Là, bẩm báo người vừa muốn quay người rời đi, đường chủ lại gọi lại hắn hỏi, chậm đã. Nhưng có người kia tin tức. Bẩm báo người lập tức trả lời, nghe nói người kia đã rời đi Tuyết Lạc Sơn Trang, cùng một gã lôi ra bảo đệ tử đồng hành. Cụ thể hành tung, trước mắt còn không tin tức mới nhất. Tốt, đi thôi. Đường chủ phất phất tay. Không chỉ có Thiên Khải hoàn thành, toàn bộ Bắc Ly giang hồ cũng quần quần sóng ngầm. Ám Hà, Câu Hồn Điện, nghe nói không? Bắc Ly Đông Quân đã bước vào thần du huyền cảnh. Chúng ta còn muốn tiếp tục cùng Tiêu Vũ hợp tác, đối phó Lôi Gia Bảo sao? Một gã chống đỡ kỳ dị quái dù nam tử áo đen theo chỗ tối đi ra. Không sao, Bắc Ly Đông Quân đột phá, cùng Lôi Gia Bảo không quan hệ. Trong đại điện, một vị thân mang áo bào đen, khí thế bức người nam tử trung niên trầm giọng nói rằng, lại nói, như kia Bắc Ly Đông Quân thật tại ngày đó hiện thân Lôi Gia Bảo, chúng ta rút lui chính là. Hiện tại nên lo lắng, hẳn là Đường Môn mới đúng. Khí phách nam tử trung niên chậm rãi đi đến đại điện chủ vị ngồi xuống. Như Đường Môn lựa chọn rời khỏi, chúng ta còn muốn tiếp tục hành động sao? Chấp dù người ánh mắt lạnh nhạt tiếp tục mở miệng. A, cái này liền nên do Sích Vương Tiêu Vũ đi quan tâm. Khí phách nam tử trung niên khẽ cười một tiếng, dặn dò nói, Mộ Vũ, kế tiếp ngươi tiếp tục lưu ý Tuyết Nguyệt Thành động tĩnh. Là, cận tuân đại gia trưởng chi mệnh. Được xưng là Mộ Vũ bung dù nam tử không người lĩnh mệnh, lập tức quay người rời đi. Đối thoại hai người, chính là bây giờ Ám Hà bên trong có quyền thế nhất hai người. Tô gia gia chủ Tô Mộ Vũ cùng Ám Hà đại gia trưởng Tô Sương Hà. Ai Mộ Vũ nhìn qua Tô Mộ Vũ đi xa bóng lưng, Tô Sương Hà nhẹ nhàng thở dài. Bọn hắn đã từng là huynh đệ tốt nhất, bây giờ lại chỉ còn lại băng lãnh thượng hạ cấp quan hệ. Đường Môn, Lão Thái gia chắc hẳn cũng nhận được tin tức, không biết cái này có thể không nhường ngại cải biến tâm ý. Một gã thân mang áo bào tím nam tử trung niên, hướng chủ vị lao giả hỏi. Hắn chính là Đường Môn bây giờ ám khí cùng dùng độc đệ nhất nhân, Đường Liên Nguyệt. Không thể. Đường Môn mong muốn tiến thêm một bước, nhất định phải đi ra một bước này. Đường lão thái gia hút một hơi thuốc, chậm rãi đáp: "Lão thái gia nên còn nhớ rõ thần du huyền cảnh đáng sợ, năm đó Lý tiên sinh một khi phóng ra một bước này, Đường Môn đem vạn kiếp bất phục." Đường Liên Nguyệt ngữ khí vội vàng: "Mà thôi." Đường lão thái gia buông xuống cái tẩu, nhìn về phía Đường Liên Nguyệt: "Liên Nguyệt, kể từ hôm nay, ngươi lệnh cấm túc giải trừ, chuẩn bị một phần hậu lễ, ngày mai tiến về Tuyết Nguyệt thành, chúc Bách Ly Đông quân nhập thần du huyền cảnh." "Lão thái gia." Đường Liên Nguyệt lập tức minh bạch lão nhân dụng ý: "Đi thôi, đi thôi. Nếu ta không có ở đây, ngươi chính là đời tiếp theo Đường Môn chi chủ." Đường lão thái gia khoát tay áo, thanh âm trầm thấp: "Là Đường Liên Nguyệt, lĩnh mệnh." Đường Liên Nguyệt vẻ mặt trầm thống, cung kính quỳ lạy, sau đó quay người rời đi. Hắn tin tưởng, Đường lão thái gia chuyến này đã ôm tự chí. Những năm gần đây, lão thái gia liên tiếp cùng Lôi Môn ba nhiệm môn chủ là địch, muốn hắn buông xuống đối Lôi Môn cửu hận, rất khó khăn. Danh tiếng lâu năm ôn ra. "Ha ha 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 ha. Tốt, không hổ là ta Ôn Hồ tiểu cháu trai. Tốt, thần du huyền cảnh a. Ngoại trừ học đường Lý tiên sinh, Bắc Ly rốt cục lại có người bước vào này cảnh. Hơn nữa người này vẫn là của ta thân ngoại sinh." "Ha ha 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 ha." Thu được Tuyết Nguyệt thành tin tức, Ôn gia gia chủ Ôn Hổ tiểu cất tiếng cười to: "Người tới, chuẩn bị một phần trọng lễ, ta muốn đích thân tiến về Tuyết Nguyệt thành, chúc ta cháu trai đột phá." Ôn Hổ tiểu cao giọng hạ lệnh: "Cái gì? Gia trưởng ngài muốn đích thân đi Tuyết Nguyệt thành?" Một bên Ôn gia trưởng lão mặt lộ vẻ kinh hãi. Danh tiếng lâu năm Ôn gia đã yên lặng nhiều năm, 10 năm gần đây đến cơ hồ không nghe thấy tại giang hồ. Bây giờ gia chủ lại muốn hôn phó Tuyết Nguyệt thành, tin tức này một khi truyền ra, chắc chắn nhấc lên hiên nhiên. "Thế nào? Ta không thể đi nhìn xem ta cháu trai. Nhiều năm chưa từng đặt chân giang hồ, vừa bạn nhìn một cái này giang hồ có phải hay không sớm quên ta Ôn Hổ tiểu nhân vật này." Nghe được vị trưởng lão kia lời nói, Ôn Hổ tiểu mở trừng hai mắt, tức giận nói rằng: "Không dám không dám. Gia chủ lần này rời núi, nhất định có thể khiến danh tiếng lâu năm Ôn gia chi danh lại lần nữa chấn động giang hồ." Trưởng lão kia vội vàng định ngọn. Không ngừng giang hồ đại phái có hành động, cái khác mấy chỗ cũng lên gợn sóng. Tỷ như hoang tàn vắng vẻ, chỉ có một người ở lại Mộ Lương thành, một gã kiếm khách chậm rãi đi ra cửa thành, hướng phía Tuyết Nguyệt thành phương hướng mà đi. Lại như Thanh Thành Sơn bên trên, cũng có vị kiếm khách nhìn chăm chú Tuyết Nguyệt thành phương hướng thật lâu, mới trở lại cây đào hạ bàn đổ gối. Bất luận triều đình cùng giang hồ như thế nào dung chuyện, đối Dạ Sấn mà nói đều như thoảng qua như mây khói. Một đêm trôi qua, hắn như cũng mở ra y quán đại môn. Vừa mở cửa không lâu, chưa có bệnh nhân đến nhà, Diệp Lực Y liền đã đến. Nàng hôm nay một thân xanh nhạt quần áo, càng lộ vẻ thanh lệ động nhân. Lành bệnh về sau, trên thân kia cố mảnh mai chi khí giảm đi, thêm mấy phần hoạt bát. Khiến Dạ Sấn ngoài ý muốn chính là, Diệp Lực Y cũng không phải là một mình đến đây. Nàng bên cạnh còn đi theo một vị xuyên vàng nhạt y phục, khí chất hiên ngang thiếu nữ, chính là Tuyết Nguyệt thành đại tiểu thư Tư Không Tiên Lạc. "Chào buổi sáng a, đêm." "Dạ Sấn công tử." Nhìn thấy Dạ Sấn, Tư Không Tiên Lạc hoạt bát chào hỏi, lại nhất thời không biết nên xưng hô như thế nào hắn. Đi theo phụ thân gọi Dạ tiên sinh quá lạnh nhạt, gọi thẳng tên lại không quá thỏa, cuối cùng đành phải theo Diệp Lực Y để gọi một tiếng Dạ công tử. "Ha ha, như theo cô đương, Thiên Lạc cô đương, sớm." Dạ Sấn mỉm cười đáp lại. "Dạ công tử gọi ta như theo liền tốt." Diệp Lực Y liền nói khẽ. "Đúng đúng, ngươi cũng gọi ta Thiên Lạc là được." Tư Không Thiên Lạc đội vàng nói tiếp. "Cũng tốt, vậy các ngươi cũng trực tiếp gọi ta Dạ Sấn chính là." Dạ Sấn khẽ bước cằm. "Tốt lắm." Tư Không Thiên Lạc sảng khoái đáp ứng. Diệp Lực Y liền lại ôn nhu nói, "Như theo bây giờ là công tử thị nữ, có thể nào gọi thẳng công tử tục danh? Ta còn là gọi công tử a." Dạ Sấn cũng không xoắn xuýt, giống như tang tang khang khang gọi hắn thiếu gia đồng dạng, theo nàng cao hứng. Cũng là một bên Tư Không Thiên Lạc nhỏ giọng thầm thì, "Diệp tỷ tỷ không phải nói đến giúp đỡ sao? Thế nào thành thị nữ nàng mặc dù hâm mộ cái tầm quan hệ này, lại thật không tiện mở miệng nói mình cũng muốn làm thị nữ, chung quy là nữ nhi gia, da mặt mỏng." Dạ Sấn chưa hỏi nhiều Tư Không Thiên Lạc vì sao mà đến. Nhiều một người giúp đỡ luôn luôn tốt, huống chi vẫn là hoạt bát đáng yêu cô đường, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Chỉ là hôm nay đến đây cầu ý người, thấy khung cảnh này, cũng không khỏi phải có chút được sủng ái mà lo sợ. Nhận biết Diệp Lực Y liền người có lẽ không nhiều, nhưng Tư Không Thiên Lạc xem như Tuyết Nguyệt thành đại tiểu thư, ở trong thành có thể nói không ai không hiểu. Nàng rất có vài phần năm đó Bách Lý Đông Quân đang làm Đông Thành làm tiểu bá vương lúc khí thế. Bởi vậy, là người xem bệnh trông thấy Tư Không Thiên Lạc lại y quán bên trong hỗ trợ lúc, dọa đến liên đới cũng không dám ngồi. Tình hình này nhường Tư Không Thiên Lạc mười phần tức giận, tại Dạ Sấn trước mặt, đây không phải hủy nàng hình tượng sao? Nếu không phải Dạ Sấn ở đây, nàng thật muốn dạy một chút những người này làm như thế nào ngồi ghế. Cùng hai ngày trước so sánh, hôm nay bệnh nhân ít đi rất nhiều, tăng thêm Diệp Lực Y cùng Tư Không Thiên Lạc hỗ trợ, chưa tới giữa trưa, Dạ Sấn liền xem hết tất cả bệnh nhân. Thấy tạm thời sẽ không có bệnh nhân tới cửa, Dạ Sấn đôi tang tang nói: "Đi, ta dẫn ngươi đi đằng thiên các nhìn xem." Đề cử chuyến hot, phản phái, ký ức sư tôn bị phơi bày, đồ đệ nữ đế rơi lệ. Hoàn thành một đời đại phản diện tiêu phàm, rốt cục bị bảy vị đồ đệ liên thủ vây công, lâm vào tuyệt cảnh. Đại đồ đệ gầm thét: "Ma đầu, thủ giết cha không đội trời chung." Nhị đồ đệ oán hận: "Ma đầu, năm đó ngươi mơ ước thái âm thần thể, đồ sát toàn thôn ta. Hôm nay tất phải đưa ngươi thiên đạo vật quả." Đối mặt ngàn vạn chỉ trích, Tiêu Phàm thần sắc lại vô cùng thản nhiên, chỉ cần các đồ nhi bình an, tội nghiệp này để vi sư một mình gánh vác thì đã sao? Thất đồ đệ cười lạnh: "Chuyện đến nước này còn làm bộ làm tịch. Ta liền tế ra Hạo Thiên Kính, rút ra ký ức của ngươi, để người trong thiên hạ đều nhìn thấy bộ mặt thật của ngươi." Chương 13, chương 13, chương 13, chương 13, Tang Tang gặp hắn nhớ kỹ tối hôm qua lời nói, trong lòng rõ ràng chính mình tại Dạ Sấn trong lòng vị trí, cũng không bởi vì Diệp Nhược Y cùng Tư Không Thiên Lạc mà thay đổi.
"Tốt, thiếu gia."
Nàng lập tức đáp.
"Đăng Thiên Các."
Tư Không Thiên Lạc nghe vậy nghi hoặc.
"Đúng, chúng ta đi lên xem một chút Tuyết Nguyệt Thành cảnh sát, các ngươi cùng một chỗ sao?"
Dạ Sấn hỏi.
"Đương nhiên, nơi ta có thể quen, vừa vặn cho các ngươi giới thiệu một chút."
Tư Không Thiên Lạc lập tức bằng lòng, Diệp Nhược Y cũng biểu thị cùng đi. Thế là Dạ Sấn nhốt y quán, mang theo tam nữ hướng Đăng Thiên Các đi đến. Trên đường đi, không ngừng có người hướng Dạ Sấn vấn an, "Dạ tiên sinh tốt."
"Dạ tiên sinh đi ra Dạ phố a."
"Dạ tiên sinh thật sự là tuấn lãng." Dạ Sấn bây giờ tại Tuyết Nguyệt Thành đã là nổi tiếng. Tư Không Thiên Lạc các nàng thấy hắn như thế được hoan nghênh, trong lòng cũng đều âm thầm vui vẻ. Rất nhanh, bốn người tới Đăng Thiên Các hạ. Dạ Sấn gặp qua kiếp trước vô số cao lầu, đối với cái này các cũng không ngạc nhiên, Tang Tang cũng rất là nhạy cẫng. Đi vào tầng thứ nhất, thủ các người lập tức lên tiếp, thấy là Tư Không Thiên Lạc, cười rặng rỡ, hóa ra là Thiên Lạc đại tiểu thư. "Hôm nay là đến thủ các, chẳng lẽ có người muốn xuống các?"
Tư Không Thiên Lạc thuận miệng đáp, "Không phải, ta mang bằng hữu đến dạo chơi."
Nói xong liền lĩnh Dạ Sấn bọn người từng tầng hướng lên tham quan. Đi tới tầng thứ 13, thấy một thanh niên đưa lưng về phía đám người ngồi dưới đất, dường như đang nghiên cứu cái gì. Tư Không Thiên Lạc nghịch ngợm cười một tiếng, rón rén đi đến sau lưng của hắn, đống nhiên hô to, "Minh Hiền sư minh, người đang làm gì?"
"A a a a."
Thanh niên dọa đến cơ hồ nhảy dựng lên. Thấy rõ là Tư Không Thiên Lạc, hắn nuốt ngực thở một hơi dài nhẹ nhõm, "Thiên Lạc sư muội, ngươi có thể làm ta sợ muốn chết. Ta còn tưởng rằng có người xông các đâu. Vừa lý giải một chút mạch suy nghĩ đều bị ngươi cắt ngang."
"Thứ, ngươi lại tại nhìn cái kia phá tàn của ta. Ở trong đó có thể nhìn ra cái gì đến a?"
Tư Không Thiên Lạc bĩu môi, vẻ mặt xem thường.
"Ngươi không hiểu, cái này gọi tiên nhân lãng lục chứ, đối bác Thái Sơn ung. Trong này có thể ẩn nấp lấy tuyệt thế kiếm pháp, chờ ta ngộ ra đến, lập tức chính là tuyệt đỉnh cao thủ, đến lúc đó ngươi cũng đừng cầu ta che chở ngươi."
Đối mặt Tư Không Thiên Lạc nhà rảnh, Lạc Minh Hiên lập tức phản bác.
"Thứ 23 tiết hử."
Nghe được Lạc Minh Hiên kia muốn ăn đòn lời nói, Tư Không Thiên Lạc tức giận đến muốn làm trận đánh hắn, nhưng nghĩ tới tại Dạ Sấn trước mặt đến bảo trì hình tượng, đành phải cưỡng ép nhìn xuống. Thiên Lạc sư thấy Tư Không Thiên Lạc thế mà không có nổi giận, Lạc Minh Hiên có chút ngoài ý muốn, vừa muốn nói gì, chỉ thấy Dạ Sấn bọn hắn đến gần.
"Thì ra như theo cô nương cũng tại. Hai vị này là, chẳng lẽ là đến xung cát?"
Nhìn thấy Diệp Lực Y Y, Lạc Minh Hiên lập tức chào hỏi. Sau đó hắn nhìn về phía xa lạ Dạ Sấn cùng Tang Tang, mang theo nghi hoặc hỏi:
"Đây là Dạ Sấn, đây là Tang Tang, chúng ta chỉ là đến Đăng Thiên Các dạo chơi, sẽ không quấy rầy Lạc sư minh lĩnh hội ngươi tuyệt thế kiếm pháp rồi."
Tư Không Thiên Lạc mở miệng giới thiệu:
"Đêm
Sấn,
a, ta nhớ ra rồi, ngươi chính là sư phụ hôm qua nhắc lên vị thần ý kia a."
"Kính đã lâu, kính đã lâu." Nghe được Dạ Sấn danh tự, Lạc Minh Hiên cảm thấy quen hay, nghĩ nghĩ, nhớ lại Doãn Lạc Hà hôm qua lặp đi lặp lại đề cập qua cái tên này. Lạc Minh Hiên trong lòng vẫn âm thầm ưa thích sư phụ của mình Doãn Lạc Hà, hôm qua nàng nâng lên Dạ Sấn lúc bộc lộ thần sắc, rõ ràng là động tâm. Cái này khiến hắn lập tức liền nhớ kỹ Dạ Sấn, không nghĩ tới nhanh như vậy liền gặp được bản nhân. Lạc Minh Hiên nhịn không được âm thầm cùng Dạ Sấn tương đối. Quang so bề ngoài, hắn liền thua hoàn toàn. Dạ Sấn hình dạng sát thực hơn xa với hắn, nhưng Lạc Minh Hiên không muốn như vậy nhận thua. Thấy Dạ Sấn đang nhìn hắn lục bát tàn cuộc, hắn lập tức mở miệng: "Dạ tiên sinh cũng hiểu lục bát chi thuật." Dạ Sấn phát giác được Lạc Minh Hiên trên thân một tia như có như không để ý, mặc dù cảm giác không hiểu, nhưng cũng không lắm để ý nhìn qua trước mắt bàn cờ. Hắn chậm rãi mở miệng: "Tiên nhân lãng lục chứ, đối bác Thái Sơn ung. Tương Nga phụ cầm sát, tần nữ thổi sinh u. Tốt thế cuộc. Hảo kiếm pháp." Lấy Dạ Sấn bây giờ tu vi cùng nội tính, tại biết trong đó môn đạo về sau, một cái liền xem thấu trong đó cất giấu tiên nhân lục bát thuật đồng thời đã đem nắm giữ. Nghe được Dạ Sấn lời nói, Lạc Minh Hiên còn tưởng rằng hắn là muốn tại Tư Không Thiên Lạc các nàng trước mặt khoe khoang, cũng không biết Dạ Sấn đã hiểu được kiếm pháp. Không đợi Lạc Minh Hiên mở miệng, Tư Không Thiên Lạc trước kinh ngạc hỏi: "Dạ Sấn, cái này phá tàn cuộc bên trong thật có tuyệt thế kiếm pháp?" Nàng đối Dạ Sấn luôn luôn tín nhiệm, đã Dạ Sấn nói có, vậy thì nhất định có. Dạ Sấn cười cười không có trả lời, chỉ là tiện tay vung lên, lục đạo kiếm khí bắn ra, treo tại tàn cuộc phía trên, vị trí đối diện đứng tiên nhân lục bát thuật.
"Cái này, đây là tiên nhân lục bát thuật.
Ha ha ha, thật là tiên nhân lục bát thuật. Ta liền biết tiên nhân lục bát thuật thật tồn tại." Nhìn qua trong hư không lơ lửng lục đạo kiếm khí phương vị, Lạc Minh Hiên trong nháy mắt minh bạch, Dạ Sấn giờ phút này thi triển chính là kia tiên nhân lục bát thuật. Hắn đột nhiên chuyển hướng Dạ Sấn, trong mắt tiêu đốt lên cuồng nhiệt quang mang, hai đầu gối trùng điệp quỳ xuống đất, thanh âm bởi vì kích động mà run rẩy: "Đồ nhi Lạc Minh Hiên bái kiến sư trượng, khẩn cầu sư trượng truyền thụ cho ta cái này tiên nhân lục bát thuật." Bất thình lình cử động đường Tư Không Thiên Lạc cùng Diệp Nhược Ý Dìa đều lấy làm kinh hãi.
"Uy, Lạc Minh Hiên, ngươi điên rồi sao? Lúc nào thời điểm thành Dạ Sấn đồ đệ? Ta muốn nói cho Lạc Hà sư thúc, nhường nàng đem ngươi trục xuất sư môn. Còn có, sư trượng xưng hô thế này là chuyện gì xảy ra?"
Tư Không Thiên Lạc chất vấn. Dạ Sấn giống nhau không hiểu ra sao, không rõ Lạc Minh Hiên đây cũng là đang chơi trò xiết gì. Mới vừa rồi còn đối với hắn tràn ngập ý, trong nháy mắt liền hận không thể quỳ xuống đất cùng bái. Lạc Minh Hiên vội vàng giải thích nói: "Dạ tiên sinh có chỗ không biết. Sư phụ ta Lạc Hà tiên tử đối Dạ tiên sinh vừa gặp đã cảm mến, ái mộ không thôi. Cho nên ta xưng ngài vì sư trượng, đây là Lạc
Minh
Hiên." Đăng Thiên Các ngoại chuyện đến Doãn Lạc Hà bao hàm tức giận tiếng quát:
"Lạc Minh Hiên, ngươi im miệng cho ta."
Lời còn chưa dứt, Doãn Lạc Hà thân ảnh đã xuất hiện tại Đăng Thiên Các tầng 13. Kỳ thật sớm tại Dạ Sấn bọn người đến tầng 13 lúc, Doãn Lạc Hà đã bí mật quan sát đã lâu. Nàng vốn là lo lắng Lạc Minh Hiên không biết phân tức mạo phạm Dạ Sấn. Khi thấy Dạ Sấn vẹn vẹn nhìn lướt qua tàn cuộc, liền lĩnh ngộ ra cất giấu trong đó tiên nhân lục bát thuật lúc, Doãn Lạc Hà trên mặt không khỏi hiện hiện vẻ si mê. Sau đó, liền nghe được Lạc Minh Hiên lần này đại nghịch bất đạo ngôn từ. Cho dù Lạc Minh Hiên lời nói là thật, nhưng lấy nàng hào sảng tính tình, cũng tuyệt không có khả năng ngay trước Dạ Sấn mặt làm rõ việc này. Huống chi là từ đồ đệ của mình nói toạc. Cái này khiến nàng ngày sau như thế nào đối mặt Dạ Sấn. Giờ phút này Doãn Lạc Hà hận không thể tại chỗ đánh chết tên nghịch đồ này. Lạc Hà sư thúc. Tư Không Tiên Lạc nhìn thấy Doãn Lạc Hà, vội vàng chào hỏi. Lạc Hà tiên tử. Dạ Sấn cũng mỉm cười thăm hỏi. Đối mặt Dạ Sấn nụ cười, Doãn Lạc Hà gương mặt xinh đẹp trong nháy mắt đỏ bừng lên. Một nửa là xấu hổ, một nửa là tức giận. Sư phụ, ngài sao lại tới đây? Nhìn thấy Doãn Lạc Hà bỗng nhiên hiện thân, Lạc Minh Hiên toàn thân run lên. Tâm hắn biết lần này thai kiếp khó thoát. Sư phụ, tại ngài xử tử ta trước đó, trước hết để cho ta hiểu rõ cái này tiên nhân lục bát thuật a. Lạc Minh Hiên không thèm đếm xỉa, cho dù sinh tử quan đầu vẫn nhớ mãi không quên tiên nhân lục bát thuật. Mời Dạ tiên sinh chỉ điểm. Hắn lại hướng Dạ Sấn cung kính cúi đầu. Giờ phút này hắn không dám tiếp tục đề cập sư trưởng cái chức vị này. Nếu không hôm nay sợ là khó mà toàn thây mà kết thúc. Thấy Lạc Minh Hiên cố chấp như thế, Dạ Sấn quyết định thêm chút chỉ điểm. Muốn ngộ tiên nhân lục bát thuật, thủ đương minh bạch lục bát chi nguyên. Dạ Sấn chậm rãi nói đến. Lục bát khởi nguyên. Lạc Minh Hiên mặt lộ vẻ hoang mang. Hắn chỉ biết lục bát tồn tại đã lâu, nhưng đối với nó nguồn gốc xác thực không hiểu nhiều lắm. Lục bát thuật khởi nguyên từ một cái tên là Đại Huyền Hoàng Triều tiền triều quốc gia. Đây là Đại Huyền Hoàng Triều các quý tộc tiêu khiển thời gian một loại trò chơi. Dạ Sấn hướng Lạc Minh Hiên giải thích nói, ngay lúc đó lục bát quy tắc cùng hiện tại khác biệt. Bây giờ lục bát chỉ có thể có một tử thành tiêu, còn lại ngũ tử là tán. Mà Đại Huyền lưu hành quy tắc lại là lục tử đều có thể là tiêu, tán tử cũng có thể phản vệ tiêu tử. Minh bạch cái này quy tắc, liền có thể lĩnh ngộ tiên nhân lục bát thuật huyền cơ. Lạc Minh Hiên thì thào lặp lại, lục tử đều có thể là tiêu, tán cũng có thể phệ tiêu. Hắn bỗng nhiên hai mắt tỏa sáng, rộng mở trong sáng, cười lớn hướng Dạ Sấn hành lễ, đa tạ tiên sinh chỉ điểm. Tư Không Thiên Lạc chuyển hướng Doãn Lạc Hà mời, Lạc Hà sư thúc muốn cùng chúng ta cùng một chỗ đi dạo đăng thiên các sao? Doãn Lạc Hà từ chối nhã nhặn, ta còn có việc phải xử lý. Nàng hướng Dạ Sấn thi cái lễ, lại nhìn về phía Lạc Minh Hiên, ngựa khí nhu hòa lại ẩn hàm nghiêm khắc. Minh Hiên, đi theo ta. Lạc Minh Hiên mặc dù không tình nguyện, đành phải đi theo rời đi. Tư Không Thiên Lạc nhìn qua bóng lưng của hắn cười nói, lần này hắn cần phải chịu đau khổ. Dạ Sấn một đoàn người theo Tư Không Thiên Lạc leo lên tầng thứ 14, nhưng không thấy thủ các người. Tang trẻ con hiếu kỳ nhìn quanh, Tư Không Thiên Lạc cười nói, tầng này từ ta bảo hộ. Nàng nhiệt tình giới thiệu tầng này bày biện. Sau đó bọn hắn đi vào tầng thứ 15, phát hiện ngoại trừ thủ các trưởng người nước ngoài, ba thành chủ Tư Không Trường Phong cũng ở tại chỗ. Tư Không Thiên Lạc kinh hỉ nói, cha. Tư Không Trường Phong có chút ngoài ý muốn, ngươi không phải đi ta bồi Dạ Sấn tham quan đăng thiên các. Tư Không Thiên Lạc giải thích nói. Dạ Sấn ba người lúc này cũng đi tới. Tư Không Trường Phong chắp tay nói, Dạ tiên sinh. Tư Không Trường Phong trông thấy Dạ Sấn đến, lúc này chắp tay ân cần thăm hỏi, ba thành chủ. Dạ Sấn nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt đảo qua chung quanh, nói rằng, đăng thiên các quả nhiên là Tuyết Nguyệt thành ngắm cảnh tốt nhất chi địa, cả tòa thành chỉ cảnh trí nhìn một cái không sót gì. Dạ tiên sinh thỉnh tùy ý du lãm. Tư Không Trường Phong lập tức giới thiệu nói. Tư Không Thiên Lạc thấy phụ thân vượt lên trước chào hỏi, có chút không vui cong lên miệng, cha, có chúng ta bồi tiếp Dạ Sấn là đủ rồi, ngài đi làm việc ga để cử chuyện họ, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biểu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 14, a. Tốt, tốt. Tư Không Trường Phong nhìn thoáng qua Dạ Sấn bên người ba vị nữ tử, ý thức được chính mình dường như dư thừa, liền dự định rời đi. Đang muốn chạy, hắn chú ý tới đứng tại cách đó không xa Lôi Vân Hạc, do dự một chút, quay người hướng Dạ Sấn mở miệng, không biết Dạ tiên sinh có thể là Lôi trưởng lao trận trị tay cụt, nhìn xem phải chăng còn có vãn hồi khả năng. Nghe vậy, nguyên bản thần sắc xa suốt tinh thần Lôi Vân Hạc trong mắt lập tức hiện lên một vẻ hy vọng. Hắn đã nghe Dạ Sấn cứu chữa Diệp Nhược Y dị tiên thiên tâm mạch sự tình, trong lòng không khỏi sinh ra mấy phần chờ mong. Để cho ta nhìn xem. Dạ Sấn bình tĩnh nói. Lôi Vân Hạc lập tức tiến lên, đem chỗ cụt tay hiện ra ở Dạ Sấn trước mắt. Dạ Sấn một chút quan sát, khẽ bước cằm, chỉ là bình thường tay cụt, chỗ đứt kinh mạch cũng không bị hao tổn. Nếu là vừa đoạn không lâu, tay cụt vẫn còn tồn tại, tiếp về cũng không khó. Như bây giờ, sẽ phiền toái một chút. Dạ tiên sinh nói là, cánh tay của ta còn có phục hồi như cũ cơ hội. Lôi Vân Hạc kích động hỏi. Hiện hữu hai loại cách chữa. Dạ Sấn chậm rãi nói rằng, thứ nhất, ta có thể khiến ngươi gãy chi tái sinh. Phương pháp này trừ mấy loại trong truyền thuyết thần công bí pháp bên ngoài, đương thời duy ta một người có thể làm được. Bất quá, tiền xem bệnh cũng cực cao, ước chừng tương đương bây giờ toàn bộ Lôi ra bảo tài sản. Thứ hai, lấy người khác cánh tay, ta có thể làm người nối liền. Nhưng cái ghép chi cánh tay cuối cùng không bằng nguyên chi phù hợp, đối ngày sau võ đạo cũng có hạn chế, tỉ như đột phá thần du huyền cảnh sẽ cực kỳ gian nan. Phương pháp này tiền xem bệnh khá thấp, chỉ cần một bản tuyệt thế bí tịch. Lựa chọn như thế nào, từ chính ngươi quyết định. Đối mặt Lôi Vân Hạc, Dạ Sấn cũng không như đối đãi Diệp Nhược Y bọn người như vậy khách khí, tiền xem bệnh một chuyện, nhất định phải trước đó nói rõ. Nghe xong Dạ Sấn nói lên hai loại liệu pháp, Lôi Vân Hạc lâm vào trầm mặc. Loại thứ nhất làm hắn cực kỳ tâm động, gãy chi trọng sinh,
vốn là trong truyền thuyết mới có thủ đoạn. Nhưng mà nghe được cần thiết tiền xem bệnh, hắn đành phải bỏ đi suy nghĩ. Hắn không có khả năng cầm toàn bộ Lôi gia bảo làm thủ, cho dù hắn bằng lòng, cũng không quyền lực như vậy. Đừng nói là hắn, cho dù đương nhiệm Lôi môn môn chủ Lôi Thiên Hổ, cũng không có quyền đem Lôi gia bảo tặng cho người ngoài. Lôi Vân Hạc lập tức cảm thấy một hồi nhục chí. May mà Dạ Sấn còn chuẩn bị loại thứ hai trị liệu phương án, tiếp tục tay cụt. Cứ việc Dạ Sấn cũng nói tới cấy ghép người khác cánh tay khả năng mang tới cực hạn, nhưng ở Lôi Vân Hạc trong mắt những này căn bản không đáng để ý, đừng nói là hiện tại, cho dù tại hai cánh tay hắn hoàn hảo thời điểm, cũng chưa từng hy vọng xa vời qua có thể đến cái kia trong truyền thuyết thần du huyền cảnh. Nhìn chung Lôi môn trăm năm truyền thừa, chỉ có Khai Sơn tổ sư từng chạm đến này cảnh, sau đó lại không hậu nhân đột phá. Lôi Vân Hạc đương nhiên sẽ không cuồng vọng tới tự cho là thiên phú có 102 Lôi môn lịch đại đệ tử. Cho nên cái này loại thứ hai liệu pháp, chính hợp tâm ý của hắn. Giờ phút này hắn chỉ còn cái cuối cùng lo nghĩ, xin hỏi Dạ tiên sinh, cái này rời tiếp nhận cánh tay phương pháp, đối cung cấp cánh tay người nhưng có hạn chế, cũng không đặc biệt yêu cầu. Dạ Sấn khỏe môi mỉm cười, như Lôi trưởng lão có đặc thù đặc biệt thích, thí dụ như muốn tiếp tục nữ tử cánh tay ngọc, cũng không không thể. Nghe nói lời ấy, Tư Không Tiên Lạc cùng Diệp Nhược Y Y trong đầu lập tức hiện hiện Lôi Vân Hạc vung lên nhỏ nhắn mềm mại cánh tay ngọc hình tượng, không khỏi che miệng cười khẽ. Tư Không Trường Phong cũng cố nén ý cười ho nhẹ hai tiếng. Không cần không cần. Lôi Vân Hạc cuốn quýt liên tục khoát tay. Tư Không Trường Phong hợp thời giải vây, Tuyết Nguyệt Thành Tử lao chúng quan áp lấy rất nhiều tội ác tại trời chi đồ, Lôi trưởng lão có thể tiến về chọn lấy phù hợp cánh tay. Chấm đã. Dạ Sấn Phong rong mở miệng, hôm nay ngừng khám bệnh, Lôi trưởng lão có thể tại ngày mai tiến về y quán trần trị. Đã hứa hẹn làm bạn Tang Tang du lịch, tự nhiên tận hứng mà về. Lôi Vân Hạc thương thế cũng không khẩn cấp, chỉ hoãn một ngày cũng không sao. Dứt lời liền dẫn ba vị cô nương bước về phía Đăng Thiên các tầng 16. Và lần đầu đăng lâm chỗ cao, Tang Tang dựa vào lan can trông về phía xa, nhẹ cân không thôi, từ nơi này có thể trông thấy cả tòa Tuyết Nguyệt Thành đâu. Quá đẹp rồi. Tòa kia mây mù lượn lờ sơn phong ra sao chỗ, cảnh trí thật làm cho lòng người say. Kia là Thương Sơn, Hàn Y tỷ tỷ thường ngày luyện kiếm chỗ. Kia phiến xanh tươi như ngọc lại là chỗ nào? Tên là Nhĩ Hải. Thiếu gia, chúng ta có thể đi nơi đó du ngoạn sao? Tốt lắm, quá tuyệt vời. Yêu nhất thiếu gia rồi. Làm Dạ Sấn mang theo tam nữ dạo chơi Tuyết Nguyệt thắng cảnh thời điểm, bên ngoài mấy trăm dặm đang có bốn tên thiếu niên phong trần mệt mỏi chạy tới Tuyết Nguyệt thành. Đại sư Minh Tưởng thật đến. Áo đỏ trang phục gánh vác cự kiếm thiếu niên đầy mắt sùng kính nhìn qua bên cạnh ổn trọng thanh niên, cái này ven đường gặp phải đối thủ, chỉ cần nghe nói ngài Tuyết Nguyệt thành đại đệ tử danh hiệu, lập tức liền nhượng bộ lui binh. Không phải ta chi năng. Thanh niên mỉm cười lắc đầu, ngươi không thấy ta mỗi lần xưng tên lúc, cũng nên cường điệu tiểu tiên Bách Lý Đông quân thân truyền đệ tử câu này. Thì ra là thế. Áo đỏ thiếu niên bừng tỉnh hiểu ra, lần sau ta báo sư môn cũng muốn tăng thêm Lôi Hoành tọa hạ đệ tử danh hiệu thử một chút. Ngốc tử. Bên cạnh một vị thân mang hồ cửu tuấn lãng thanh niên lườm áo đỏ thiếu niên một cái, mới chậm rãi nói, tiểu tiên Bách Ly Đông Quân bây giờ đã nhập thần du huyền cảnh, thành Bắc Ly Võ Lâm một đời mới thần thoại, những người kia nghe được danh hiệu của hắn, tự nhiên không dám cùng chúng ta đối nghịch. Thần du huyền cảnh, lục địa thần tiên. Đại sư Minh sư phụ vậy mà mạnh như vậy. Áo đỏ thiếu niên sợ hãi thán nói, đúng rồi, Vô Tâm, ngươi không phải muốn về thiên ngoại thiên sao? Thế nào bỗng nhiên muốn cùng chúng ta cùng đi Tuyết Nguyệt thành? Áo đỏ thiếu niên quay đầu nhìn về phía một vị tuổi trẻ tăng nhân hỏi. Tiểu tiên Bách Ly Đông Quân bước vào thần du huyền cảnh, tiểu tăng cũng sinh lòng kính ngưỡng, tự nhiên muốn đi thấy tiểu tiên tiền bối phong độ tuyệt thế. Vô Tâm ánh mắt tiên tính nói, vậy chúng ta đi nhanh điểm, ta đã chờ không nổi muốn nhìn một chút cái này giang hồ đại thành đệ nhất là dạng gì. Áo đỏ thiếu niên mặt mũi tràn đầy chờ mong. Tốt, tranh thủ trong vòng 3 ngày đuổi tới Tuyết Nguyệt thành. Đại sư Minh hét to một tiếng, dẫn đầu dục ngựa mà đi. 3 ngày nháy mắt đã qua. Ngày ấy bồi tang tang tam nữ đi dạo hết Tuyết Nguyệt thành bốn phía, vui sướng một ngày có một kết thúc. Sau đó 2 ngày, Dạ Sấn sinh hoạt vẫn như cũ như thường, mỗi ngày làm nghề y đi, hoặc cùng tang tang, Diệp Nhược y đi, Tư Không Thiên Lạc tới ngoại ô du ngoạn, thời gian mỹ hảo mà phong phú. 2 ngày này ở giữa, Dạ Sấn bèn bèn theo Lôi Vân Hạc chỗ thu hoạch được một lần khen thưởng thêm, đạt được một bộ Tiên Đạo Kiếm Quyết Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết. Vật phẩm: Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết phẩm cấp, tiên phẩm giới thiệu, xuất từ Chu Tiên Thế Giới Thanh Vân Môn chân phái tuyệt học, thuộc đạo môn vô thượng kỳ thuật, có thể dẫn cựu tiên thần lôi, hóa thành tiên uy. Dạ Sấn đối Thần Kiếm Ngự Lôi Chân Quyết có chút hài lòng, dù sao đến từ tu tiên thế giới, có thể xưng tuyệt thế kiếm pháp. Có kiếm quyết này, hắn cũng coi như nhiều một đạo đòn sát thủ, cho dù rời đi Tuyết Nguyệt thành, cũng không sợ an nguy. Khoảng cách cùng Lý Hàn Ý ước định ngày còn lại 3 ngày. Nương theo cửu thiếu kim đan không ngừng hấp thu, Dạ Sấn tu vi đã tới tiêu giao thiên cảnh đỉnh phong. Hắn phỏng đoán, xuất phát thời điểm, chính mình cũng có thể đột phá đến thần du huyền cảnh. 3 ngày đến nay, Tuyết Nguyệt thành đã phát sinh sự tình đã truyền khắp trung nguyên các đại hoàng triều. Đại Tân hoàng triều, Hàm Dương cung, Tứ Hải quý nhất điện. Bệ hạ, Bắc Ly hoàng triều cảnh nội La Vong mật thám phát tới cấp báo. Bên trong xe phủ lệnh, La Vong thủ lĩnh Triệu Cao cầm trong tay mật báo nhập điện. Trình lên. Tân Thủy Hoàng Doanh Chính thanh âm uy nghiêm. Xem mật báo sau, Doanh Chính mặt hiện ngạc nhiên nghi ngờ, đồng lai tiên đạo. Tiên nhân Mạc Y Điệp, nghiên cứu quỷ đạo bí thuật, đúng là vì phục sinh muội muội. Truyền quốc sư. Doanh Chính lập tức hạ lệnh. Không lâu, một vị thân mang lam nhạt ngân bảo, mặt che mắt xa tuyệt sắc nữ tử đi vào đại điện. Nguyệt Thần, gặp qua bệ hạ. Nguyệt Thần nghiêm thân hành lễ. Quốc sư miễn lễ. Quốc sư có thể từng nghe nói qua tiên nhân Mạc Y Điệp truyền thuyết? Doanh Chính nhẹ nhàng phất tay hỏi. Bệ hạ chỉ, có phải là hay không theo Bắc Ly hoàng triều Tuyết Nguyệt thành bên trong lưu truyền ra tin tức? Nguyệt Thần đối với chuyện này cũng hơi có biết được. Theo Nguyệt Thần biết, kia Mạc Y Nhi cũng không phải là tiên nhân, chỉ là một vị tu luyện đến thần du huyền cảnh võ giả. Nguyệt Thần khẽ hé môi son, thong dong trả lời. Doanh Chính lặng im một lát, lại tiếp tục mở miệng, người quốc sư kia cho rằng, Mạc Y Nhi tại Đồng Lai Tiên Đảo thu được tiên nhân trong truyền thừa, phải chăng có dấu trường sinh phương pháp? Nguyệt Thần không thể nào biết được. Nguyệt Thần đối với cái này hỏi tự nhiên không cách nào cho ra xác thực đáp án. Đã như vậy, chỉ có tìm tới Mạc Y ở trước mặt hỏi ý. Doanh Chính trầm giọng nói rằng, Đồng Lai Tiên Đảo ở xa hải ngoại, hải vực bao la, ngắn hạn bên trong chỉ sợ khó mà tìm kiếm. Nguyệt Thần nhẹ giọng góp lời. Đứng ở một bên Triệu Cao Hợp thời mở miệng, thần xem mật báo thuật, Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân cùng vị kia bỗng nhiên hiện thân thần y đã biết Mạc Y Lệ tin tức, có lẽ cũng hiểu biết Đồng Lai Tiên Đảo chỗ. Thần nguyện thân phó Tuyết Nguyệt Thành, là bệ hạ xác minh hư thực. La Vong vẫn cần đuổi bắt cái nhiếp, việc này liền làm phiền quốc sư đi một lần. Trương Hàm, ngươi theo quốc sư đồng hành. Doanh Chính đối Triệu Cao khoát tay áo, chuyển hướng Nguyệt Thần nói rằng, thần lĩnh mệnh. Một bóng người ứng thanh theo trong điện chỗ bóng tối đi ra, chính là ảnh mật vệ thống lĩnh Trương Hàm. Nguyệt Thần tuân chỉ. Nguyệt Thần khẽ không người đáp lại. Mặc dù trong lòng càng nguyện truy tìm Mạc gia tung tích, tìm về Huyền Âm Bảo Hạp, nhưng Nguyệt Thần biết rõ Doanh Chính đối trường sinh chấp niệm chi sâu, đã là bệ hạ ý chỉ, nàng cũng chỉ có thể tiến về Tuyết Nguyệt Thành. May mà chuyến này chỉ cần hỏi thăm tiên đạo phương vị, như thật muốn nàng ra tầm đảo, kia mới thật sự là khó giải quyết. Làm cho người nghe tin đã sợ mất mật lưu xa tổ chức tổng bộ liền ở chỗ này. Ta muốn đi trước Tuyết Nguyệt Thành. Một vị áo tím tóc tím tuyệt sắc nữ tử ngóng nhìn phương xa, từ tốn nói, bởi vì tin tức kia. Bên cạnh nam tử tóc trắng trầm giọng hỏi, vị này khí thế bá đạo nam tử chính là Lưu Sa thủ lĩnh vệ trang, mà nữ tử áo tím lại là ngoại giới hiếm khi biết được Lưu Sa người sáng lập một trong tử nữ, cũng là nghịch Lưu Sa chấp trưởng giả. Thế nhân đều không biết uy chấn giang hồ Lưu Sa tổ chức đề cử chuyến hót vai thú phân thân của ta tiến hóa thành tinh không cự thú hoàn thành thiên địa dị biến mặt thế hàng lâm, vô số quái dị cự thú từ trong thứ nguyên thông đạo điên cuồng tuôn ra, từng tòa thành thị sụp đổ, toàn bộ Long Quốc hãm sâu vào tuyệt cảnh địa ngục. Ngay tại thời khắc sinh tử, một tôn cao vút trong mây tinh không cự thú đột nhiên hoành không xuất thế, mà tại cự thú đỉnh đầu thình lình đứng thẳng một đạo thân ảnh khí tức trực trùng bất tiêu, chính là Tô Bạch. Chương 15, kỳ thực chỉ là hoàn chỉnh Lưu Sa một bộ phận. Tại vệ trang thống lĩnh Lưu Sa bên ngoài vẫn tồn tại càng thêm thần bí nghịch Lưu Sa. Nghịch Lưu Sa thực lực càng mạnh mẽ hơn, bất quá tại tử nữ dẫn đầu hạ từ đầu đến cuối tiềm ẩn tại chỗ tối. Xác thực như thế, có thể chữa trị tiên thiên tâm mạch không được đầy đủ chứng bệnh, người kia y thuật tất nhiên cao minh. Ta nhất định phải tiến đến thử một lần. Bây giờ ngươi tung hành bí thuật sắp mất đi hiệu lực, chúng ta thời gian cấp bách. Nói đến đây chỗ, tử nữ trong mắt lướt qua một tia lo âu. Để cho ta đi thôi. Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ đã đạt thần du huyền cảnh, thực lực siêu tuyệt, ngươi đi sợ gặp nguy hiểm. Vệ trang chậm rãi mở miệng. Không thể. Thân phận của ngươi quá mức làm người khác chú ý, dễ sinh hiểu lầm. Ta sẽ dẫn Lân Nhi cùng nhau đi tới. Tử nữ lắc đầu cự tuyệt. Tốt. Nghe tử nữ nói như vậy, vệ trang không cần phải nhiều lời nữa. Tử nữ nói tới Lân Nhi, chính là nghịch Lưu Sa một viên, Hắc Kỳ Lân. Vệ trang biết rõ Hắc Kỳ Lân ngụy trang chi năng. Có Hắc Kỳ Lân làm bạn, tử nữ chuyến này ứng không có gì đáng ngại. Đại tần bên này, gần nhất có gì tin tức? Tử nữ hỏi. Tử nữ chủ yếu phụ trách cái khác hoàng triều tình báo, mà đại tần nội bộ tin tức thì từ vệ trang trưởng quản. Đại tần hoàng triều cũng sẽ dung chuyển. Mấy ngày trước đây, thừa tướng Lý Tư tới chơi, muốn thỉnh Lưu Sa ra tay đối phó cái nhiếp. Ha ha, xem ra ta vị sư minh này gần đây tình cảnh cũng không tốt ta. Nâng lên cái nhiếp lúc, vệ trang trong giọng nói lộ ra dị dạng cảm xúc. Hiển nhiên, cái nhiếp trong lòng hắn chiếm cứ lấy đặc thù vị trí. Ngươi đáp ứng. Tử nữ ngữ khí bình tĩnh hỏi. Ân. Yên lặng nhiều năm, cũng nên nhường cái này giang hồ một lần nữa nhớ kỹ Lưu Sa tên. Nói đến đây, vệ trang khí thế đột nhiên bộc phát, chấn động đến bốn phía cây cối hoa hoa tác hưởng. Vạn sự cẩn thận, nhất là phải để phòng Âm Dương gia cùng La Vong tổ chức. Tử nữ nhẹ chúc một câu, lập tức quay người rời đi. Chỉ còn vệ trang một mình trông về phía xa, trong mắt lóe tia sáng kỳ dị, nói nhỏ, sư minh, chúng ta chẳng mấy chốc sẽ gặp nhau. Không biết những năm này, ngươi nhưng có tiến bộ. Đại Hán hoàng triều, Thiên Hạ hội. Tự Hùng Bá sáng lập Thiên Hạ hội đến nay, thế như trẻ tre, quét ngang Đại Hán giang hồ vô số môn phái, uy danh hiển hách như mặt trời ban trưa. Ban chủ Hùng Bá thực lực sâu không lường được, tòa hạ Tần Sương, Bộ Kinh Vân, Nhất Phong ba vị đệ tử đều có thể một mình đảm đương một phía, uy phong bát diện. Bây giờ Thiên Hạ hội đã là Đại Hán hoàng triều hoàn toàn xứng đáng đệ nhất đại bang. Chỉ có Vô Song Thành còn có thể miễn cưỡng chống lại, nhưng Vô Song Thành sớm đã mặt trời sắp lặn, bất quá là cậy vào lão kiếm thánh độc cô kiếm dư uy mà thôi. Người sáng suốt đều nhìn ra được, Thiên Hạ hội cuối cùng rồi sẽ nghiền ép Vô Song Thành, trở thành chân chính giang hồ chí tôn. Mà giờ khắc này, Thiên Hạ hội bang chủ Hùng Bá lại là lửa giận ngút trời. Còn không có nê bổ tắt tin tức sao? Hùng Bá trầm giọng hỏi. Khởi bẩm bang chủ, Nhiếp Phong, Bộ Kinh Vân, Tần Sương ba vị đường chủ đã toàn bộ điều động, trên giang hồ toàn lực tìm kiếm nê bổ tắt tung tích. Chỉ cần nê bổ tắt lộ diện, nhất định không chỗ có thể trốn. Đứng hầu Hùng Bá bên cạnh Văn Sú Sú nơm nớp lo sợ đáp lời. Phế vật, ta Thiên Hạ hội giáo chúng trăm vạn, mà ngay cả một cái nê bổ tắt đều bắt không được. Thứ 27 tiết Hùng Bá giận dữ, một chưởng đánh nát trước mặt bàn. Hùng Bá từ trước đến nay tin tưởng vận mệnh, trước kia tìm tới Đại Hán hoàng triều thứ nhất thầy tướng Nê Bồ Tát cầu vấn tiền đồ, đạt được một câu phê nói, kim lân há lại vật trong ao, vừa gặp phong vân liền hóa rồng. Ý là trong vòng 10 năm, hắn sẽ đạt được gió cùng mây trợ lực, thành tựu đại nghiệp. Về sau, Hùng Bá đem Nhiếp Phong cùng Bộ Kinh Vân thu làm môn hạ, quả nhiên như tiên đoán nói tới, Thiên Hạ Hội quật khởi như rồng, uy chấn giang hồ. Bây giờ 10 năm kỳ hạn đã tới, Thiên Hạ Hội tại Đại Hán giang hồ duy nhất đối thủ, chỉ còn Vô Song Thành. Nhưng mà Hùng Bá nhưng trong lòng mơ hồ bất an, thế là lần nữa tìm kiếm Nê Bồ Tát, muốn tính toán rõ ràng tương lai đi hướng. Có thể liên tiếp mấy tháng, Nê Bồ Tát tung tích hoàn toàn không có. Cái này khiến Hùng Bá bất an càng thêm mạnh mẽ. Truyền lệnh xuống, để bọn hắn ba người mở rộng tìm kiếm phạm vi, nhìn xem Nê Bồ Tát có phải hay không chạy trốn tới khác hoàng triều đi. Tỉnh táo về sau, Hùng Bá trầm giọng hạ lệnh. Là Văn Sú Sú lĩnh mệnh, đội vàng rời đi. Đại tùy hoàng triều, Đế Đạt Phong. Nơi đây chính là Phật Môn Thánh Địa Từ Hàng Tĩnh Trai chỗ. Những năm gần đây, theo Ma Môn nội đấu không ngừng, ngày càng suy sụp, lấy Từ Hàng Tĩnh Trai cầm đầu Phật Môn thế lực dần dần chủ đạo chính đạo, áp chế đến Ma Môn khó mà thở dốc. Phi Nguyên, đại thế đã tới, đại tùy dung chuyển, ngươi nên xuống núi. Từ Hàng Tĩnh Trai trai chủ Phạm Thanh Huệ đối một vị tuyệt sắc nữ tử nói rằng: "Cần tuân sư mệnh." Phi Nguyên chuyến này, tất nhiên tìm được minh chủ, cứu bách tính tại thủy hỏa. Sư Phi Nguyên khí chất thánh khiết, tựa như một đóa không nhiễm bụi bặm bạch liên. Đại đường hoàng triều, Huyền Âm Vương. Xem như đại đường tam đại tổ chức sát thủ một trong, Huyền Âm Vương lại là vô số nam tử hướng tới chi địa. Chỉ vì phường bên trong đệ tử đều là tuyệt sắc. Nghe đồn thủ lĩnh nữ đế càng là phong hoa tuyệt đại, khuynh quốc khuynh thành. Nhưng ít có người gặp qua nàng chân dung. Gọi Diệu Thành Tiên cùng Huyền Tịnh Tiên đến. Nữ đế Vân Cơ đọc xong vừa lấy được mật tín, hướng ra phía ngoài phân phó. Không lâu, một đôi dung mạo tương tự nữ tử đi vào. Chính là Huyền Âm Vương cựu đại thánh cơ bên trong Diệu Thành Tiên cùng Huyền Tịnh Tiên. Bái kiến nữ đế. Hai người cùng kêu lên hành lễ. Các ngươi đi một chuyến Bắc Ly Hoàng Triều Tuyết Nguyệt Thành, nhìn xem vị thần y này có thể trị hết hay không Diệu Thành Thiên ẩn tật. Nói, nữ đế đem mật tín đưa tới. Xem xong thư bên trong viết, hai người thần tình kích động. Những năm gần đây, Huyền Âm Vương là Diệu Thành Thiên tìm khắp danh y để, lại không người có thể trị. Trong thư xương dạ sấn y thuật cao minh, Diệu Thành Thiên trong lòng hy vọng lại cháy lên. Tạ nữ đế. Thuộc hạ lập tức xuất phát. Hai người hành lễ cáo lui, không kịp chờ đợi muốn gặp dạ sấn thử một lần. Đại Tống Hoàng Triều, Lôi Cổ Sơn. Đệ tử Tô Tinh Hà, bái kiến sư tôn. Một vị qua tuổi thất tuần lão giả đối diện vách đá cung kính quỳ lạy. Nếu có người trong giang hồ ở đây, chắc chắn giật mình, lão giả này chính là đại tống trong chốn võ lâm rất có thanh danh thông biện tiên sinh Tô Tinh Hà. Nhưng bây giờ tình hình lại cho thấy, Tô Tinh Hà chẳng những có thể mở miệng nói chuyện, lỗ tai cũng nghe được tin tưởng. Thì ra hắn cho tới nay đều là đang giả vờ điếc làm câm. Vào đi. Cách hồi lâu, sau vách đá truyền đến một đạo cực kỳ dàn mua tiếng nói. Tiếp lấy, Tô Tinh Hà liền ở đằng kia hoàn chỉnh trên vách đá đẩy ra một cái cửa hang. Chỗ này đúng là một đạo dấu giếm cơ quan tảng đá cửa. Đi vào sân động, chỉ thấy một vị tóc trắng thơ, áo đen bồng bềnh lão giả, sau lưng buộc lên một sợi dây thừng, đang huyền không ngồi xếp bằng. Sư tôn, Đỗ Nhi nghe nói Bắc Ly Hoàng Triều ra một vị tuyệt thế thần y liệt, chữa khỏi tiên thiên tâm mạch không hoàn toàn bệnh nhân. Đệ tử muốn mời vị thần y này đến là ngài trần trị. Tô Tinh Hà quỳ dạp trên đất nói rằng, ta tâm mạch đã đứt, bây giờ toàn bằng một ngụm chân khí treo tính mệnh, sớm đã không có thuốc nào cứu được. Vô Nhai Tử chậm rãi lên tiếng, ai, Si Nhi a, mà thôi, ngươi đi đi, thuận tiện cũng tìm một tìm, có hay không có thể kế thừa ta y bắt người. Nhìn Tô Tinh Hà quỳ hoài không dậy, Vô Nhai Tử than nhẹ một tiếng, hướng hắn khoát tay áo. Đệ tử tuân mệnh. Thấy Vô Nhai Tử bằng lòng, Tô Tinh Hà thích thú ứng thanh. Đại Minh Hoàng Triều, Hộ Long Sơn Trang, gần nhất nhưng có cái gì dị thường tin tức? Thiết Đảm Thần Hầu ngồi ngay ngắn đại điện chủ vị, phía dưới đứng thẳng chính là Hộ Long Sơn Trang Thiên, Huyền, Hoàng bốn vị mật thám. Gần đây Đại Minh giang hồ tới môn phái ma sát tăng lên, Ngũ Nhạc kiếm phái cùng Nhật Nguyệt thần giáo chi tranh càng ngày càng nghiêm trọng, chỉ sợ đại chiến hết sức căng thẳng. Ngoài ra, Minh giáo cùng Nga Mi phái mấy phái cũng phân tranh không ngừng. À đúng rồi, còn có Mây Trắng kiếm tiên Diệp Cô Thành đã hướng Tân Tấn kiếm thần Tây Môn Suy Tuyết phát ra khiêu chiến, ước định tháng này 15 đêm trăng tròn, quyết chiến tại Tử Cấm chi đỉnh. Đoạn Thiên Nhai gần kỳ Đại Minh giang hồ phát sinh đủ loại, một năm một mười hướng Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị bẩm báo. Tại Hộ Long Sơn Trang, Đại Minh tình báo nội bộ từ hắn phụ trách. Hừ, tự tìm đường chết. Giáng tại Hoàng cung quyết chiến, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tuyết là muốn khiêu chiến hoàng quân sao? Nghe xong Đoạn Thiên Nhai báo cáo, Thiết Đạm Thần Hầu Chu Vô Thị lập tức mặt hiện vẻ giận dữ. Vậy hạ bên kia ra sao thái độ? Chu Vô Thị trầm giọng hỏi. Bệ hạ đã hạ chỉ phê chuẩn, nói là vì ủng hộ ta Đại Minh hoàng triều tuổi trẻ võ giả truy cầu võ đạo đỉnh phong. Bệ hạ còn biểu thị nên rộng phát thiết mời, mời các đại hoàng triều kiếm khách đến đây quan chiến, để bọn hắn lãnh hội ta Đại Minh kiếm khách phong thái. Đoạn Thiên Ngai trả lời. A, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị nghe vậy cười lạnh, không nói nữa. Loại sự tình này hơi không cẩn thận, liền sẽ làm Đại Minh hoàng thất biến thành cái khác hoàng triều trò cười. Hoàng đế chẳng những không ngăn cản, còn muốn đem chuyện này làm lớn, Chu Vô Thị cũng cảm thấy bất đắc dĩ. Đoạn Thiên Ngai hồi báo hoàn tất, Thừa Quan Hải Đường tiến lên một bước nói, cái khác hoàng triều tạm thời chưa có đại sự xảy ra. Bất quá nghĩa phụ trước đó phân phó lưu ý thần y tin tức, gần đây cũng là có một manh mối. Nghe nói Bắc Ly hoàng triều Tuyết Nguyệt Thành hiện một vị thần y liệt. Nghe đồn y thuật siêu phàm, liền tiên tiên tâm mạch không được đầy đủ người cũng có thể trị cảng, còn tưởng là trận chỉ điểm Tuyết Nguyệt Thành đại thành chủ Bách Lý Đông Quân, trợ hắn đột phá tới thần du huyền cảnh. A, nghe được Thượng Quan Hải Đường lời nói, Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị vẻ mặt lập tức run lên. Liên quan tới thần y manh mối, Thượng Quan Hải Đường sớm đã phụ Thiết Đảm Thần Hầu Chu Vô Thị chi mệnh âm thầm truy tra đã lâu. Đây hết thảy đều là vì trong ngủ mê tố tâm. Năm đó Chu Vô Thị lấy thiên hương đậu khấu bảo trụ tố tâm tính mệnh, nàng lại bởi vậy an nghỉ bất tỉnh. Chỉ có tìm được mặt khác hai viên thiên hương đậu khấu mới có thể đem nàng hoàn toàn cứu trở về.
Nhiều năm qua, Chu Vô Thị chưa hề từ bỏ tìm kiếm, nhưng thủy chung không có thu hoạch. Chỉ mơ hồ thăm dò, trong đó một quả thiên hương đầu khấu khả năng tại Đông Xưởng đốc chủ Tào Chính Thuần trong tay. Tào Chính Thuần cùng hắn như nước với lửa, lấy được thuốc này khói như lên trời. Đề cử chuyển hot, Tam Quốc bắt đầu trạm quan vũ hoàn thành Đông Hán mạn niên, 18 lộ chư hầu phạt động. Tỷ thủy quan trước, một nam tử hồn xuyên nhập sát hoa hùng, kẻ vừa chém giết vô song thượng tướng Phan Phượng. Mơ mị thời khắc, hắn may mắn thức tỉnh bá vương Chí Dũng, lực bản sơn hà khí cái thế. Trong khi đó tại chư hầu đại doanh, chúng nhân mặt ủ mày chau. Chỉ thấy Mã cung thủ quan vũ híp lại mắt vượng, lập hạ quân lệnh trạm, Mộ Giang nguyện đi trạm hoa hùng. Nếu không thành, trảm đầu ta. Chương 16, vì thế, Chu Vô Thị đã bí mật bố cục nhiều năm. Nhưng nhất làm hắn lo lắng là viên thứ ba thiên hương đậu khấu hạ lạc. Nếu chỉ nhường Tố Tâm ăn vào viên thứ hai, nàng mặc dù có thể tỉnh lại, nhưng trong một năm không phục viên thứ ba liền sẽ chết bất đắc kỳ tử. Bởi vậy, Chu Vô Thị một bên tìm thuốc, một bên cũng tại lưu ý thiên hạ danh ý đi, trông mong có thể tìm được không cần thiên hương đậu khấu cũng có thể cứu tỉnh Tố Tâm người. Hắn từng tỉnh giáo qua Đại Minh Hồ Thanh Lưu, Quỳnh Nhất Chỉ, Đại Tống Tiết Mộ Hoa, Đại Tần Niệm Đoan trở thần ý đi, lại đều nói Tố Tâm ngũ tạng trọng tổn hại, dựa vào dược lực sâu mệnh, vô lực hồi thiên. Dù vậy, Chu Vô Thị vẫn chưa từ bỏ. Nghe xong thượng quan Hải Đường đề cập giả sấn, trong lòng của hắn nhất thời gợn sóng. Trầm ngâm một lát, hắn lúc này hạ lệnh: "Chân trời, ngươi tạm thay hộ Long Sơn trang sự vụ, một đao cùng thành thị phi phụ tá. Hải Đường, theo ta thân phó Tuyết Nguyệt thành." Bốn người cùng theo lên lĩnh mệnh. Ly Dương hoàng triều, Bắc Lương ngoài trăm dặm, một gian ven đường quan trà. Lão hoàng cuối cùng mau trở lại tới Bắc Lương. Ba năm này, thật là đem ta dạy vỏ thảm. Một gã quần áo tả tơi lại không che đậy tuấn lãng thiếu niên, miệng lớn rót lấy nước trà, liên tục phàn nàn: "Đúng vậy a thiếu gia, lão hoàng ta đều dám đen đi." Bên cạnh thiếu răng lão buộc nết miệng cười một tiếng, mặt mũi nhăn nheo. Phúc, từ phong niên một miệng trà phun tới. Ngươi, dám đen. Nhìn một cái ngươi cái này mặt mò, lại nhìn một cái ta. Năm đó ở Bắc Lương, cái nào thanh lâu cô nương không nóng trong bản thiếu gia. Bằng chính là gương mặt này. Bây giờ đâu? Cậu thả thành dạng này. Trở về không phải tìm từ kiêu tính món nợ này không thể. Từ phong niên chỉ mình mặt, càng nói càng tức. Ai ai, thiếu gia không uống cũng đừng trà đậm nha, ta nhưng liền cái này một bình trà tiền. Lao hoàng đau lòng đập thẳng chân. Đang nói ở giữa, bàn bên tiếng nói chuyện đống nhiên chuyển đến, ngươi nghe nói không? Bắc Ly hoàng triều Tuyết Nguyệt thành đại thành chủ Bách Lý Đông Vân đã bước vào thần du huyền cảnh. Đã sớm truyền ra, hắn mới hơn 30 tuổi liền đăng lâm lục địa thần tiên, cái loại này thiên tư thực sự hiếm thấy. Hừ, Đồng Lai tiên đảo Mạc Ý Liễu, 24 tuổi liền vào thần du huyền cảnh, há không càng kinh người. Nghe nói Bách Lý Đông Quân là tại một vị thần ý khuyên hạ hiểu khúc mắc, mới rốt cục đột phá. Liên Mạc Ý Liễu tin tức cũng là vị thần ý kia lộ ra. Các ngươi đoán, chúng ta Ly Dương hoàng triều có hay không thần du huyền cảnh cao thủ? Nói không chính xác, nhưng Võ Đế thành Vương tiên tri, khẳng định sớm đã là thần du cảnh giới. Đây còn phải nói. Nghe đám người nghị luận, Thứ Phong Niên dần dần lâm vào trầm tư. Một lát sau, hắn lấy lại tinh thần, khiếp khiếp mắt nói rằng: "Lão hoàng, trước không trở về Bắc Lương." "Không trở về? Vậy đi chỗ nào, thiếu gia?" Lão hoàng liên thanh hỏi, mặt vo thành một nắm. "Tuyết Nguyệt thành." Thứ Phong Niên để bình trà xuống, đống dưng đứng dậy. "Đi xem Bách Lý Đông Quân." Lão hoàng cầm qua ấm trà ực một hớp. "Không, đi tìm vị thần y kia." Thứ Phong Niên ngữ khí kiên quyết. "Thiếu gia, ngươi bệnh rồi." "Là, ta muốn nhìn bệnh. Có thể chúng ta không có tiền, thế nào đi Tuyết Nguyệt thành a?" Thông chi từ tiêu, nhường hắn đưa tiền đến. "Úc, thì ra thiếu gia ngươi biết ta có thể liên hệ tới vương gia a." "Ha ha." Chủ tớ hai người vừa nói vừa đi, thân ảnh đã rời đi khách sạn, đặt vào hướng Tuyết Nguyệt thành đường. Tây Lăng thần quốc, Tây Lăng thần giáo tổng đàn. Này giáo tín ngưỡng hạo tiền, sùng kính quang minh, thế lực trải rộng chư quốc. Thiên ngục bên trong, giam giữ một vị râu tóc xốc xếch lão giả áo bào trắng. Hắn chính là Tây Lăng thần giáo Quang Minh đại thần quan, Vệ Quang Minh. Hơn 10 năm trước bởi vì bị tù, giam giữ đến nay. Ngay hôm đó, đội phế đã lâu Vệ Quang Minh trong mắt bỗng nhiên bắn ra thần quang, tự lẩm bẩm: "Không thể đợi tiếp nữa, Minh Vương chi tử hiện thế, vĩnh dạ sắp tới. Ta nhất định phải ngăn cản đây hết thảy." Lời còn chưa dứt, hắn đã xuyên qua song sắt, chậm rãi đi ra thiên ngục. "Thiếu gia, hôm nay thật chơi đến thật vui vẻ nha." "Ha ha ha, trên đại đạo, tang tang vui sướng chạy tới chạy lui, thỉnh thoảng lấy xuống bồ công anh, thổi hướng dạ sớn, cười đến rực rỡ." Từ Không Tiên Lạc cũng giống vậy mà bát, hai người thỉnh thoảng lẫn nhau truy đuổi chơi đùa. Diệp Nhược Y lìa lặng lặng đi theo dạ sớn bên cạnh, ánh mắt lặng lẽ rơi vào trên mặt hắn, khóe môi mỉm cười. "Nhược Y lìa tỷ tỷ, bên kia hoa thật đẹp, mau tới hai mấy đóa mang về y quán cắm." Trông thấy một mảnh bụi hoa, Tang Tang chạy tới kéo Diệp Nhược Y lìa tay, cùng một chỗ hái hoa đi. Ngày ấy bơi qua đăng tiên các sau, liên tiếp mấy ngày, Dạ Sấn mang theo Tang Tang mấy người đem Tuyết Nguyệt thành phụ cận đều đi dạo mấy lần. Hôm nay bọn hắn liền đi Nhĩ Hải chèo thuyền du ngoạn. Du ngoạn cả ngày, bọn hắn đã đạp vào đường về. Phía trước ba vị thiếu nữ nhảy cấm thân ảnh, cùng bốn phía cảnh đẹp hòa lẫn, tạo thành một bức động nhân bức tranh. Nhìn qua cái này mỹ hảo một màn, Dạ Sấn bên môi cũng nổi lên ý cười nhợt nhạt. So với kiếp trước cái kêu nào náo động bận rộn thế giới, có thể tới chỗ này, hắn từ đáy lòng cảm thấy may mắn. Lúc này, Tang Tang các nàng đã hái tốt hoa, về tới Dạ Sấn bên cạnh. Nhắc tới vài ngày ai cao hứng nhất, kia không thể nghi ngờ là Tang Tang. Tự nhỏ mất đi người nhà, nàng nếm tận gian khổ, ít có bạn chơi, thẳng đến gặp phải Dạ Sấn, sinh hoạt mới xuyên qua sáng ngời. Không chỉ có Dạ Sấn vị này quan tâm nhập vi thân nhân, mấy ngày liền ở chung xuống tới, nàng cũng cùng Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y đi thành hảo hữu chí giao. "Thiếu gia, có thể gặp ngươi, Tang Tang thật thật hạnh phúc. Tang Tang đem đầu nhẹ nhàng tựa ở Dạ Sấn trên cánh tay, lóe sáng ánh mắt cong thành mượt nhà. Kiếp này có thể cùng các ngươi gặp nhau, cũng là vận may của ta. Dạ Sấn nhìn về phía phương xa, thanh âm trầm tĩnh. Đi vào phương thiên địa này sau, Dạ Sấn mặc dù cảm giác thích thú, đáy lòng nhưng thủy chung quanh quẩn lấy một tia dị hương khách xa cách. Mà giờ khắc này, hắn mới chính thức cảm thấy mình dung nhập nơi này. Ngay tại tâm cảnh rộng mở trong sáng sát na, tu vi của hắn cũng lặng yên đột phá, bước vào thần du huyền cảnh. Chỉ có điều hệ thống lặng yên che giấu tất cả động tĩnh, chưa dẫn phát bất kỳ dị tượng. Nghe được Dạ Sấn câu nói này, Diệp Nhược Y Lý cùng Tư Không Thiên Lạc trong lòng đều dâng lên một hồi ngượng ngùng cùng vui vẻ. Các nàng cũng phát giác được, Dạ Sấn dường như cùng lúc trước có chút khác biệt. Đã qua mặc dù ngày ngày làm bạn, nhưng luôn luôn cảm thấy cùng hắn cách một tầm nhìn không thấy khoảng cách, khó mà chạm đến nội tâm của hắn. Mà giờ khắc này, kia phần xa cách cảm giác đã tan thành mây khói, hắn lộ ra càng thêm thân thiết, chân thực. Đáng tiếc hôm nay Hàn Y tỷ tỷ không tại, không phải thì càng tốt hơn. Tang Tang trong giọng nói mang theo vài phần tiếc nuối. Mấy ngày nay du ngoạn, cũng không phải là từ đầu đến cuối chỉ có bốn người bọn họ. Thí dụ như hôm qua tại Thương Sơn, Lý Hàn Y liền cùng bọn hắn cùng nhau ngắm cảnh vui chơi thỏa thích cả ngày. Hôm qua Hàn Y tỷ tỷ đến Dạ Sấn chỉ điểm, tu vi đột phá, sáng nay cũng còn chưa xuất quan đâu. Bất quá không sao, lần sau chúng ta lại đến, lại mời bên trên Hàn Y tỷ tỷ cùng một chỗ. Từ Không Thiên Lạc bây giờ cũng không còn xưng Lý Hàn Y làm sư bá, mà là theo Tang Tang gọi nàng Hàn Y tỷ tỷ. Mấy ngày liên tiếp, bọn hắn cũng không phải là chỉ lo chơi đùa. Khi nhàn hạ, Dạ Sấn cũng biết chỉ điểm mấy người võ học, nhất là Tư Không Thiên Lạc, trong nội tâm nàng còn gánh vác phục sinh mẫu thân tâm nguyện, bởi vậy những ngày này mặc dù cùng Dạ Sấn sớm chiều ở chung, tu luyện lại chưa thư giãn, ngược lại tiến cảnh càng nhanh, bây giờ đã tới kim cương phàm cảnh trung kỳ. Hôm qua tại Thương Sơn, Dạ Sấn giống nhau chỉ điểm Lý Hàn Y Lìa kiếm đạo, trợ nàng từ nhỏ có đột phá, từ đại tiêu giao cảnh bước vào nửa bước thần du. Một đường cười nói không ngừng, bốn người về tới Tuyết Nguyệt thành. Mới vừa vào thành, liền phát giác trong thành bầu không khí cùng ngày xưa khác biệt. Trên đường đám người top 5 top 3 tụ tại một chỗ, hương phấn nghị luận ầm ĩ chờ nghe rõ đám người nghị luận nội dung, Tư Không Thiên Lạc lập tức vừa kinh vừa sợ, cái gì? Sáng nay có người xông đăng tiên cát, còn leo lên các đỉnh, vấn kiếm Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Ngay tại Dạ Sấn một đoàn người tiến về Nhĩ Hải Du ngoạn lúc, một gã thiếu niên xâm nhập Tuyết Nguyệt thành, thẳng đăng tiên cát, muốn cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên phân cao thấp. Nghe được nơi đây, Dạ Sấn đã lớn gây nên đoán được hôm nay xông cát chính là người nào. Tính toán thời gian, kịch bản xác thực nên bắt đầu. Trước đó vài ngày, Dạ Sấn đã nghe Hàn Sơn tự vong ưu đại sư viên tịch tin tức. Sau đó Bách Lý Đông Quân liền an bài Tuyết Nguyệt thành đại đệ tử Đường Liên phụ trách áp giải Hoàng Kim quan tài. Nguy rồi, ta lại quên hôm nay đến phiên ta thủ đăng thiên các tầng thứ 14. Tư Không Thiên Lạc lúc này mới đột nhiên nhớ lại việc này. Ngày hôm trước Lôi trưởng lão rời đi, Lạc Minh Hiên lại bị Lạc Hà sư thúc mang đến đặc huấn, hôm nay ngay cả ta cũng không tại. Kia sông các người, chẳng phải là một đường không trở ngại chút nào? Cái này nếu là chuyến đi, Tuyết Nguyệt thành chẳng phải là muốn biến thành trò cười? Tư Không Thiên Lạc rũ cụp lấy đầu, mặt mũi tràn đầy áo nao nói. Nhìn nàng bộ này bộ dáng khả ái, Dạ Sấn nhịn không được nhẹ nhàng vỗ vỗ đầu nhỏ của nàng. Cảm nhận được Dạ Sấn lòng bàn tay nhiệt độ, Tư Không Thiên Lạc thẹn thùng ư một tiếng, quay người chạy đến một vị người qua đường trước người hỏi, đại thúc, sau đó thì sao? Tuyết Nguyệt kiếm tiên xuất hiện sao? Về sau, tự nhiên là Tuyết Nguyệt kiếm tiên hiện thân, một kiếm đem thiếu niên kia theo đăng thiên các đỉnh đánh rơi. Người đi đường kia vẻ mặt tự hào nói rằng, bất quá lại về sau, thiếu niên kia liền bị Tuyết Nguyệt kiếm tiên mang đi. Cái này cũng chưa tính đặc sắc nhất đây này. Nghe nói thiếu niên kia bị Lý Hàn Y Liễu mang đi, Tư Không Thiên Lạc còn đến không kịp nghĩ lại, bên cạnh một vị khác người qua đường lại xen vào nói, cũng không lâu lắm, không ngờ có người leo lên đăng thiên các đỉnh, khiêu chiến Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Ngươi đoán lần này là ai? Thấy Tư Không Thiên Lạc cũng không biết hôm nay Tuyết Nguyệt thành chuyện phát sinh, người kia cố ý bán được cái nút. Cái gì? Lại có người lên đỉnh? Tư Không Thiên Lạc nghe vậy, lập tức bưng kín mặt. Đăng thiên các càng như thế tùy tiện bị hai người liên tục lên đỉnh. Nàng cảm giác Tuyết Nguyệt thành thanh danh sau ngày hôm nay chắc chắn bị hao tổn. Không sai, lần này đăng các cũng không phải nhân vật tầm thường. Đúng là chúng ta Bắc Ly hoàng triều ngũ đại kiếm tiên một trong trận kiếm tiên, Nhan Chiến Thiên. Người đi đường kia không hay biết cảm giác Tư Không Thiên Lạc bề ngoài, phối hợp tiếp tục nói, dẫn kiếm tiên Nhan Chiến Thiên. Nghe nói lần thứ hai lên đỉnh đúng là Nhan Chiến Thiên, Tư Không Thiên Lạc trong lòng nhất thời dễ chịu rất nhiều. Đề cử chuyện hot, nho nhỏ khu ma nhân, từ võ quán đi ra trừ tà sư hoàn thành biêu cao siêu phẩm đánh quái tật thế, logic, thế giới rộng. Mặt trời xuống núi, trong thành đóng cửa. Tà linh dương mắt, tinh quái tàn phá bờ bãi. Vệ bộ doanh đăng thành, trừ tà sư cầm kiếm. Võ quán một học đồ, đứng ngạo nghễ quần ma bên trong, làm thủ nhất tịch đất. Chương 17, lấy Nhan Chiến Thiên thực lực, bất luận nàng có hay không tại, lên đỉnh đều là tất nhiên. Toàn bộ Tuyết Nguyệt thành bên trong, có thể cùng Nhan Chiến Thiên một trận chiến, cũng chỉ có phụ thân nàng, Lý Hàn Ý cùng Bách Lý Đông Quân ba vị thành chủ. Đương nhiên, Tư Không Thiên Lạc cũng không đem Dạ Sấn tính toán ở bên trong. Mặc dù trong lòng an tâm một chút, nhưng đối Nhan Chiến Thiên khiêu chiến Lý Hàn Ý một chuyện, nàng vẫn tràn ngập hiếu kỳ. Dù sao đây là hai đại kiếm tiên ở giữa quyết đấu, cứ việc nàng dùng đường, nhưng cũng không trở ngại nàng đối cao thủ so chiêu hướng tới. Bất quá như thật muốn nàng đang quan chiến cùng theo Dạ Sấn Nhĩ Hải chèo thuyền du ngoạn ở giữa lựa chọn, nàng như cũng sẽ không chút do dự lựa chọn cái sau. Bọn hắn người nào thắng? Tư Không Thiên Lạc tò mò truy vấn. Tự nhiên là Tuyết Nguyệt kiếm tiên. Dẫn kiếm tiên nộ kiếm thức ba chiêu ra hết, Tuyết Nguyệt kiếm tiên lông tóc không thương. Chỉ thấy Tuyết Nguyệt kiếm tiên sử xuất Nguyệt Tịch Hoa thần toàn thành tơ bông như mưa, chỉ lần này một kiếm liền nhường dẫn kiếm tiên Nhan Chiến Tiên túi đầu nhặt vua. Người qua đường nói đến mặt mày hớn hở,
đem Lý Hàn Y cùng Nhan Chiến Thiên một trận chiến này giảng được đặc sắc và phần. Hàn Y tỷ tỷ thắng. Từ Không Thiên Lạc nghe xong Nhan Chiến Thiên thua trận, vui vẻ đến nhảy dựng lên. Đa tạ đại thúc. Nàng hướng người đi đường kia nói cảm ơn, quay người liền chạy về Dạ Sấn bên cạnh. Tiểu cô nương này thật có cấp bậc lễ nghĩa, không biết là nhà nào hải tử. Người đi đường kia mỉm cười đưa mắt nhìn nàng chạy đi, đã thấy người chung quanh đều dùng ánh mắt lộ vẻ kỳ quái nhìn xem hắn. Thế nào? Ngươi không nhận ra nàng? Ngươi là Tuyết Nguyệt Thành người sao? Kia là Thiên Lạc tiểu thư. Ba thành chủ Tư Không Trường Phong hòn ngọc quý trên tay. Người bên ngoài nhao nhao cười nhắc nhở. Lúc này phủ thành chủ trong đại sảnh cũng là bóng người tề tụ. Ngày thường tổng ngâm mình ở tiểu quán Bách Lý Đông Vân, cùng thường tại Thương Sơn luyện kiếm Lý Hàn Ý, lại đồng thời hiện thân nơi này. Toàn bởi vì hôm nay có hai vị thân phận bất phàm khách nhân tới thăm. Nhị điện hạ cùng Lục điện hạ đến Tuyết Nguyệt Thành, thật là làm nơi đây sinh huy. Tư Không Trường Phong cười đón lấy hai vị khí độ tôn quý người trẻ tuổi. Tư Không thành chủ khách khí. Bản vương không mời mà tới, còn mời ba vị thành chủ chớ trách. Lão Lục, đã lâu không gặp. Toàn thân áo trắng, ôn tồn lễ độ Bạch Vương hướng Tư Không Trường Phong cùng Lý Hàn Ý bọn người có chút hành lễ, lại hướng Tiêu Sắt mở miệng. Nơi đây không có Lục điện hạ. Tại Hạ Tuyết Lạc Sơn trang Tiêu Sắt, gặp qua Bạch Vương điện hạ cùng ba vị thành chủ. Ta chuyến này chỉ vì thu sổ sách. Lôi Vô Kiệt thiếu ta Bạch Ngân trăm lượng, nói đến Tuyết Nguyệt Thành liền gọn. Ba thành chủ nếu có thể thay hắn trả nợ, ta lập tức rời đi. Hất lên hồ cừu, thần sắc lười nhác bên trong mang theo cao ngạo Tiêu Sắt, nhìn về phía Bạch Vương Tiêu Sủng cùng Tư Không Trường Phong nói rằng: "Ha ha, bất luận ngươi là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà, vẫn là Tuyết Lạc Sơn trang Tiêu Sắt, người đến đều là khách, chư bị mời trước vào chỗ." Tư Không Trường Phong nhìn Tiêu Sắt một cái, bị cười nói rằng: "Như tại mấy ngày trước, hắn có lẽ sẽ còn để ý Tiêu Sắt thân phận, nhưng hôm nay, những này đã mất quan trọng lớn. Không biết Bạch Vương điện hạ này đến Tuyết Nguyệt Thành, cần làm chuyện gì?" Sau khi ngồi xuống, Tư Không Trường Phong nhìn một chút bên cạnh Bách Lý Đông Quân cùng Lý Hàn Ý, một cái chỉ lo uống rượu, một cái nóng nhìn trường kiếm trong tay, hiển nhiên hai người này chỉ là đến dự tính. Hắn đành phải lên tiếng lần nữa: "Bản vương chuyến này, riêng chúc mừng trăm dặm thành chủ đột phá tới thần du huyền cảnh. Đây là Bắc Ly hoàng triều may mắn." Bạch Vương Tiêu Sùng chậm rãi nói rằng: "Làm phiền Bạch Vương điện hạ quan tâm." Bách Lý Đông Quân cử đi nâng chén rượu, thuận miệng đáp. Tiêu Tư Không Trường Phong ánh mắt chuyển hướng Tiêu Sắt. Không chờ hắn hỏi xong, Tiêu Sắt đã lạnh nhạt mở miệng: "Ta đã nói rồi, ta là tới đòi nợ." Gặp hắn thái độ như thế, Tư Không Trường Phong cũng không cần phải nhiều lời nữa. "Lão Lục, ta này đến trả mang đến phụ hoàng ý chỉ. Nếu là ngươi bằng lòng nhận lầm, hắn không chỉ có sẽ không lại truy cứu, sẽ còn đem ngươi Vĩnh An Vương phong hào trả lại cho ngươi." Bạch Vương Tiêu Sùng đối Tiêu Sắt nói rằng: "A, Bạch Vương điện hạ, ta đã nói qua, nơi đây đã không có Lục hoàng tử, cũng không có cái gì Vĩnh An Vương, tại hạ chỉ là Tiêu Sắt." Tiêu Sắt nghe vậy cười khẩy, hướng Tiêu Sùng chắp tay trả lời. Ai Bạch Vương Tiêu Sùng gặp hắn như vậy thái độ, đành phải than nhẹ một tiếng, không nói nữa. Trong sảnh nhất thời yên tĩnh, chỉ có Bách Ly Đông Quân ngực ngực uống rượu thanh âm, bầu không khí dần dần ngưng trệ. Một bên khác, phủ thành chủ trong phòng khách. Sáng sớm xông qua đăng thiên các Lôi Vô Kiệt, cùng theo Tiêu Sắt cùng nhau đi vào Tuyết Nguyệt Thành Vô Tâm, hai người ngay tại nơi đây. "Vô Tâm, ngươi nói Tiêu Sắt hiện tại cùng ba vị thành chủ, Bạch Vương bọn hắn đang nói thứ gì?" Nhìn hắn trước đó phản ứng, giống như đã sớm nhận biết Bạch Vương. Tiêu Sắt cũng họ Tiêu. Hắn có phải hay không là người của hoàng thất ta? Lôi Vô Kiệt liên tiếp mà hỏi thăm. "Ha ha, Tiêu Sắt sự tình, vẫn là để chính hắn nói cho ngươi đi. Không bằng trước tiên nói một chút ngươi cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên, các ngươi trước đây có biết?" Vô Tâm khẽ cười một tiếng, nhiều hứng thú hỏi lại. Liên quan tới Tiêu Sắt thân phận, Vô Tâm một đường đồng hành trong lòng đã có suy đoán, bởi vậy không hề cảm thấy ngoài ý muốn. Ngược lại là Lôi Vô Kiệt, theo hắn biết, đây cũng là Lôi Vô Kiệt lần đầu tiên tới Tuyết Nguyệt Thành, làm sao lại nhận ra Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý? Hơn nữa nhìn ba ngày tình hình kia, hai người quan hệ dường như còn không bình thường, cái này khiến Vô Tâm quả thực hiếu kỳ. "A, cái này luôn luôn cởi mở Lôi Vô Kiệt, lúc này lại lộ ra do dự vẻ mặt." Chần chờ một lát, hắn vẫn là mở miệng: "Kỳ thật trước hôm nay, ta cũng chỉ là nghe nói qua Tuyết Nguyệt kiếm tiên danh hiệu. Ta lần này đến Tuyết Nguyệt Thành, là thay ta sư phụ tới. Sư phụ ta những năm này, cho tới hôm nay buổi sáng ta mới biết được, thì ra Tuyết Nguyệt kiếm tiên chính là ta tỷ tỷ." Nói xong những này, Lôi Vô Kiệt đi tới cửa bên cạnh trên thềm đá, ngửa mặt nằm xuống. Hôm nay bỗng nhiên nhìn thấy thân tỷ tỷ, lại nhớ lại hồi nhỏ một số việc, đối với hắn xung kích thực sự không nhỏ. Vô Tâm nghe xong, biểu lộ biến có chút vi diệu. Hắn đi đến Lôi Vô Kiệt bên cạnh ngồi xuống, thần sắc cổ quái nhìn xem hắn, nói: "Như vậy, ngươi cùng Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Ý đều là Lôi Mộng Sát cùng Lý Tâm Nguyệt hải tử. Lôi Mộng Sát, Lôi Oanh, Lôi Vân Hạc, Lôi Thiên Hổ, Tịnh Xưng Lôi Môn tứ kiệt là cùng thế hệ huynh đệ, mà ngươi lại là Lôi Oanh đệ tử. Có thể sư phụ ngươi Lôi Oanh lại đối tỷ tỷ ngươi Lý Hàn Ý vừa thấy đã yêu. Ngươi mục đích của chuyến này vốn là muốn mời Tuyết Nguyệt kiếm tiên đi Lôi ra bảo gặp ngươi sư phụ." "Ân." Lôi Vô Kiệt bất đắc dĩ nhẹ gật đầu. "Chậc chậc, ta chỉ có thể nói, các ngươi quan hệ này thật là đủ phức tạp." Vô Tâm mỉm cười lắc đầu, nhẹ giọng trêu chọc. Thứ 31 tiết Lôi Vô Kiệt nhất thời cũng không thể nói gì hơn. Hắn giờ phút này phiền não, cũng có một bộ phận đang bắt nguồn từ này. Vô Tâm trên mặt cùng Lôi Vô Kiệt nói giỡn, nhưng trong lòng quẩn quẩn lấy trùng điệp suy nghĩ. Hắn chuyến này đi vào Tuyết Nguyệt Thành, thật là điều tra phụ thân bỏ mình chân tướng. Giang hồ truyền văn bên trong, nói chuyện cha bị hảo hữu Chí Giao Toái Không Đao Vương Nhân Tôn an toán. Một cái khác nói, thì chỉ hung thủ là Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y đi đến Tuyết Nguyệt Thành trước, Vô Tâm đã thấy qua Vương Nhân Tôn. Dù chưa đối phương chính miệng thừa nhận, nhưng bằng mượn tâm ma dẫn chi lực, Vô Tâm xem thấu Vương Nhân Tôn tâm tư, vương tin phụ thân cái chết không có quan hệ gì với hắn.
Bởi vậy, hắn mới đến đây Tuyết Nguyệt Thành. Tuyết Nguyệt kiếm tiên Lý Hàn Y Liễu, quả nhiên là người sao? Vô Tâm dưới đáy lòng thấp hỏi. Cùng Lôi Vô Kiệt mặc dù quen biết không lâu, Vô Tâm cũng đã đem hắn coi là bằng hữu. Bây giờ biết được Lý Hàn Y Liễu là Lôi Vô Kiệt tỷ tỷ, Vô Tâm càng không muốn nàng là cựu nhân giết cha, nếu không, hắn cùng Lôi Vô Kiệt chắc chắn đi hướng đối lập. Phủ thành chủ trong tính đường, yên lặng sau một hồi, Bạch Vương Tiêu Sùng buông xuống chén trà, mặt hướng Tư Không Trường phòng đám ba người, vẻ mặt trịnh trọng mở miệng, bản vương này đến Tuyết Nguyệt Thành, còn có hỏi một chút, nhìn ba vị thành chủ chỉ rõ. Tư Không Trường phong thong dong đáp, Bạch Vương điện hạ cứ nói đừng ngại. Tiêu Sùng hơi chút chần chờ, lập tức đứng dậy, yên quyết hỏi, nếu bản về đời tiếp theo hoàng vị chi tranh, Tuyết Nguyệt Thành đem duy trì người nào? Là bản vương, là Sích Vương Tiêu Vũ, hay là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hạ? Nói xong, hắn chậm rãi ngồi xuống, vẻ mặt hơi lỏng. Một mực lười biếng đứng ngoài quan sát Tiêu Sát, nghe vậy cũng không khỏi mặt lộ vẻ xá sắc. Hoàng quyền chi tranh xưa nay mịt mờ, hắn không ngờ tới Bạch Vương càng như thế ngay thẳng hỏi, cái này không khác bức Tuyết Nguyệt Thành tỏ thái độ. Như ba vị thành chủ không ủng hộ Bạch Vương, song vương thế tất tan vỡ. Nghĩ lại ở giữa, Tiêu Sát minh bạch Bạch Vương suy tính. Ngày xưa có thể đối Tuyết Nguyệt Thành chậm chậm lưu toàn, nhưng tự Bách Ly Đông Quân bước vào Thần Du huyền cảnh, tình thế đã biến. Bắc Ly bên ngoài chỉ lần này một vị Thần Du huyền cảnh, như hắn tỏ thái độ duy trì một vị nào đó hoàng tử, người bên ngoài gần như không lực lượng chống lại. Nếu như thế, không bằng ở trước mặt lên tiếng hỏi. Nghĩ đến đây, Tiêu Sắt trong lòng cũng sinh ra mấy phần chờ mong, muốn biết Tuyết Nguyệt Thành đến tuột cùng làm gì dự định. Lúc này, Bách Lý Đông Quân cười sang sảng đứng dậy, nói rằng, nếu ta cáo chi điện hạ, Tuyết Nguyệt Thành hướng vào người cũng không phải là điện hạ lại nên làm như thế nào? Bạch Vương Tiêu Sùng sắc mặt không thay đổi, bình tĩnh đáp, nếu như thế, bản vương tự nhiên thuận theo thiên mệnh, rời khỏi tranh vị. Lời vừa nói ra, Tiêu Sắt chấn động trong lòng, hán vương cảm giác chính mình ngày xưa, thực là khinh thường vị này nhị ca. Tiêu Sùng giờ phút này tiến thối quả quyết, hiển thị rõ đế vương khí độ. Tư Không Trường Phong trong mắt lướt qua một vẻ khen ngợi. Bạch Lý Đông Quân cao giọng cười một tiếng, ánh mắt đảo qua Tiêu Sắt cùng Bạch Vương Tiêu Sùng, "Hôm nay ta liền cho điện hạ một cái minh sát trả lời chắc chắn, Tuyết Nguyệt Thành tuyệt không nhúng tay hoàng vị chi tranh. Ai đăng đế vị, đều cùng Tuyết Nguyệt Thành không quan hệ." Bất luận Bạch Lý Đông Quân vẫn là Tư Không Trường Phong, bây giờ trong lòng chỗ niệm, chỉ có phục sinh Nguyệt Giao cùng Lạc Thành một chuyện, còn lại mọi việc đều không nhập tâm. Lý Hàn Y thì càng không cần nói, thế gian vạn sự, khó đạt đến kiếm trong tay của nàng, cứ việc bây giờ trong nội tâm nàng, đã lặng yên đứng thẳng một đạo so kiếm càng nặng thân ảnh. Nghe được Bách Ly Đông Quân như thế dứt khoát đáp lại, Bạch Vương Tiêu Sùng lập tức trên mặt tràn ra vui mừng. Cái này đã là hắn có khả năng chờ đợi tốt nhất cục diện, chỉ cần Tuyết Nguyệt Thành không liên quan hoàng quyền chi tranh, bằng trong tay hắn thế lực, liền không sợ bất kẻ đối thủ nào. Tiêu Sắt đấy mắt lại lướt qua một tia ảm đạm. Đề cử chuyện hot, thả câu chi thần đang ra hơn 2k trường toàn bộ tinh cầu bị đại dương bao trùm, nhân loại huyền không mà sống. Mỗi khi đến thiếu niên lễ, vạn chúng hải tử phải tham gia thả câu khảo nghiệm. Kẻ căn cốt kỳ giai mới có tư cách trở thành vĩ đại câu sư. Tại vô tận hải vực, mỗi sinh mệnh đều mang thần thánh sứ mệnh, nơi này có phi thiên độn địa chi ngư, có hấp thụ thiên địa tinh hoa chi quy, còn có miệng thôn thiên địa chi kình. Thả câu là một môn kỹ thuật. Nơi này lưu truyền một câu châm ngôn, nếu như ngươi không phải tại thả câu, cũng là tại đi thả câu trên đường. Chương 18, hắn luôn mồm nói là đến Tuyết Nguyệt Thành đòi nợ, không nhận chính mình từng là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hạ, có thể từ hắn quyết ý theo Lôi Vô Kiệt bước vào Tuyết Nguyệt Thành bắt đầu từ thời khắc đó, liền đã tối hạ trở lại Thiên Khải Hoàng Thành quyết tâm. Chuyến này cũng là thăm dò Tuyết Nguyệt Thành thái độ. Dù sao Tư Không Trường Phong từng là Thiên Khải bốn bảo hộ bên trong Chu Tước, Lý Hàn Ý càng là Thanh Long chi nữ. Như đến Tuyết Nguyệt Thành duy trì, hắn bay về Thiên Khải liền nhiều hơn mấy phần lực lượng. Lúc này, Tiêu Sùng chuyển hướng Tư Không Trường Phong, mỉm cười hỏi, Tư Không Thành chủ ngày xưa thân làm Thiên Khải bốn bảo hộ một trong Chu Tước, không biết bây giờ còn nguyện tục mặc cho lúc này. Lời ấy thật là thăm dò. Tuy được Bách Lý Đông Quân hứa hẹn, nhưng đại sự như thế, Tiêu Sùng không dám có chút sơ sẩy. Hắn biết rõ Thiên Khải bốn bảo hộ vốn là Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong dòng chính, mà Tiêu Sắt cùng Lang Gia Vương quan hệ mật thiết nhất. Hắn không thể không phòng Tư Không Trường Phong bởi vì ngày cũ tình nghĩa mà khuynh hướng Tiêu Sắt. Tư Không Trường Phong như thế nào cơ trí, lúc này nghe ra hắn ý ở ngoài lời. Hắn khép cười một tiếng, chậm rãi nói, điện hạ có biết như thế nào Thiên Khải bốn bảo hộ? Không đợi Tiêu Sùng trả lời, hắn đã tiếp tục mở miệng, ánh mắt nhưng thủy chung rơi vào Tiêu Sắt trên thân. Cái gọi là Thiên Khải bốn bảo hộ, thủ bất quá là hứa một lời. Năm đó ta bốn người chịu học đường Lý Tiên Sinh nhờ vả, bảo vệ Lang Gia Vương Tiêu Nhược Phong đăng cơ. Từ hắn tự nguyện từ bỏ đế vị ngày ấy lên, Thiên Khải bốn bảo hộ liền đã không còn tồn tại. Lời nói này, thực nói là cùng Tiêu Sắt nghe. Tiêu Sùng nghe vậy, vui mừng càng đậm. Tiêu Sắt trong mắt một điểm cuối cùng quang, cũng theo đó ảm hạ. Tư Không Trường Phong lời ấy, đã hoàn toàn gây mất hắn tưởng niệm. Nếu như mất Tuyết Nguyệt Thành trợ giúp, hắn muốn cùng Bạch Vương, Sích Vương tranh chấp, gần như không khả năng. Lúc này, Tư Không Trường Phong lại thản nhiên nói, ta nhìn Bạch Vương điện hạ mắt có hơi việc gì, mà vị này Tiêu Sắt huynh đệ, trên thân dường như cũng có chút bệnh cũ chưa lành. Ta Tuyết Nguyệt Thành bên trong, liền có một vị y thuật thông thiên thần y, tại hạ có thể làm hai vị dẫn kiến. Đa tạ Tư Không Thành chủ. Bạch Vương Tiêu Sùng lúc này đứng dậy chắp tay. Đây mới là hắn thân phó Tuyết Nguyệt Thành chân chính mục đích. Bất luận là chúc mừng Bách Lý Đông Quân bước vào Thần Du huyền cảnh, vẫn là thăm dò Tuyết Nguyệt Thành đối hoàng vị chi tranh lập trường, bất quá đều là thuận thế mà làm. Ngày ấy xác định Dạ Sấn thật chưa khỏi diệp được y dị tâm mạch chứng bệnh sau, Bạch Vương Tiêu Sùng liền lập tức lên đường chạy đến Tuyết Nguyệt Thành. Về phần cùng Tiêu Sắt cùng ngày đến, đúng là trùng hợp. Hắn nguyên bản định nói xong chính sự lại đi bái phòng Dạ Sấn, không ngờ đối với phương ngoại gia chưa về. Đã Tư Không Trường Phong chủ động đưa ra, vừa vặn mượn cơ hội cùng đi. Tiêu Sắt nghe vậy, trong lòng cũng là khẽ động. Đến Tuyết Nguyệt Thành trên đường, hắn đã nghe Dạ Sấn chữa khỏi Diệp Nhược Y Lệ tin tức. Thừa nhỏ cùng Diệp Nhược Y Lệ quen biết, hắn biết rõ nàng tâm mạch chi tật như thế nào khó giải quyết. Dạ Sấn đã có thể chữa trị này chứng, ý thuật tự nhiên không phải tầm thường. Lại thêm Tư Không Trường Phong chính là Dược Vương Tân Bách Thảo đệ tử, do nó bảo đảm, tăng thêm có thể tin. Tiêu Sắt trong lòng không khỏi dâng lên vẻ mong đợi, có lẽ Dạ Sấn thật có thể giải quyết công lực của hắn mất hết vấn đề. Ta cũng đi. Một mực trầm mặc, Lý Hàn Ý Liễu bỗng nhiên mở miệng. Bởi vì đột phá cảnh giới chưa thể cùng Dạ Sấn bọn người cùng Dạ Nhĩ Hải, trong nội tâm nàng vốn đã tiếc nuối. Về sau lại liên tiếp có việc trì hoãn, càng là bội vàng. Tư Không Trường Phong thấy thế, trên mặt lộ ra danh manh ý cười, lại tại Lý Hàn Ý Liễu bằng lãnh ánh mắt quét tới lúc, cấp tốc thu liễm. Bách Lý Đông Quân lúc này cũng đứng dậy, giãn ra một thoáng gân cốt, ta cũng nhiều ngày không thấy Dạ tiên sinh, vừa bạn cùng đi. Dứt lời liền hướng bên ngoài phòng đi đến, Lý Hàn Ý Liễu cũng theo sát phía sau. Thấy Bách Lý Đông Quân ba người đối Dạ Sấn thái độ như thế kính trọng, Tiêu Sắt cùng Bạch Vương Tiêu Sủng đều sinh lòng nghi hoặc. Cho dù Dạ Sấn y thuật lại cao hơn, lấy ba người bọn họ thân phận thực lực, cũng không nên cùng kính như thế. Cái này khiến bọn hắn nhớ tới một cái khác thì nghe đồn, Bách Lý Đông Quân là bởi vì Dạ Sấn chỉ điểm mới đột phá thần du huyền cảnh. Nguyên bản cảm thấy hoang đường, giờ phút này vẫn không khỏi tin mấy phần. Dạ Sấn mấy người tự nhĩ hải trở về, sắp trời đã tối. Trở lại y quan sau, Diệp Nhược Y cùng Tang Tang liền đi chuẩn bị bữa tối. Tư Không Thiên Lạc Nguyên muốn giúp đỡ, lại tại ngắn ngủi trong chốc lát đánh nát ba cái đĩa, bốn cái chén, cuối cùng bị hai người khách khí mời ra phòng bếp. Từ ngày đó trở đi, Tư Không Thiên Lạc rốt cuộc không còn đếm thử xuống bếp. Dạ Sấn bốn người đang dùng cơm tối lúc, ngoài viện chuyển đến tiếng đập cửa. Người đến chính là Tư Không Trường Phong một bọn người. Ngoại trừ lúc trước tại phủ thành chủ đại sảnh đám người, Lôi Vô Kiệt, Vô Tâm, cùng theo Bạch Vương Tiêu Sùng đến đây giận kiếm tiên nhan chiến thiên cũng cùng nhau tới. Hàn Y Dĩ tỷ tỷ tới rồi. Tư Không Thiên Lạc mở cửa nhìn thấy Lý Hàn Y Dĩ, lập tức lôi kéo nàng vào nhà dùng cơm, dường như không có nhìn thấy phụ thân của mình. Tư Không Trường Phong thấy thế, tức giận đến râu ria đều bật lên. Thiên Lạc, ngươi, lời còn chưa dứt, Tư Không Thiên Lạc cũng không quay đầu lại nói, Dạ tiên sinh còn tại dùng cơm, hậu viện không ngồi được nhiều người như vậy, các ngươi trước tiên ở chỗ này đợi chút đi. Ai? Nha đầu này, Tư Không Trường Phong đang muốn lại nói, Tư Không Thiên Lạc đã lôi kéo Lý Hàn Ý Liễu biến mất trong tầm mắt. Khục. Tiểu nữ bị ta làm hư, không hiểu cấp bậc lễ nghĩa, Bạch Vương điện hạ chớ trách. Tư Không Trường Phong xấu hổ cười một tiếng, hướng Bạch Vương Tiêu Sùng nhận lỗi. Không sao, vốn là chúng ta bỗng nhiên phải dậy, hơi chờ một lát cũng là nên. Bạch Vương Tiêu Sùng khoát tay mỉm cười. Trong hậu viện, Tư Không Thiên Lạc lôi kéo Lý Hàn Ý Liễu vào chỗ. Tang Tang cùng Diệp Nhược Y Lệ cũng thích thú đứng dậy đón lấy. Đối mặt Dạ Sấn, Lý Hàn Y Lệ hoàn toàn không có lúc trước tại trong phủ thành chủ thanh lãnh, ngược lại toát ra mấy phần thẹn thùng. Trên mặt nàng mặt nạ, sớm tại nhìn thấy Dạ Sấn lúc liền tháo xuống. Hàn Y Lệ tỷ tỷ, ngươi đẹp như vậy, vì cái gì tổng mang theo xấu như vậy mặt nạ nha? Tang Tang vừa ăn vừa hiếu kỳ hỏi. Hoàn toàn chính xác, như thế tuyệt sắc lấy mặt nạ che lấp, thực sự đáng tiếc, về sau không cần đeo. Dạ Sấn cũng gật đầu nói. Tốt. Lý Hàn Y cúi đầu nhẹ giọng trả lời. Nàng nếm thử một miếng Diệp Nhược Y thịnh đồ ăn, đôi mắt hơi sáng, lại liên tiếp ăn vài miếng. Lúc trước nàng một lòng luyện kiếm, đối ẩm ăn chưa từng giảng cứu, chủ nghệ càng không thể so với Tư Không Thiên Lạc cao minh nhiều ít. Ăn ngon a, Diệp tỷ tỷ tay nghề có thể lợi hại. Tư Không Thiên Lạc cười khen. Từ khi Diệp Nhược Y lìa chuyển đến, mỗi bữa ăn đều từ nàng chủ bếp, Tang Tang theo bên cạnh hiệp trợ. Ân, sắc thực mỹ vị. Lý Hàn Y lìa nhẹ giọng tán thưởng. Như ưa thích, có thể thường đến. Dạ Sấn mở miệng. Tốt. Lý Hàn Y lìa trong lòng vui vẻ, lập tức đáp ứng. Hàn Y tỷ tỷ Tư Không Thiên Lạc lại nói, không bằng ngươi cũng chuyển đến y quán ở a. Dạng này hướng Dạ Sấn thỉnh giáo tu luyện cũng càng thuận tiện nha. Bây giờ Tư Không Thiên Lạc cũng đã vào ở y quán. Tư Không Trường Phong đối với cái này cũng không dị nghị. Hắn tự nhiên nhìn ra được nữ nhi đối Dạ Sấn tâm ý theo lý thuyết, nhạc phụ nhìn con rể, có nhiều không vừa mắt. Nhưng Dạ Sấn thực sự quá mức hoàn mỹ, Tư Không Trường Phong cũng tìm không ra ma bệnh. Nếu nói lo lắng, chính là Dạ Sấn xuất sắc như vậy, khó tránh khỏi đưa tới đông đảo nữ tử cảm mến. Điểm này, theo Lý Hàn Y cùng Diệp Nhược Y trên thân đã thấy mánh khỏe. Nhưng Tư Không Trường Phong lựa chọn tôn trọng nữ nhi ý nghĩ, không làm can thiệp. Huống hồ Tư Không Thiên Lạc tại Dạ Sấn bên người, tiến cảnh tu vi rõ ràng càng nhanh. Ngắn ngủi mấy ngày, liền đã đột phá một cái tiểu cảnh giới. Tư Không Trường Phong còn nóng trông nàng sớm ngày bước vào lục địa thiên nhân cảnh, tự nhiên càng sẽ không ngăn cản. Sự thật cũng là như thế. Dạ Sấn tại võ học bên trên có thể vì các nàng giải thích nghi hoặc, lại cung cấp phụ trợ tu luyện đang dược, càng lấy thái ớt sinh tức châm chờ y thuật thủ đoạn, tăng thêm tốc độ tu luyện. Không chỉ Tư Không Thiên Lạc, Diệp Nhược Y tiến cảnh giống nhau tiến triển cực nhanh. Về phần Tang Tang, Dạ Sấn chưa dạy nàng võ công, bởi vì không tìm được thích hợp. Hệ thống trong thương thành tuy có hắn vừa ý khoáng thế tuyệt học, bất đắc dĩ thần ý chỉ còn không đủ đối đoái. Dạ Sấn đã dự định, như tiếp qua chút thời gian còn chưa tìm kiếm thích hợp liền rời đi Tuyết Nguyệt Thành, ra ngoài tìm kiếm hỏi thăm thần công bí tịch. Lý Hàn Y Lì nghe xong Tư Không Thiên Lạc lời nói, trong lòng tình nguyện, lặng lẽ nhìn về phía Dạ Sấn. Dạ Sấn thân làm nam tử, tất nhiên là sẽ không cự tuyệt. Tốt. Thấy Dạ Sấn đáp ứng, Lý Hàn Y Lì gò má nhuộm đỏ choáng, đáp nhẹ một tiếng. Dừng lại ấm áp bữa tối về sau, Dạ Sấn mang theo chúng nữ đi vào phòng trước y quán. Làm phiền các vị chờ trực. Dạ Sấn nhàn nhạt mở miệng. Gặp qua Dạ tiên sinh, lúc này tới chơi, đúng là mạng muội. Bạch Vương Tiêu Sùng đứng dậy chắp tay. Bạch Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong đã cùng Dạ Sấn quen biết, không còn giữ lễ tiết. Tư Không Trường Phong nói thẳng nói, "Dạ tiên sinh, lần này đến đây là muốn mời ngài trận trị hai người. Đã như vậy, mời ngồi nơi này đi."
Dạ Sấn Tại đã từng chỗ ngồi xuống, mở miệng nói ra. Từ Không Thiên Lạc bọn người yên tĩnh đứng ở phía sau hắn, liền Lý Hàn Ý Nhi cũng không ngoại lệ. Bạch Vương Tiêu Sùng mắt không thể thấy, chưa phát giác dị dạng, Tiêu Sắt cùng cái khác mấy người lại âm thầm giật mình, một là kinh ngạc tại Dạ Sấn tuổi trẻ. Lúc trước nghe nói hắn y thuật cao minh, lại gặp Bách Ly Đông Quân bọn người đối với hắn cung kính có thừa, đều cho là hắn hẳn là vị tiền bối cao nhân, nhưng không ngờ càng như thế tuổi nhỏ. Nếu không phải chính thai nghe được Tư Không Trường Phong hô lên Dạ Tiên Sinh ba chữ, người bên ngoài cơ hồ coi là Dạ Sấn là vị thần y kia đệ tử. Ngay sau đó làm cho người kinh ngạc, chính là Lý Hàn Y Lìa lúc này bộ dáng. Giờ phút này Lý Hàn Y Lìa đâu còn có nửa phần trong truyền thuyết Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên lạnh thấu xương dáng vẻ. Nàng kia mang theo thẹn thùng thần sắc, cho dù ai nhìn thấy, đều sẽ cảm giác phải là Dạ Sấn bên người tiểu kiều thê. Nếu không phải nàng quần áo chưa đổi, trong tay còn cầm thiết mã băng hà, đám người cơ hồ không thể tin được, trước mắt vị này dung mạo khuynh thành nữ tử, chính là Bắc Ly Hoàng Triều ngũ đại kiếm tiên một trong Tuyết Nguyệt Kiếm Tiên. Đề cử chuyện hot, toàn cầu dị biến, bắt đầu trăm vạn may mắn giá trị hoàn thành toàn cầu biến đổi lớn, nhân loại nguy cơ sớm tối, đúng lúc này, thiên đạo phần mềm ứng vận mà sinh. Chu Hạo bắt đầu liền thu hoạch được trăm vạn may mắn giá trị, mù hộp mở ra 108 tầng long tượng bản ngược ông. Mà lại hắn phát hiện, chỉ cần may mắn giá trị đủ nhiều, nữ thần may mắn cũng đến làm ấm dưỡng. Mà tại cái này yêu tộc, trung tộc hành hành thế giới, thu hoạch may mắn giá trị đơn giản không nên quá đơn giản. Chương 19, nàng giấu ở dưới mặt nạ dung nhan, thực sự quá mức kinh diễm. Tất cả mọi người ở đây, bao quát Giận Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên, trước đây cũng không từng gặp Lý Hàn Y chân chính khuôn mặt. Chỉ có Lôi Vô Kiệt, nhớ mang máng tuổi nhỏ lúc tỷ tỷ tựa hồ chính là bộ dáng như vậy, chỉ là ký ức đã mơ hồ không rõ. Ngồi xuống về sau, Bạch Vương Tiêu Sùng có chút khẩn trương mở miệng, "Dạ tiên sinh, con mắt của ta Dạ Sấn nhìn thoáng qua cặp mắt của hắn, đưa khí bình thản, độc tố dẫn đến phần mắt kinh mạch bị hao tổn, ánh mắt đã hoại tử." Kia nghe nói lời ấy, Tiêu Sùng càng căng thẳng hơn lên. Dù sao quan hệ này tới hắn có thể hay không gặp lại qua mình, càng quan hệ tới hắn phải chăng còn có tư cách tranh đoạt Bắc Ly Hoàng Triều đế vị. Có thể trị. Đổi một đôi mắt liền có thể. Không chờ Tiêu Sùng tiếp tục hỏi, Dạ Sấn thuận miệng đáp. Đổi ánh mắt. Đôi mắt này có yêu cầu gì không? Nhan Chiến Tiên nhịn không được đã hỏi. Không có gì yêu cầu. Điện hạ như bằng lòng, dùng động vật ánh mắt cũng không phải không được. Dạ Sấn ngữ khí như cũ bình thản. Người Nhan Chiến Tiên nghe vậy cơ hồ muốn phát tác, có thể Dạ Sấn sau lưng Lý Hàn Y Lìa đã xem thiết mã băng hà ra khỏi vỏ, trực chỉ trước mặt hắn lập tức đè lại nộ khí. Dù sao hắn xác thực đánh không lại Lý Hàn Y Lìa, buổi sáng một kiếm kia tổn thương còn chưa khỏi hẳn. Đại sư phụ. Tiêu Sùng đưa tay ra hiệu Nhan Chiến Thiên tỉnh táo, lại chuyển hướng Dạ Sấn, "Dạ tiên sinh biết thân phận của ta." Nghe Dạ Sấn nói có thể trị, hắn thoáng định rồi tâm thần. "Ha ha, đương thời có thể khiến cho Giận Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên cung kính như thế đối đãi, cũng chỉ có từng cứu hắn một mạng Bạch Vương Tiêu Sùng." Dạ Sấn khẽ cười nói. Lời vừa nói ra, Tiêu Sùng cùng Nhan Chiến Thiên đều là chấn động trong lòng. Món kia cứu mạng sự tình, vốn nên chỉ có hai người bọn họ biết được, người ngoài chỉ nói bọn hắn là sư đồ. Dạ Sấn có thể một câu nói to ra, thật là khiến người hãi nhiên. Lúc này, Tư Không Trường Phong mở miệng nói ra, "Đã như vậy, Bạch Vương điện hạ sau đó liền theo ta đi Tuyết Nguyệt Thành Tử Lao bên trong chọn lựa nhân tuyển thích hợp. Ngày mai lại đến mời Dạ tiên sinh mổ." Có Lôi Vân Hạc tiền lệ, Tư Không Trường Phong đối với cái này đã hết sức quen thuộc. Tử Lao chung quan áp đều là tội ác tày trời người, chết không có gì đáng tiếc. "Tốt, làm phiền Tư Không thành chủ." Tiêu Sùng hướng Tư Không Trường Phong sau khi nói cảm ơn, theo Dạ Sấn trước mặt trên ghế đứng dậy. Bạch Vương Tiêu Sùng vừa mới đứng lên, Tiêu Sắt liền từ cho tiến lên, bình yên ngồi xuống. Đối với Tiêu Sắt thương thế, Dạ Sấn trong lòng sớm đã có tính toán, nhưng ra ngoài thời thuốc bản phận, hắn vẫn đưa tay là Tiêu Sắt bắt mạch dò xét. Trong cơ thể ngươi nhiều chỗ kinh mạch bị hao tổn, ẩn mạch ở giữa chiếm cứ một đạo âm hàn chân khí, trở ngại đan điền chân khí ngưng tụ. Dạ Sấn ngữ khí nhẹ nhàng nói, "Âm hàn chân khí?" Dạ tiên sinh xác định là âm hàn chân khí. Nghe nói lời ấy, Tiêu Sắt vẻ mặt đống nhiên kích động. Từ Tuyết Nguyệt Thành gặp phải Bạch Vương Tiêu Sùng đến nay, Tiêu Sắt từ đầu đến cuối đối với hắn trong lòng còn có đề phòng, chỉ vì 4 năm trước rời đi Thiên Khải Hoàng Thành lúc, hắn từng bị Giận Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên chặn đường. Mấy chiêu qua đi liền bị kích choáng, khi tỉnh lại võ công tận thế, lại không cách nào vận chuyển nội lực. Bởi vậy hắn một mực nhận định là Nhan Chiến Thiên hủy tu vi của hắn. Có thể giờ phút này nghe nói thể nội đúng là âm hàn chân khí, Tiêu Sắt lập tức minh ngộ chính mình trách lầm Nhan Chiến Thiên. Thế nhân đều biết, Giận Kiếm Tiên nộ kiếm quyết chân khí chí dương chí cường, bá đạo tuyệt luân, tuyệt không có khả năng lưu lại như vậy âm hàn nội lực. Phát giác được Tiêu Sắt mang, Dạ Sấn khẽ bước cằm, "Không tệ, đúng là âm hàn chân khí. Coi độ tinh thuần, giữ lại chiêu người tu vi đã đạt nửa bước thần du chi cảnh." Nửa bước thần du? Tiêu Sắt giờ phút này hoàn toàn vững tin, tổn thương hắn người tuyệt không phải Nhan Chiến Thiên. Dù sao vị kia kiếm tiên đến nay vẫn dừng lại tại Tiêu Giao Thiên cảnh hậu kỳ. Tiên sinh nhưng có giải cứu phương pháp? Trầm mặc thật lâu, Tiêu Sắt thở dài một hơi, trịnh trọng hỏi, "Việc rất nhỏ." Dạ Sấn lạnh nhạt đáp lại, "Chỉ cần xua tan âm hàn chân khí, bị hao tổn kinh mạch tĩnh dưỡng liền có thể." Vậy liền Tiêu Sắt đang muốn nói lời cảm tạ, đã thấy Dạ Sấn trưởng ra như điện, trùng điệp khắc ở trước ngực hắn. Phốc, Tiêu Sắt ứng thanh bay ngược mà ra, phá tan y quán đại môn rơi xuống tâm đường, phun ra một ngụm tụ huyết. "Cái này Tiêu Sắt ngươi không việc gì không?" Y quán mọi người đều bị cái này đột biến kinh ngạc đến ngây người. Vừa rồi còn tại trận trị, qua trong giây lát lại hạ này nặng tay. Trong lúc nhất thời cả phòng vắng lặng. Một lát sau, Lôi Vô Kiệt dẫn đầu hoàn hồn, vội vàng bọn ra xem xét. Còn lại đám người thêm chút suy tư, đều đã lĩnh ngộ một trường này thâm ý, chỉ có tu vi còn thấp Lôi Vô Kiệt vẫn mở miệng không hiểu. Quả nhiên, Nam Lăn Tâm Đường Tiêu Sắt cũng không thụ thường, phản tại thổ huyết sau toàn thân thư thái.
hơi bận chất khí, nhưng cảm giác thông suốt, vẹn vẹn qua bị hao tổn kinh mạch lúc hơi có nhói nhói. Tại Lôi Vô Kiệt nâng đỡ quay về y quán tiêu sát, hướng Dạ Sấn không người thi lễ, tạ tiên sinh cứu chữa tri ân. Không cần phải nói, tạ Dạ Sấn phất tay áo lạnh nhạt, tiền xem bệnh một bản thần công bí tịch liền có thể. Dạ Sấn nhẹ nhàng khoát tay áo. A, thì ra Dạ tiên sinh mới vừa rồi là tại cho tiêu sát trị liệu a. Ta liền nói Dạ tiên sinh làm sao lại đống nhiên đối tiêu sát ra tay đâu. Cái này phương thức trị liệu thật là đặc biệt. Tiêu sát, lần sau ngươi nếu là bệnh trở lại, cũng đừng phiền phái Dạ tiên sinh. Ta cảm thấy ta cũng có thể đi. Lôi Vô Kiệt lúc này mới kịp phản ứng, vừa nói một bên hướng Tiêu Sắt cơ cơ quả đấm. Đồ đần. Tiêu Sắt tức giận lườm hắn một cái. Y Lý quán bên trong những người khác cũng bị Lôi Vô Kiệt lời nói chọc cười. Liên Lý Hàn Y Lý đều có chút bất đắc dĩ, chính mình tại sao có thể có như thế ngốc đệ đệ. Ngươi chính là Lôi Vô Kiệt đúng không? Hôm nay ta không tại, để ngươi nhặt được tiện nghi leo lên các đỉnh, không bằng chúng ta bây giờ tỉ thí một chút. Tư Không Thiên Lạc đi đến Lôi Vô Kiệt trước mặt nói rằng. A. A. Lôi Vô Kiệt nghe xong, lập tức sững sờ tại nguyên chỗ. Ha ha ha. Tư Không Thiên Lạc nhìn hắn ngây người dáng vẻ, nhìn không được bật cười. Nàng biết Lôi Vô Kiệt là Lý Hàn Y Lìa đệ đệ, chỉ là muốn trêu chọc hắn mà thôi. Lúc này, Dạ Sấn đưa cho Tang Tang một cái toa thuốc, đối Tiêu Sắt nói, toa thuốc này phục dụng 3 ngày, kinh mạch bị hao tổn vấn đề liền có thể giải quyết. Tang Tang tiếp nhận phương thuốc, xoay người đi đằng sau phối dược. Tiêu Sắt một mực đang nghĩ làm như thế nào giao tiền xem bệnh. Hắn một thân võ công phần lớn là sư phụ Cơ Nhược Phong chỗ thụ, không có sư phụ đồng ý, không thể tùy tiện chuyển cho người khác. Nghĩ tới nghĩ lui, trên người hắn chỉ có một môn khinh công Đạp Vân là chính mình kỳ ngộ đạt được. Tại chân khí không cách nào vận dụng dưới tình huống cũng có thể sử dụng. Thế là Tiêu Sắt đem Đạp Vân bí tịch giao cho Dạ Sấn. Dạ Sấn đối môn khinh công này tương đối hài lòng, ít ra tại tính thực dụng bên trên so Lôi Vân Hạc cho kinh thần chỉ mạnh hơn nhiều. Làm Tiêu Sắt tiếp nhận Tang Tang phối tốt thuốc lúc, Dạ Sấn trong đầu vang lên quen thuộc hệ thống nhắc nhở âm, "Lốt. Chúc mừng tốc chủ chữa khỏi Tiêu Sắt ẩn mạch tổn thương, ban thưởng thần ý điểm. Ban thưởng tiên cấp Thái Cực Huyền Thanh Đạo." Nghe được Thái Cực Huyền Thanh Đạo cái tên này, Dạ Sấn không cần nhìn hệ thống giới thiệu liền biết lai lịch của nó. Cái này cùng trước đó đạt được thần kiếm ngự lôi chân quyết như thế, đều đến từ chu tiên thế giới Thanh Vân môn truyền thừa. Thần kiếm ngự lôi chân quyết chỉ là Thanh Vân môn tứ đại chân phái kiếm quyết một trong, mà Thái Cực Huyền Thanh Đạo mới là Thanh Vân môn truyền thừa mấy ngàn năm căn bản. Nếu như có thể đem Thái Cực Huyền Thanh Đạo dung nhập Y Thánh Tâm Kinh uy lực sẽ được tăng lên nhiều. Đồng thời, môn này cũng vô cùng thích hợp Tang Tang tu luyện. Tang Tang thân làm Hạo Thiên hóa thân, bản thân đã là quang minh lại là hắc ám. Một âm một dương, gọi là nói, xem như thiên đạo thân thể hình thái, thích hợp nhất nàng chính là ẩn chứa đạo âm dương. Dạ Sấn nguyên bản cảm thấy thích hợp nhất Tang Tang chính là Trương Tam Phong sáng lập ra Thái Cực Thần Công hoặc là Đại Tùy Hoàng Triều tứ đại kỳ thư một trong Trường Sinh Quyết còn có hiệp khách đạo Thái Huyền Kinh. Bất quá những này tại hệ thống trong thương thành giá cả đều rất đắt đỏ. Dạ Sấn nguyên kế hoạch tiếp qua chút thời gian, liền tiến về Đại Tùy Hoàng Triều tìm kiếm Trường Sinh Quyết hoặc là đi xa hải ngoại hiệp khách đạo cầu lấy Thái Huyền Kinh. Cái này hai môn vào tay độ khó cũng không tính lớn. Thực sự không được, hắn cũng có thể đi tìm Cửu Âm Chân Kinh cùng Cửu Dương Chân Kinh lại giao cho Tang Tang dung hợp tu luyện. Nhưng bây giờ, những này dự định đều đã không cần. Thái Cực Huyền Thanh Đạo đồng dạng là một môn tu hành đạo âm dương đạo môn vô thượng tiên pháp. Bàn luận phẩm giai, nó so Trường Sinh Quyết Thái Cực Thần Công cái này còn phải cao hơn không ít. Xem như Tang Tang tu pháp, không có gì thích hợp bằng. Nếu đem đến có cơ hội tập hợp đủ Chu Tiên Thế Giới ngũ đại kỳ thư, vậy thì càng tốt hơn. Kia ngũ đại kỳ thư vốn là Chu Tiên Thế Giới thiên đạo ý thức hóa thần, cùng Tang Tang độ phù hợp quả thực có thể xưng hoàn mỹ. Không chỉ đối Tang Tang, đối đãi mấy vị khác nữ tử, Dạ Sấn giống nhau sẽ không keo kiệt. Theo Tiêu Sắt trên thân đạt được ban thưởng sau, Dạ Sấn nhìn về phía Bạch Vương Tiêu Sùng trong ánh mắt cũng mang theo vài phần chờ mong. Không biết rõ ngày chữa khỏi Tiêu Sùng về sau, hệ thống lại sẽ cho ra như thế nào khen thưởng thêm. Lúc này, từ đầu đến cuối đứng tại nơi hẻo lánh vô tâm đi tới, trực tiếp ngồi vào Dạ Sấn trước mặt trên ghế. Đám người thấy thế đều là giật mình, vị trí kia vốn là bệnh nhân ngồi xuống, chẳng lẽ vô tâm thân thể cũng có vấn đề gì? Lôi Vô Kiệt rất hỏi mau ra đại gia nghi ngờ trong lòng, "Vô Tâm, trên người ngươi cũng có bệnh sao?" Vô Tâm nhìn qua Dạ Sấn, mỉm cười hỏi, "Không biết Dạ tiên sinh có thể hay không nhìn ra vấn đề của ta?" Dạ Sấn trên dưới dò xét Vô Tâm một lát, nhàn nhạt mở miệng, "Tâm sự tích tụ, dẫn đến tâm ma ngầm sinh. Nếu không thể hóa giải, tương lai tất nhiên bị tâm ma khống chế, rơi vào ma đạo." "Cái gì? Tâm ma?" Mọi người tại đây lập tức kinh hô. Thân là người tập võ, bọn hắn tự nhiên tin tưởng tâm ma đáng sợ. Từ xưa đến nay, không biết nhiều ít kinh tài tuyệt diễm thiên kiêu bởi vì tâm ma mà nửa đường vẫn lạc. Đề cử chuyên hot, hôn điện đệ nhất người chơi hoàn thành đấu phá thương không được làm thành game giả lập đắm chìm thức vang dội toàn cầu. Thế nhưng trong trò chơi lại không có tiêu biêm. Vân Lam tông tràn ngập hướng sư nghịch đồ dình mò vân vân, xa nhân tộc người chơi liều chết hộ giá mỹ đô toa. Lại có tổ đội hô hào vào hắc giáp vực giết hàng phòng, đoạt hải tâm diễm, cứu dược lão. Công ty game tuyên truyền, mỗi một người chơi đều có thể trở thành tiêu biêm. Đấu phá đệ nhất người chơi Dương Thiện lại khịt mũi coi thường, làm tiêu biêm. Ai thích thì làm, ta không làm. Gia nhập hồn điện không phải thơm hơn sao? Kiệt kiệt kiệt. Chương 20, không nói xa, vài ngày trước lệnh chùa vong ưu đại sư tọa hóa, chính là bởi vì tâm ma mà lên. Ngoại ma mạnh hơn, còn có thể dùng vũ lực áp chế. Tâm ma lại vô hình vô chất, bắt nguồn từ nội tâm, một khi sinh sôi liền thầm căn cố đế, rất khó loại trừ. Nguyên bản Phật môn ứng đối tâm ma ứng rất có ưu thế, có thể liền vong ưu đại sư cao như vậy tăng cũng chịu tâm ma vây khốn, cuối cùng tọa hóa. Có thể thấy được tâm ma như thế nào hung hiểm. Nghe nói Vô Tâm tình trạng,
ngoại trừ Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt hai vị này bằng hữu bên ngoài, lo lắng nhất chính là Bách Lý Đông Quân. Xem như Diệp Đỉnh Chi bằng hữu, hắn tuyệt không hy vọng Vô Tâm bước lên Diệp Đỉnh Chi theo gót. Cùng mọi người chung quanh sầu lo kinh ngạc khác biệt, người trong cuộc Vô Tâm ngược lại phá lệ bình tĩnh. Hắn tu luyện tâm ma dẫn am hiểu nhất nhìn rõ tâm ma, bởi vậy hắn sớm biết trong cơ thể mình có dấu tâm ma, đây cũng là hắn tâm ma dẫn tiến bộ thần tốc nguyên nhân, này chính là lấy tâm ma là chất dinh dưỡng khả năng luyện thành. Mà theo tâm ma dẫn tu vi dần dần sâu, thể nội tâm ma cũng biết tùy theo trưởng thành, càng phát ra đáng sợ. Chính như Vong Ưu đại sư sinh tiền tu vi đã đạt thần du huyền cảnh, lại bởi vì tu luyện tâm ma dẫn đến tâm ma cường đại dị thường, cuối cùng chỉ có thể lựa chọn vạn hóa, cùng tâm ma đồng quy vô tận. Nếu không một khi bị tâm ma vây khốn, tất nhiên sẽ biến thành tai họa thương sinh đại ma đầu. Xin hỏi tiên sinh, nhưng có biện pháp giải quyết? Vô Tâm ánh mắt yên tĩnh mà hỏi thăm. Nếu như chỉ là giải quyết vấn đề trước mắt, cái này khu tâm ma, trong nháy mắt liền có thể bài trừ. Nhưng nếu không thể giải khai trong lòng ngươi nghi hoặc, chỉ sợ không lâu sau đó, tâm ma sẽ xuất hiện lần nữa. Không bằng ngươi trước giải khai trong lòng nghi vấn, ta lại thay ngươi trừ bỏ tâm ma. Dạ Sấn lạnh nhạt trả lời. Nghe xong Dạ Sấn lời nói, Vô Tâm hướng Dạ Sấn có chút chắc tay, lập tức thần sắc trịnh trọng nhìn về phía sau hắn Lý Hàn Y Lý ở giang hồ truyền ngôn, phụ thân ta Diệp Đỉnh Chi năm đó là bị Tuyết Nguyệt kiếm tiên giết chết, không biết phải chăng là lạ thật. Vô Tâm lời vừa nói ra, mọi người tại đây cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, chỉ có không biết Vô Tâm thân phận Lôi Vô Kiệt giật nảy cả mình. Diệp Đỉnh Chi, đây không phải là trong truyền thuyết vị kia đại ma đầu sao? Không, Vô Tâm là Diệp Đỉnh Chi nhi tử. Thấy chung quanh người đều thần sắc bình tĩnh, Lôi Vô Kiệt mới phản ứng được, nhẹ nhàng chọc chọc Tiêu Sắt cánh tay, nhỏ giọng hỏi, các ngươi có phải hay không đã sớm biết ta? Thế nào không có chút nào kinh ngạc? Ngốc hàng. Tiêu Sắt bất đắc dĩ lắc đầu, sau đó lo âu nhìn về phía Vô Tâm cùng Lý Hàn Y Lì năm đó sự tình, niên kỷ của hắn còn nhỏ, cũng không tin tưởng cụ thể trải qua. Giờ phút này, hắn chỉ hy vọng Diệp Đỉnh Chi cũng không phải là chết bởi Lý Hàn Y Lì chi thủ. Nếu không Vô Tâm, chờ một chút. Nếu như Diệp Đỉnh Chi là Vô Tâm phụ thân, vậy ta tỷ tỷ chẳng phải là Lôi Vô Kiệt lúc này cũng ý thức được mấu chốt của vấn đề, lập tức khẩn trương lên. Lý Hàn Y Lì khẽ hé môi son, thanh lanh thanh âm vang lên, năm đó ta xác thực tham dự vây công Diệp Đỉnh Chi một trận chiến. Nhưng lúc đó Diệp Đỉnh Chi tu vi đã đạt thần du huyền cảnh, chúng ta 7 người hợp lực cũng chỉ có thể đem hắn đâm bị thương, không cách nào lại chiến. Nghe xong Lý Hàn Y Lìa lời nói, Vô Tâm, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt đều thở dài một hơi. Bọn hắn chuyện lo lắng nhất cuối cùng không có xảy ra. Một lát sau, Vô Tâm đứng dậy đi đến Bách Lý Đông Quân trước mặt, không mình hành lễ nói, chăm dặm thúc thúc, đã lâu không gặp. Không tệ, có phụ thân ngươi năm đó phong thái, hy vọng tương lai các người sẽ không giống chúng ta năm đó như thế. Bách Lý Đông Quân vỗ nhẹ Vô Tâm bả vai, nhìn qua Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nói rằng, sẽ không. Vô Tâm, Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nhìn nhau, cùng kêu lên kiên định trả lời. Ha 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 ha, tốt. Nhìn xem ba người dáng vẻ, Bách Lý Đông Quân dường như thấy được lúc tuổi còn trẻ mình cùng Diệp Đình Chi, cười lớn một tiếng sau chậm rãi mở miệng, năm đó sự tình, ta vốn không muốn làm cho ngươi liên lụy trong đó, cho nên chưa từng cáo chi ngươi trận tướng. Nhưng chuyện cho tới bây giờ, ta liền toàn bộ nói cho ngươi đi. Kỳ thật đây hết thảy, còn muốn theo lúc trước học đường đại khảo nói lên. Theo Bách Lý Đông Quân tự thuật, mọi người tại đây cũng không khỏi đến nhíu mày. Diệp Đình Chi một đời, thực sự quá mức long đong. Mà hết thảy này căn nguyên, đến tột cùng nên quy tội ai? Cuối cùng, đều chạy không khỏi hoàng quyền hai chữ. Thái An đế Chu Sát đại tướng quân Diệp Vũ một nhà, là bởi vì kiêng kỵ Diệp Vũ trong quân đội đi vọng. Về sau hoàng đế đương triều cưới Dịch Văn Quân, cũng là vì lôi kéo Ảnh Tông. Có thể đây hết thảy, lại sáng tạo ra Diệp Đỉnh Chi đau khổ một đời. Đồng thời, Vô Tâm mẫu thân Dịch Văn Quân cũng mọi người cảm thán không thôi. Đám người thực sự khó mà tin được, lại có nữ tử có thể chỉ dựa vào dung mạo nhất lên thiên hạ dung chuyện. Nhưng Dịch Văn Quân cảm mến ba vị nam tử, một vị là đương triều thiên tử, một vị là giáo chủ, còn có một vị chính là đương đại kiếm tiên. Tình hình như vậy, cho dù ở đây người đều lý tính, cũng khó tránh khỏi sinh lòng hồng nhan họa thủy chi thán. Dung nhan tuyệt thế vốn không qua, nhưng Dịch Văn Quân tính tình sát thực rất có tranh luận. Sau khi nghe xong Bách Lý Đông Quân tự thuật, Vô Tâm lâm vào lâu dài trầm mặc. Thì ra phụ thân của hắn cuối cùng là bỏ mình. Như vậy, hắn nên hướng ai báo thủ? Là Tiêu Sắt phụ thân, vẫn là chính hắn mẫu thân? Cả kiện sự tình bên trong, chân chính đang chết, chỉ sợ chỉ có những cái kia tại thiên ngoại thiên mượn hắn phụ mẫu quan hệ gây sóng gió chi đồ. Lúc này, Bách Lý Đông Quân lại nói, năm đó chủ hoạch việc này thiên ngoại thiên người, đã sớm bị phụ thân ngươi Chu Sát chủ sử sau màn bây giờ cũng đã không tại nhân thế. Kia Mạc thúc thúc bọn hắn Vô Tâm lên tiếng hỏi thăm. Mặc Kỳ Tuyên cùng Tử Y thì hầu cũng không phải là bọn hắn đối phụ thân ngươi trung thành tuyệt đối, năm đó chưa tham dự việc này. Bách Lý Đông Quân ngữ khí trầm thấp, đề cập cố nhân, nhường hắn không khỏi nghĩ lên người dao. Đang lúc Vô Tâm cùng Bách Lý Đông Quân nói về tóc trắng tiên cùng Tử Y thì hầu lúc, hai người này vừa lúc hiện thân y quán ngoài cửa. Tự Vô Tâm đặt chân Tuyết Nguyệt Thành, bọn hắn một đường âm thầm đi theo. Mạc thúc thúc, Mưa Tịch thúc thúc. Thứ 36 tiết nhìn thấy tóc trắng tiên cùng Tử Y thì hầu, Vô Tâm lên tiếng ân cần thăm hỏi. Y thì quán bên trong đám người đối với cái này cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Lấy Tư Không Trường Phong cùng Dận Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên tu vi, sớm đã phát giác hai người hành tích. Hai người im lặng đi đến Vô Tâm bên cạnh thân. Bách Lý Đông Quân muốn nói lại thôi, cuối cùng cũng chưa mở miệng. Hắn hiểu được, bởi vì Nguyệt Giao sự tình, hai người này trong lòng đối với hắn còn có oán hận. Có mấy lời, không bằng chờ phục sinh Nguyệt Giao về sau lại tự. Vô Tâm cái này toa, làm rõ tiền căn hậu quả sau, mặc dù vẫn còn tồn tại một chút không cam lòng, nhưng thủ phạm đã để tội, báo thủ cũng không phương pháp. Mời tiên sinh ra tay. Bản này tâm ma dẫn quyền tắc tiền xem bệnh. Vô Tâm đi tới Dạ Sấn trước mặt, đem bí tịch đặt bàn, chắp tay tương thỉnh. Dạ Sấn chưa nói nhiều, ngồi yên dương nhẹ, 13 đạo ngân mang phá không mà ra, đâm vào vô tâm 13 nơi đại huyệt. Quỷ môn 13 kim châm, quỷ cốc một mạch thất truyền đã lâu châm pháp, chuyên bị chạm trừ tâm ma sáng tạo. Tư Không Trường Phong mặt lộ vẻ kinh sợ, thấy Dạ Sấn lại thi triển một môn thất truyền tuyệt kỹ, Tư Không Trường Phong đã hơi cảm giác bình thường. Dù sao liền thần linh tạo hóa chỉ như vậy truyền thuyết kỹ năng Dạ Sấn đều thông, lại nhiều mấy thức thất truyền châm pháp cũng không đủ là lạ. Một khắc đồng hồ sau, Dạ Sấn thu kim châm, vô tâm chợt cảm thấy linh đài trong suốt, trước kia mông lung quét sạch sành xanh. Nguyên đã ngừng chân tự tại địa cảnh đỉnh phong tu vi, giờ phút này nước chảy thành sông, tiến vào tiêu giao thiên cảnh. Tạ tiên sinh thi cứu. Vô tâm không người gửi tới lời cảm ơn. Sau lưng tóc trắng tiên cùng Tử Ý thì hầu cũng đồng thanh nói tạ. Tiêu sát, lôi vô kiệt, ta nên trở về thiên ngoại thiên. Bảo trọng, đợi ta bình định thiên ngoại thiên, lại cùng chư vị ngôn hoan. Vừa dứt tiếng, hắn phóng ra y quán, thân ảnh không có vào mênh mông bóng đêm, chỉ giữ lại một bài phóng khoáng thơ trong gió quanh quẩn. Ta muốn thuận gió hướng bắc đi, tuyết rơi hiên viên to như tịch. Ta muốn mượn thuyền hướng đông du, hiểu điệu tiên tử đón gió lập. Ta muốn đạp vân ngàn vạn dặm, miếu đường long ngâm làm gì được ta? Côn Luân chi đỉnh một ánh nắng, Thương Hải tuyệt cảnh thấy núi xanh. Trường Phong bạn dặm yến quy lai, không thấy chân trời người không trở về. Chư vị, sau này còn gặp lại. Tóc trắng tiên cùng Tử Y thì hầu hướng đám người chắp tay thăm hỏi, lập tức đi theo vô tâm hút không mà đi. Khá lắm hăng hái thiếu niên, không hổ là Diệp đỉnh chi huyết mạch, quả nhiên bất phàm. Nghe vô tâm câu thơ, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong bọn người trong lồng ngực khuấy động có bình. Tưởng tượng năm đó phóng ngựa giang hồ lúc, bọn hắn đã từng nhanh như vậy ý ân cửu, huy sái thiếu niên hào hùng. Tiêu Sắt cùng Lôi Vô Kiệt nóng nhìn vô tâm đi xa phương hướng, ở trong lòng mặc niệm, trân trọng, huynh đệ, giang hồ gặp lại. Đến tận đây, vô tâm sự tình hết thảy đều kết thúc. Tiêu Sắt cùng Bạch Vương Tiêu Sùng trị liệu cũng đã chấm dứt. Đang lúc đám người chuẩn bị từ biệt lúc, Tiêu Sắt lại chậm rãi đi hướng Bạch Vương Tiêu Sùng cùng Dận Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên, ánh mắt trầm tĩnh, xin hỏi Dận Kiếm Tiên tiền bối, có thể cáo chi năm đó đêm đó trận tướng. Chịu vô tâm vừa rồi hào hùng lây nhiễm, Tiêu Sắt quyết ý hôm nay lên tiếng hỏi chuyện xưa. Nhan Chiến Thiên nhìn về phía Tiêu Sùng, thấy gật đầu, phương trầm giọng nói, màn đêm buông xuống sùng nhi mệnh ta cả người, vốn muốn cảnh giới ngươi chớ trở lại Thiên Khải hoàn thành. Không ngờ đưa ngươi đánh xỉu sau, cơ nhược phong đột đến đem ta bước lui, phía sau sự tình ta liền không biết. Sư phụ. Tiêu Sắt nghe vậy chấn kinh. Hắn cho đến hôm nay mới biết, năm đó sư phụ cơ nhược phong lại cũng ở đây. Đối cơ nhược phong, Tiêu Sắt tất nhiên là vạn phần tín nhiệm, lại không hiểu vì sao những năm này sư phụ chưa hề nói rõ chân tướng. Lúc này Tư Không Trường Phong lên tiếng, 4 năm trước cơ nhược phong thân chịu trọng thương đột đến Tuyết Nguyệt thành cầu y y làm sao thương thế quá nặng, ta cũng thúc thủ vô sách, đành phải tiễn hắn liền sư tôn trần trị. Đến nay chưa lành, cho nên ngày hôm trước ta còn chuyển thư sư tôn, đề cập Dạ tiên sinh sự tình, trông mong có thể khiến cho cơ nhược phong đến Tuyết Nguyệt thành mời Dạ tiên sinh trần bệnh. Cái gì? Sư phụ cái này 4 năm lại một mực tại Dược Vương cốc nghỉ ngơi chữa vết thương. Kia để cử chuyện hot, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi chính là tại tu tiên hoàn thành Lâm Hàn xuyên qua thành đạo sĩ, bắt đầu chỉ có một cái đạo quan đồ nát, lại thu hoạch trực tiếp truyền đạo hệ thống. Đem gấu trúc làm sủng vật, lão hổ tại hắn trước mặt ngoan như mèo con, 800 cân heo rừng vương bị một trường bố bay. Thiện tay vung lên, triệu hoán lôi điện. Dân mạng kinh hô, đừng giả bộ, đạo trưởng ngươi rõ ràng chính là tại tu tiên. Lâm Hàn nghiêm mặt giáo huấn, tu tiên? Tu cái gì tiên? Đại gia phải tin tưởng khoa học. Dứt lời, kiếm trong tay hất lên, ngự kiếm bay đi. Chương 21, Tư Không Trường Phong chi ngôn khiến Tiêu Sắt như rơi mê vụ, cái này 4 năm ở giữa, hắn không chỉ có thường cùng sư phụ thư từ qua lại, càng từng mấy lần gặp lại. Nhất là đến đây Tuyết Nguyệt thành trên đường, bọn hắn còn từng gặp mặt. Như sư phụ từ đầu đến cuối tại Dược Vương cốc chữa thương, kia cùng hắn gặp nhau người là ai? Là ta. Réo rắt giọng nữ tử quán ngoại chuyển đến. Nhưng thấy một vị mang theo bách hiểu đường đặc thù mặt nạ quỷ người chậm rãi bước vào. Ngọc thủ nhẹ giơ lên cởi mặt nạ xuống, hiện ra dung nhan tuyệt mỹ cùng như xương tóc trắng. Cơ Tuyết. Tiêu Sắt lập tức nhận ra, đây chính là sư phụ Cơ Nhược Phong chi nữ, Cơ Tuyết. 4 năm trước phụ thân trở về Bách Hiểu Đường lúc, đã là kinh mạch đều tổn hại, công lực mất hết chi thân. Cơ Tuyết nhẹ nói, phụ thân tại đem Bách Hiểu Đường đường chủ chi vị chuyển cho ta về sau, liền khởi hành tiến về Tuyết Nguyệt thành. Cái này trong vòng 4 năm, một mực là ta lấy sư phụ thân phận cùng ngươi gặp nhau. Tiêu Sắt lập tức truy vấn, sư phụ có thể từng nói cho ngươi là ai đã thương hắn? Không có. Cơ Tuyết lắc đầu, nhưng phụ thân cố ý căn dặn, muốn ngươi không cần về Thiên Khải hoàn thành. Những năm này, Cơ Tuyết một mực mượn nhờ Bách Hiểu Đường lực lượng truy tra tổn thương phụ thân hung thủ, nhưng thủy chung chưa thể tìm được manh mối. Không cho ta về Thiên Khải hoàn thành. Tiêu Sắt trong mắt lóe lên, chẳng lẽ hung thủ ngay tại Thiên Khải? Hắn trầm ngâm nói, nhưng ngoại trừ quốc sư Tề Thiên Trần, Thiên Khải thành bên trong còn có ai có thể đạt tới nửa bước thần du huyền cảnh? Dẫn Kiếm Tiên Nhan Chiến Thiên bỗng nhiên mở miệng, xác thực còn có một người, năm đó cùng ta Tịnh Xưng Bắc Ly tứ đại ma đầu một trong đại thái giám Trạch Thanh. Ta từng cùng hắn giao thủ, hắn sở tu hư hoại công chí âm chí hàn, đang khắc chế ta nộ kiếm quyết. Trạch Thanh Tiêu Sắt chấn động trong lòng, dường như một đạo điện quang xẹt qua, lập tức đem tất cả điểm đáng ngờ sâu chối lên. Mọi người tại đây, trừ Lôi Vô Kiệt bên ngoài, đều tâm tư nhạy cảm, rất nhanh liền làm rõ chân tướng. Tư Không Trường Phong cảm thán nói, người này là thoát khỏi thủ lăng chi trách, càng như thế sát phí tâm cơ. Năm đó hoàng vị chi tranh, hắn liền trong bóng tối thao túng. Đáng tiếc Lang Gia Vương chưa thể đăng cơ, hắn lại vẫn chưa từ bỏ ý định. Đến tận đây, Tiêu Sắt trong lòng liên quan tới 4 năm trước chân tướng đã hoàn toàn rõ ràng, đối Bạch Vương Tiêu Sùng khúc mắc cũng theo đó tiêu tán. Tiêu Sùng lúc này mở miệng nói, Lục đệ, nhị ca có một chuyện muốn hỏi ngươi, năm đó khối kia bánh ngọt, có phải là hay không ngươi? Sắp gặp lại qua mình,
Tiêu Sùng đối ngày xưa ân oán đã tiêu tan rất nhiều. Hỏi ra lời này lúc, trong lòng của hắn kỳ thật đã có đáp án. Tiêu Sắt trịnh trọng trả lời, không phải, là một vị thái giám cho ta. Đối với việc này, Tiêu Sắt từ đầu đến cuối lòng mang áy náy, dù sao Tiêu Sùng là thay hắn chịu tội. Bởi vậy, lúc trước nghe nói Dạ Sấn có thể chữa trị lúc, hắn giống nhau cảm thấy thích thú.
Tốt. Những năm này, là nhị ca có lỗi với ngươi.
Tiêu Sùng không người cúi đầu, là vì năm đó phái Nhan Chiến Thiên chặn đường Tiêu Sắt sự tình tạ lỗi. Tiêu Sắt đem hắn đỡ dậy, hai người bèn nhìn nhau cười. Cười một tiếng ở giữa, trước kia thù hận toàn bộ tiêu tán. Sau đó, hai người cùng nhau quay người, hướng về Dạ Sấn thật sâu cúi đầu, đa tạ Dạ tiên sinh. Trong lòng bọn họ minh bạch, nếu không phải hôm nay riêng phần mình bệnh giữ đến hiểu, giữa lẫn nhau khúc mắc tuyệt sẽ không dễ dàng như vậy hóa giải. Mọi người ở đây đắm chìm ở giữa huynh đệ hiểu lầm tiêu tan ôn nhu một màn lúc, phản ứng luôn luôn chậm một nhịp Lôi Vô Kiệt lại cau mày, vẻ mặt hoang mang đặt câu hỏi, Tiêu Sắt thế nào hô Bạch Vương điện hạ nhị ca?
Lão Lục,
kia Tiêu Sắt không phải liền là Lục hoàng tử sao? Có thể Lục hoàng tử không phải Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà sao? Chẳng lẽ Tiêu Sắt chính là Vĩnh An Vương Tiêu Sở Hà? Hắn mấy câu nói đó vừa ra, người ở chỗ này cơ hồ đều bị hắn ngày này thật ăn khớp làm cho tức cười. Mấy ngày trôi qua, tiến về kiếm tâm chủng trên quan đạo, một chiếc xe ngựa đang phi nhanh mà đi. Lái xe Lôi Vô Kiệt quay đầu lại, hướng trong xe hỏi, "Tỷ, mẫu thân thật còn tại thế sao?" Không chờ người ở bên trong đáp lại, hắn lại phối hợp kích động lên, "Trời ạ, thì ra mẫu thân thật còn sống. Lập tức liền muốn gặp được nàng, ta thật khẩn trương a." Trong xe Lý Hàn Y thì cùng Dạ Sấn sớm đã nghe được không nói gì. Dọc theo con đường này, Lôi Vô Kiệt đã lặp đi lặp lại hỏi không dưới 20 khắc. Nếu không phải còn cần hắn đánh xe, Lý Hàn Y thì đã sớm muốn đem hắn đạp đi xuống. "Đừng nói nữa." Lý Hàn Y liền mang theo tức giận thanh âm theo trong xe truyền ra. A Lôi Vô Kiệt nghe xong tỉ tỉ nổi giận, nhớ tới mấy ngày nay tại Tuyết Nguyệt Thành luyện kiếm lúc nàng nghiêm khắc chỉ điểm lập tức trung thực ngậm miệng lại. Không có Lôi Vô Kiệt nói dông dài, trong xe chỉ còn lại hai người, bầu không khí bỗng nhiên biến trở nên tế nhị. Lý Hàn Y liền lặng lẽ dương mắt, đối diện bên trên Dạ Sấn ánh mắt, cuốn quýt túi đầu xuống, bên tai có chút phát nhiệt. Chẳng được bao lâu, nàng lại nhịn không được bụng trộm nhìn về phía Dạ Sấn, phát hiện hắn cũng đang nhìn chính mình, tranh thủ thời gian lần nữa cúi đầu, gương mặt sớm đã nhiễm lên đỏ ửng. Qua nhiều năm như vậy, đây là nàng lần thứ nhất cùng một cái nam tử như thế tới gần. Nàng thậm chí có thể nghe thấy tim đập của mình, một chút, rõ ràng mà bối rối. Dạ Sấn nhìn xem nàng cái này kinh hoàng lại dáng vẻ khả ái, khóe môi hiện lên nụ cười thản nhiên. Hắn cố ý lặng lẽ xích lại gần, muốn dọa nàng một chút. Quả nhiên, Lý Hàn Y lại lần nữa lúc lần đầu, bị hắn gần trong gang tấc mặt giật nảy mình. Nàng nhìn qua hắn tuấn lãng khuôn mặt, nhất thời quên trốn tránh, không tự giác nhắm mắt lại. Dạ Sấn không do dự, nhẹ nhàng hôn lên nàng mềm mại môi. Hồi lâu, hai người chậm rãi tách ra. Lý Hàn Y thì trong mắt mang theo dường như còn tại dư vị, lập tức mới nghĩ đến muốn tối lui, lại bị Dạ Sấn nhẹ nhàng ôm vào lòng. Tựa ở trong ngực hắn, nghe trên người hắn làm người an tâm khí tức, Lý Hàn Y lìa dần dần bình tĩnh trở lại, chỉ chốc lát sau lại ngủ thiếp đi. Trong lúc ngủ mơ, nàng khuôn mặt điềm tĩnh, khỏe miệng mang theo ý cười nhợt nhạt, hô hấp ở giữa dường như cũng tràn ngập một tia ý nghĩ ngọt ngào. Dạ Sấn ôn nhu hất ra nàng trên trán sợi tóc, vỗ nhẹ vai của nàng. Nàng giống như là cảm nhận được phần này ôn nhu, khỏe miệng ý cười càng sâu, càng ngọt. Không biết qua bao lâu, ngoài xe lại vang lên Lôi Vô Kiệt hưng phấn tiếng la, "Tỷ, Dạ tiên sinh, kiếm tâm chủ nhanh đến." Lý Hàn Y lìa bị bừng tỉnh, phát hiện chính mình còn tại Dạ Sấn trong ngực, vội vàng muốn tránh thoát. Nhưng Dạ Sấn nhẹ nhàng một vùng, nàng chỉ là tượng trưng dãy dãy, liền ăn tĩnh rửa vào về trong ngực hắn. Cũng không lâu lắm, xa ngựa dừng lại, Lôi Vô Kiệt cao hứng bừng bừng thanh âm liền truyền vào, "Tới tới, tỷ, kiếm tâm chủng đến rồi." Lý Hàn Y liền vội vàng theo Dạ Sấn trong ngực đứng dậy, thoáng chỉnh lý ăn mặc, cùng hắn cùng nhau đi xuống xe ngựa. "Tỷ, ngươi mặt thế nào hồng như vậy? Trong xe rất nóng sao?" Lôi Vô Kiệt tò mò hỏi. Lý Hàn Y thì trừng mắt liếc hắn một cái, Lôi Vô Kiệt lập tức im lặng không dám nhiều lời. Nhưng hắn mơ hồ cảm thấy, chuyến này xe ngựa ngồi xuống, Tỷ tỷ và Dạ Sấn ở giữa tựa hồ có chút khác biệt kiếm tâm trùng. "Lão gia tử, lão gia tử, có khách tới cửa." Một gã người hầu đội vàng chạy vào đại sảnh bẩm báo. "Là ai tới?" Một vị hạc phát đồng nhan lão giả xoay người. Hắn chính là kiếm tâm trùng mỗi chủ, Lý Tô Vương. "Là Hàn Y Lệ tiểu thư, cùng với nàng cùng đi, còn có một vị tướng mạo cực tuấn thanh niên, xem ra giống như là cô gia." "À đúng rồi, còn có một cái nhìn hàm hàm thiếu niên." Người hầu chi tiết bẩm báo. "Cái gì? Hàn Y Lệ tới? Nhanh nhanh nhanh, mau mời ta bảo đối ngoại tôn nữ tiến đến." Lý Tố Vương hớn hở ra mặt, đội vàng phất phó. Người hầu lui ra sau, Lý Tố Vương nhớ tới lời nói mới rồi, không khỏi thấp giọng tự nói, "Cô gia, Hàn Y Lìa nha đầu này, rốt cục khai thiếu. Ha ha, vậy ta nhưng phải thật tốt nhìn một cái." Không bao lâu, tại hạ nhân dẫn dắt hạ, Dạ Sấn ba người đi vào kiếm tâm trùng đại sảnh. "Hàn Y Lìa, ngươi nhưng thật lâu không đến xem ngoại công rồi." Vừa thấy được Lý Hàn Y Lìa, Lý Tố Vương vẻ mặt tươi cười tiến lên đón. Lôi Vô Kiệt lặng lẽ chọc chọc Lý Hàn Y Lìa, nhỏ giọng hỏi, "Tỷ, vị này là?" "Là ngoại công." Lý Hàn Y Lìa nhẹ giọng đáp. Lôi Vô Kiệt nghe vậy, lập tức quỳ xuống đất hành lễ, "Tôn nhi Lôi Vô Kiệt, bái kiến ngoại công." Lý Tố Vương đầu tiên là sững sờ, lập tức tiến lên đỡ dậy Lôi Vô Kiệt, thoải mái cười to, "Ha ha ha ha, mau dậy đi. Mau dậy đi. Nhờ ngoại công xem thật kỹ một chút. Đều dài lớn như thế rồi." "Tốt, thật tốt. Hôm nay ngoại tôn nữ, ngoại tôn đều tới, người một nhà cuối cùng đoàn viên." Hắn một bên tưởng tận xem xét Lôi Vô Kiệt, một bên nhìn về phía Lý Hàn Y Lìa nói rằng. Ánh mắt rơi xuống Lý Hàn Y Lìa bên cạnh Dạ Sấn lúc, Lý Tố Vương nhãn tỉnh sáng lên, vui mừng cười nói, "Hàn Y Lìa,
còn không mau cho ngoại công giới thiệu một chút bên cạnh ngươi vị bằng hữu này. Lý Hàn Y lìa gương mặt từng đỏ, nhưng nghĩ tới mâu thân thương thế, lập tức mở miệng, ngoại công, hắn là Dạ Sấn, ngài gần nhất hẳn là cũng nghe qua tên của hắn. Ta lần này dẫn hắn đến, là vì mâu thân trị thương. Dạ Sấn, không phải là gần đây giang hồ truyền văn trung ý thuật thông thần Dạ tiên sinh. Lý Tố Vương hơi suy nghĩ một chút, giật mình nhớ tới. Thấy Lý Hàn Y lìa gật đầu, Lý Tố Vương vội vàng tiến lên chắp tay, ai nha nha. Không biết là Dạ tiên sinh quang lâm, lão phu thất lễ. Lão gia tử không cần phải khách khí, gọi ta Dạ Sấn liền tốt. Dạ Sấn nhẹ nhàng nắm chặt Lý Hàn Y lìa tay, mỉm cười đáp lại. Lý Hàn Y thấy Dạ Sấn lần này cử động, trắng non hai gò má lập tức càng thêm đỏ tươi. Nàng cũng không trốn tránh, ngược lại đáy lòng dâng lên một tia ý nghĩ ngọt ngào. Dạ Sấn tại ngoại công trước mặt như vậy thân cận, không nghi ngờ gì đã là cho thấy thái độ. A, a, minh bạch minh bạch. Ha ha ha, Lý Tố Vương thấy thế, lại lần nữa thoải mái cười to. Vừa rồi còn tưởng rằng chính mình tính sai, hiện tại xem ra quả nhiên là chuẩn cô gia không sai. A, tỷ tỷ, Dạ tiên sinh, các ngươi đây là Lôi Vô Kiệt nhìn qua hai người giắt tay, thần sắc còn có chút mờ mịt. Trải qua Lý Tố Vương điểm tỉnh, hắn mới bừng tỉnh hiểu ra. Úc, úc úc. Vậy ta về sau không thể để cho Dạ tiên sinh, nên gọi tỷ phu mới đúng. Ha ha. Lý Hàn Y thì xấu hổ nguyết hắn một cái, lại không phản bác, ngầm cho phép xưng hô thế này. Một lát sau, Lý Hàn Y lại nhẹ giọng, ngoại công, ngày trước mang bọn ta đi xem một chút mâu thần à. Đúng đúng đúng, đi, Tâm Nguyệt hiện tại từ Hoa Cẩm tiểu thần y chiếu cố, ta cái này mang các ngươi đi. Lý Tố Vương đội vàng ứng thanh, dẫn bọn hắn đi tới hậu viện. Đề cử chuyện hot, đấu phá chi nguyên tố phong thần hoàn thành, đây là đấu khí thế giới, đây là cường giả thiên đường. Lục Vân Tiêu từ trong hư vô bước ra, một thân tạo hóa kinh thiên. Tay trái linh kim rực rỡ, tay phải dị hỏa hừng hực, dưới thân thánh thủy trường hạ cuộn cuộn, sau lưng vô tận thần lôi nổ vang. Đại lục mênh mông ngông ngẩn, thiên tiêu liên tục xuất hiện. Tại bên trong thế giới gió nổi mây vần này, hắn sinh ra đã chú định nhất chủ chỉ nổi.